có phải trong lòng đang mắng tên khốn ria mép này nọ hay không. Vừa mang theo mấy người đi đến khu nhà trong cùng, Tiêu Dũng vừa híp mắt nhìn Cục Thịt Trần, cười tủm tỉm hỏi. Nụ cười của Cục Thịt Trần cứng lại, cuống quýt trôi, không có, em sao dám. Lần này quả thực thu hồi suy nghĩ, không dám nghĩ lung tung, thật sự là bị cái tên ria mép này dọa chết rồi. Tốt nhất là không có. Tiêu Dũng bật cười, cũng không nói tin hay không, ngẩng đầu nhìn khu nhà bọn họ sắp sửa thanh lý, nói phân nhau hành động nhanh lẹ, mập mạp theo tôi, ba người các cậu đi cùng nhau, không vấn đề gì chứ. Nghe vậy, Cục Thịt Trần thiếu chút nữa muốn khóc thét thành tiếng, không rõ mình sao cứ bị tên hồ ly này theo dõi, nhưng lại không dám lên tiếng phản đối, chỉ có thể đưa đôi mắt trông chờ nhìn Trương Dịch, mong anh có thể giải cứu mình. Nào biết không đợi Trương Dịch lên tiếng, Nam Thiệu đã mở miệng đáp ứng. Đương nhiên không thành vấn đề, Tiểu Trần giao cho Tổ trưởng Tiểu, chân cậu ấy bị thương mới khỏi, còn cần Tổ trưởng Tiểu chiếu cố thêm. Nói xong, Tiêu Trương Dịch và Lý Mộ Nhiên đi về hướng cánh cửa cuối cùng bên kia. Mặt Cục Thịt Trần nhất thời sụt xuống, trong đầu lại cấp tốc chuyển động, nghĩ đợi một hồi phải ứng phó tên ria mép này thế nào, cùng với có phải nên tùy thời chuẩn bị chạy trốn hay không. Chân cậu bị thương. Nhìn không ra đấy, ngược lại cái cậu cóng thẳng nhóc trên lưng giống như nghiêm trọng hơn nhiều. Ngoài dự kiến của y là, Tiêu Dũng cũng không tiếp tục tìm y gây phiền toái, mà là ánh mắt đảo qua trên hai cái đùi một vòng mới chậm gì gì nói. Khi nói chuyện hắn giơ tay lên tung ra quả cầu lửa đánh vào cánh cửa chống trộm của một căn phòng, chỗ đó bị thủng một cái lỗ lớn. Không cần đẩy cửa liền mở, bên trong hai giỏm bị gào thét lao đến. Tiêu Dũng không tiếp tục dùng lửa thiêu mà là hơi tránh ra, giơ sẻng công binh lên, một sẻng liền giải quyết một giỏm bị. Trong lòng Cục Thịt Trần còn lo lắng bị gây khó dễ, nào dám lười nhác, chủ động nhào lên dùng dịu xử lý một con khác. Chân em là mới bị, giờ đã khỏi rồi. Anh Dịch là vết thương cũ lau mồ hôi trên mặt, ý thở hổn hển trả lời Tiêu Dũng, nói đến đây trong đầu linh quang chợt lóe, vội hỏi đội trưởng Tiểu. Có người dị năng có thể trị liệu vết thương hay không? Thật sự chân của Trương Dịch khiến người ta rất sốt ruột, nghĩ đến năm đó người đội trưởng anh Dũng vô địch kia, lại nhìn người què nghèo túng bất đắc dĩ hiện tại, y làm bạn, sao có thể không khổ sở xót xa? Có, nhưng trong trấn thì không, ở căn cứ bác vệ xuất hiện một người, không biết bây giờ còn ở đó không? Tiêu Dũng vừa đáp vừa đi vào trong hành lang. Nghe vậy, ánh mắt Cục Thịt Trần sáng lên, vội vã đi theo. Đội trưởng Tiểu, anh từ bác vệ tới. 33063. Chương 37, giao găm. Sao chúng ta không dọn sạch giỏm bì trên đường trước mà lại đi xử lý khu nhà? Lý Mộ Nhiên khó hiểu hỏi. Cô cảm thấy giỏm bì trong nhà đã bị giam nên cho dù tạm thời không để ý tới cũng không sao, quan trọng vẫn là lũ giỏm bì du tán trên đường. Bởi vì có chương dịch, bọn họ không trực tiếp phá hỏng cửa phòng trộm bạo lực như Kiều Dũng. Hiện tại kỹ xảo mở khóa của anh càng ngày càng thành thạo, 2-3 giây là có thể mở cửa ra. Hoàn toàn không hề thua kém tốc độ hỏa thiêu của Kiều Dũng. Nhớ lại nghề nghiệp trước kia của anh, lại nhìn anh hiện tại làm những chuyện này không khỏi làm người ta cảm thấy châm chọc. Ba người dọn dẹp các khu nhà đã thành quen, một người phụ trách mở cửa, hai người chuyên giết zombie, phối hợp có thể nói là cực kỳ ăn ý, hơn nữa không cần vơ vét đồ vật gì, tốc độ dĩ nhiên rất nhanh. Nghe Lý Mộ Nhiên hỏi, Trương Dịch liếc mắt nhìn Nam Thiệu, thấy hắn không có ý định giải đáp nên đành lên tiếng giải thích. Từng nhóm nhỏ đều có quyền tự lấy đồ ở nơi mình đánh giết, nói đến đây, anh thoáng ngừng một chút mới tiếp tục, em chỉ cần biết rằng tổ trưởng Kiều thật ra đã cho chúng ta nơi tốt, nghĩ nhiều một chút sẽ rõ thôi. Dọn dẹp tòa nhà dĩ nhiên an toàn hơn rất nhiều so với gặp phải bầy zombie chen chúc trên đường cái, huống chi trên đường zombie càng giết càng nhiều, không cẩn thận bọn họ sẽ bị vây ở bên trong, chỉ sợ chưa đợi tổ tiếp theo đến đổi ca thì toàn quân đã bị diệt. Kiều Dũng vừa nhìn đã biết không phải là loại hiền lành mà vui vẻ tặng không cho người khác. Tự nhiên sẽ lựa chọn nhóm nhỏ có lợi nhất đối với hắn. Lý Mộ Nhiên cái hiểu cái không nhưng cũng không hỏi lại. Xử lý sạch sẽ ba căn hộ ở lầu một xong, Trương Dịch liền thả Trương Duệ Dương xuống đất để cậu nhóc tự đi theo phía sau bọn họ lên cầu thang. Có thể là bởi vì từng ngây người ở cùng với di thể của bà nội trong một gian phòng nhiều ngày, sau này khi tận thế xảy ra lại tận mắt chứng kiến zombie ăn người sống, người ăn thịt người, người giết zombie, cậu nhóc đã quen với thế giới dị dạng chỉ có zombie mà không có đồ chơi. Không tivi, không cây xanh hay động vật nhỏ. Lần này ra ngoài với Trương Dịch, nhóc cũng không có vẻ quá mức hoảng sợ, ngoại trừ không có khả năng giết zombie thì biểu hiện so với người trưởng thành có thể xem là năng lực thích ứng mạnh mẽ. Mặc dù bọn họ dọn dẹp rất nhanh nhưng 9 tầng vẫn phải tốn gần 2 giờ. Chờ khi bọn họ xuống dưới không thấy Kiều Dũng và Cục Thịt Trần đâu, cũng không biết hai người họ vẫn chưa hoàn thành tòa nhà đầu tiên hay là đã tiến vào tòa nhà thứ 2 rồi. Ngược lại ở khu nhà đối diện vừa vặn có vài người đi ra. Quét mắt nhìn bọn họ một cái, cũng không chào hỏi mà trực tiếp đi sang tòa nhà bên cạnh. Thời gian sắp hết rồi, tổ khác chắc cũng sắp đến đây. Trương Dịch tuy nói như vậy nhưng vẫn mở cửa chống trộm của nhà bên cạnh. Có giòm bị lao tới, Tiểu Dương Dương đi theo phía sau bọn họ cuống quýt chạy đến trốn dưới bàn bóng bàn cách đó không xa, chờ đến khi nhóm người lớn giải quyết hết giòm bị nhóc mới cẩn thận nhìn bốn phía, xác định không còn nguy hiểm nữa mới bỏ ra. Thấy nhóc con hoàn toàn không cần mình bận tâm, Trương Dịch lén nhẹ nhàng thở ra, khen ngợi Dương Dương thật thông minh. Trên mặt nhóc con nhất thời lộ ra nụ cười sán lạn cùng với một chút ngượng ngùng, hình thành đối lập rõ ràng với thế giới mịt mù tràn ngập chết chóc này. Mấy người theo thứ tự đi vào khu hành lang, khiến bọn họ ngoài ý muốn đó là dọn hết khu nhà này rồi mà vẫn chưa thấy nhóm người đến đổi ca, thẳng đến khi gặp được Tiểu Dũng và Cục Thịt Trần ở tòa nhà thứ ba. Làm tốt lắm. Tiểu Dũng thấy nhóm người Nam Thiệu chỉ chậm hơn hắn một bước thì có hơi kinh ngạc, không khỏi gật đầu tán thưởng một câu, cuối cùng ánh mắt hướng về Trương Duệ Dương theo sau nhóm người lớn còn đang leo cầu thang, chòm râu khẽ giật giật, tựa hồ không biết nên giao tiếp với trẻ nhỏ thế nào, vì thế lấy từ trong túi quần ra một con dao găm cực kỳ tinh xảo hy, vật nhỏ, chú thưởng cho con, chúc mừng con không bị giỏm bị ăn thịt. Từ khi chào đời tới nay, Trương Duệ Dương chưa bao giờ chính thức nhận món quà nào, lúc này không khỏi hơi luôn cuống. Nhóc trèo lên bậc cầu thang cuối cùng, ôm lấy đùi Trương Dịch, sợ hai ló đầu ra nhìn chú ria mép có vẻ rất hung dữ này, trong lòng rất muốn nhận nhưng lại không rõ vì sao chú ấy muốn tặng đồ cho mình. Tổ trưởng Kiều, thứ này rất quý, nó còn nhỏ một con dao sắc bén khó tìm thế nào, Trương Dịch đương nhiên hiểu rõ, anh không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nguyện chuyển muốn từ chối, nhưng mới nói được một nửa liền bị Tiểu Dũng phất tay ngắt lời. Ít nói nhảm, tôi thích tặng. Hiện tại giòm bị sẽ không bởi vì nó nhỏ mà không ăn nó. Những người khác cũng sẽ không bởi vì nó còn nhỏ mà nhường thức ăn cho nó đâu. Nói đến đây, khóe môi hắn co rúm, sâu thẳm trong đôi mắt chợt lóe thống khổ thâm trầm. Tiểu Dũng tiến lên trước một bước cầm lấy tay Trương Duệ Dương, nhét dao vào bàn tay nhỏ như chân gà của nhóc, sau đó nhìn chằm chằm đôi mắt đen lấy ngây thơ kia vật nhỏ, sống sót nhé. Nói xong hắn cũng không đợi trả lời mà xoay người bỏ đi, không ai chú ý tới trong mắt hắn chợt mơ hồ ngập nước. Cảm ơn chú Diêm Mép. Sau khi được ba đồng ý, Trương Duệ Dương ôm con dao vào lòng, hướng về phía Tiểu Dũng đang bước lên cầu thang nói một tiếng cảm ơn. Tiểu Dũng cười ha ha, thanh âm có hơi khàn, hắn không nói gì nữa mà chỉ xua xua tay, thân ảnh rất nhanh liền biến mất sau khúc ngoặt. Mấy người nhìn nhau, Cục Thịt Trần ho khụ một cái, kỳ thật đội trưởng Tiểu rất ừm nói còn chưa dứt lời, y đột nhiên nhớ tới chuyện nhỡ miệng lúc trước, cuống quýt ngừng lại, cười gượng hai tiếng, cũng vội vàng theo lên. Y muốn nói là đội trưởng Tiểu kỳ thật rất tốt bụng, có điều lời này nếu thật sự nói ra, khẳng định ý sẽ thê thảm vô cùng. Cẩn thận đừng cắt chúng tay. Trương Dịch dặn dò Trương Duệ Dương một câu, cũng không lấy đi dao của nhóc. Dẫu rằng rất lo lắng, anh cũng biết đúng như lời Kiều Dung nói, thế sự hiện tại thì dù bao nhiêu tuổi cũng đều phải học cách tự bảo vệ mình. Vâng ạ, ba ba. Trương Duệ Dương thấy không cần đưa cho ba, nhất thời mặt mày hớn hở, đáp ứng sảng khoái vô cùng, sau đó túi đầu yêu thích không buông tay sờ phần vỏ bằng da đen bọc lấy lưỡi dao. Đi thôi. Áp chế lo lắng trong lòng, Trương Dịch gọi Nam Thiệu và Lý Mộ Nhiên. Cần phải để con trai thích ứng thế giới hiện tại, tuyệt đối không thể bị quá nhiều băn khoăn gây rối. Học tập sinh tồn đương nhiên sớm còn hơn trễ. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy Trương Duệ Dương thật cẩn thận rút dao ra, lộ ra lưỡi dao sắc bén sáng loáng, môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng cái gì cũng không nói. Ngược lại Nam Thiệu càng dứt khoát hơn, sờ sờ đầu nhỏ của Dương Dương rồi sải bước vượt qua Trương Dịch lên lầu trước. Ngay khi Trương Dịch mở cửa ra, hắn một đao chặt đầu giòm bi bổ nhào tới. Lại không giống trước đây bổ sung thêm một đao mà là kêu Dương Dương lên đây. Trương Dịch đang tìm những ngóc ngách khác trong phòng sửng sốt, nháy mắt hiểu rõ ý đồ của Nam Thiệu, anh hơi chần chờ, muốn nói gì đó lại bị Nam Thiệu nhìn anh cười tươi dành trước để nó thử xem. Yên tâm, sẽ không để con trai anh bị thương. So với những người khác, Nam Thiệu càng thích sạch sẽ, cho dù thiếu nước uống hắn cũng dành một ít nước để đánh răng rửa mặt. Tuy rằng không có biện pháp chỉnh tề sạch sẽ, tinh thần hưng phấn như trước tận thế nhưng cả người nhìn qua lại vẫn anh tuấn bức người, nhất là không có kính mắt, làn da hơi đen đi, thiếu đi vẻ nhã nhặn như lần đầu gặp nhau trong ấn tượng của Trương Dịch mà thay vào đó là vẻ sắc bén cùng kiên cường. Trương Dịch ngoại trừ vì thói quen nghề nghiệp mà ghi nhớ đặc điểm diện mạo của người khác vào lần đầu gặp mặt, sau đó thì rất ít chú ý tướng mạo những người này, thế nhưng lúc này anh vẫn bị nụ cười rạng rỡ của Nam Thiệu làm cho ngây người, thoáng chốc đã quên mình muốn nói gì. Chờ đến khi nghe tiếng hắn nói chuyện mới phản ứng lạ. Y, lập tức thu hồi thất thố của bản thân vừa rồi. Anh hơi gật đầu rồi tránh vào phòng trong, để tránh Dương Dương bởi vì mình mà trở nên yếu đuối, ỉ lại. Anh vừa mới rời đi, Trương Duệ Dương liền xuất hiện ở cửa, một tay cầm vỏ bao, một tay cầm dao. Chú bí đỏ, con ở trong này. Nhóc con hiếu kỳ xem xét trong phòng, nhìn thấy Nam Thiệu khoanh tay tựa vào huyền quan, vì thế trả lời. Nghe được thanh âm mềm mềm của nhóc, lòng Nam Thiệu thoáng chốc mềm mại, song đây chẳng qua là chuyện trong chớp mắt, nghĩ đến mục đích của chính mình, rất nhanh lại nghiêm khắc hẳn lên. Lại đây. Trương Duệ Dương nghe lời vui vẻ chạy qua, cẩn thận vòng qua thi thể và đầu zombie trên mặt đất, sau đó ngửa đầu nhìn Nam Thiệu con đây ạ, có chuyện gì hả chú? Đối mặt với gương mặt ngây thơ và ánh mắt nghi hoặc của nhóc, Nam Thiệu đột nhiên cảm giác mình tựa như một con quỷ tà ác đang vấy bẩn thứ trong trẻo duy nhất trên đời này, nhưng ý nghĩ vừa lướt qua, hắn vội đưa mắt nhìn ra bầu trời không một áng mây ngoài cửa sổ, thở sâu, mới khiến giọng nói của mình trở nên bình tĩnh vững vàng. Con hãy giết chết nó. Hắn chỉ vào đầu zombie dưới đất, cái miệng vẫn còn khép mở thèm khát đối với máu thịt gần trong gang tấc, trầm giọng nói. Hả? Trương Duệ Dương ngây ngốc, theo bản năng lui về sau hai bước. Sợ sao? Nam Thiệu thấy phản ứng của nhóc không khỏi hoài nghi có phải mình quá nóng vội rồi hay không. Theo lý mà nói chuyện của nhóc hắn không nên nhúng tay, mà hắn cũng không phải kẻ thích xen vào việc của người khác. Thế nhưng không biết vì sao, hắn muốn làm một vài chuyện vì Trương Dịch, cũng vì nhóc con khiến hắn yêu mến này. Nếu Trương Dịch mở miệng không để hắn quản thì hắn nhất định sẽ không nhiều chuyện, cố tình Trương Dịch cái gì cũng chưa nói, vô hình cho hắn tín nhiệm lớn nhất. Điều này làm cho lòng hắn không khỏi thầm vui sướng, còn có một loại suy nghĩ kỳ quái khó hiểu rằng mình không thể cô phụ tín nhiệm của đối phương. Không sợ. Thanh âm Trương Duệ Dương trong trẻo giòn tan cắt ngang trần trờ trong đầu hắn, cũng không biết là vì thuyết phục người khác hay là vì thuyết phục chính mình, nhóc lại lớn tiếng nói một câu quái thú sẽ ăn thịt người, ba ba giết quái thú, Dương Dương cũng muốn giết quái thú. Dương Dương không sợ. Nhóc luôn luôn tự hào bởi vì ba có thể giết chết rất nhiều quái thú, thậm chí cũng từng nghĩ muốn lợi hại giống như ba ba. Có điều dù sao cũng mới chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, chân chính bảo nhóc làm, không kinh hoàng mới là lạ. Dương Dương thật dũng cảm. Nam Thiệu giả vờ không nghe ra run rẩy trong giọng nói của nhóc, khen ngợi một câu, sau đó nói lại đây, chú dạy con giết quái thú thế nào, đợi Dương Dương học xong là có thể bảo vệ ba rồi. Nếu trước đó Trương Duệ Dương còn sợ mà suýt muốn kẹ ra quần thì hiện tại sau khi nghe đến một câu cuối cùng của hắn, hết thảy kinh hoàng nhất thời biến thành dũng khí vâng. Muốn bảo vệ ba ba, còn muốn bảo vệ bà nội nói đến đây nhóc lại nhìn Nam Thiệu, cảm giác hẳn là nên bổ sung thêm một câu còn muốn bảo vệ chú bí đỏ nữa. Về phần Dí Mộ Nhiên cùng chú béo đáng yêu của nhóc đã hoàn toàn bị lãng quên. Tuy rằng biết mình cũng chỉ là nhân tiện được thêm vào, hơn nữa ngữ khí kia rõ ràng là có lệ thế nhưng Nam Thiệu vẫn cảm thấy tâm tình lập tức trở nên tốt hơn rất nhiều. Bất kể nói như thế nào, nhóc con này sẽ không khiến người ta có cảm giác uổng phí vì đã yêu thương. Muốn hoàn toàn giết chết quái thú thì nhất định phải phá đi đầu của nó. Sức con còn nhỏ, sẽ không đập nát được đầu lâu cho nên đâm vào từ hốc mắt đi. Vỏ dao đưa cho chú, dùng hai tay cẩn thận đừng để bị cắn là được. Hắn vừa nhẫn mại chậm rãi chỉ bảo cho nhóc kỹ xảo giết zombie, lại vừa chú ý không để miệng zombie cùng với lưỡi dao đụng tới tay của nhóc. Dũng khí chẳng qua chỉ là thứ trong phút chốc. Đợi khi chân chính đối mặt với zombie dữ tợn đang hổn hển thở dốc như ống bể, sợ hãi lại ùa về trong thân thể Trương Duệ Dương. Nhóc ngẩng đầu đảo mắt nhìn chung quanh, lại không tìm được bóng dáng Trương Dịch, không khỏi nếu máu, đáng thương mà nhìn Nam Thiệu chú bí đỏ, ba ba con đâu? Ba ba mươi bảy ba. Chương 38, tận thế tàn khốc. Làm đi. Nam Thiệu không đáp lại câu hỏi của nhóc, giọng hắn lạnh xuống, khuôn mặt trở nên nghiêm khắc. Trương Duệ Dương khẽ run lên, nhóc chưa bao giờ thấy Nam Thiệu đáng sợ như vậy. Không khỏi kinh hoàng, không dám tiếp tục nhìn đông nhìn tây, cái đầu nhỏ cúi xuống, im lặng đứng ở nơi đó như là đang phản kháng trong âm thầm. Khi trong lòng Nam Thiệu dâng lên thất vọng liền thấy tay cầm dao găm của nhóc giơ lên, sau đó một tay khác cũng nắm lấy, a một tiếng thật to, cơ thể nhỏ bé đã đâm dao vào mắt trái zombie. Thế nhưng bởi vì sức đâm không đủ cho nên con dao bị kẹt trong xương ở hốc mắt, không thể đâm vào hoàn toàn. Máu đen vẩn đục trong mắt nhiễm bẩn hai bàn tay nho nhỏ, zombie chưa chết hẳn bởi vì bị công kích. Rít gào càng thêm lợi hại, răng nanh phát ra âm thanh cách cách như muốn cắn người. Nam Thiệu vươn tay, bao trùm lấy bàn tay nhỏ đang nắm dao của nhóc, dùng lực cấn xuống, tiếng gào thét mang theo mùi hôi thối không sạch sẽ ngừng lại. Nó không hét nữa. Lấy tay nhẹ nhàng đẩy đẩy đầu zombie, thấy miệng nó không khép mở dọa người nữa, càng không tiếp tục phát ra thanh âm khó nghe, Trương Duệ Dương ngây ngô nói, nhưng không ngẩng đầu nhìn Nam Thiệu như vậy được chưa ạ? Ừ, trái tim Nam Thiệu buộc chặt, không vì nhóc ra tay mà thả lỏng. Hắn biết rõ bản thân đang kinh hoàng, hắn sợ từ giờ khắc này trở đi sẽ mất đi ỷ lại và tín nhiệm của đứa nhỏ này. Nghe hắn trả lời, Trương Duệ Dương rốt cuộc đứng thẳng thân thể, ánh mắt mang theo bất an cùng kinh hoàng dừng trên người hắn chú bí đỏ, cháu giết quái thú rồi, chú đừng giận nha. Trong nháy mắt, Nam Thiệu chỉ cảm thấy trái tim mình đều mềm nhũn, thậm chí còn mang theo đau đớn nói không nên lời, hầu kết hắn khẽ chuyển động lên xuống, vươn tay kéo đứa nhỏ vào trong lòng chú không hề giận con. Hóa ra, trên thế giới này vẫn có người để ý vui buồn của hắn. Trương Duệ Dương rúc vào ngực Nam Thiệu, đột nhiên cảm giác kỳ thật được chú bí đỏ ôm cũng giống ba ba ôm, thoải mái ơi là thoải mái, nhóc thích lắm. Có sợ không? Nam Thiệu hỏi.
Không sợ.
Trương Duệ Dương lắc đầu, chẳng ngại toàn thân còn đang bởi vì sợ hãi mà nhẹ nhàng run rẩy, nhóc vẫn cố chấp kiên trì một đáp án này. Thực sự không ghét bí đỏ chú sao? Nam Thiệu không vạch trần nhóc, mà hỏi một vấn đề khác hắn để ý, thậm chí vì thế vô ý chấp nhận danh hiệu chú bí đỏ này.
Không ghét.
Suy nghĩ của Trương Duệ Dương bị phân tán, trả lời rất kiên quyết, cuối cùng còn nghiêm túc bổ sung thêm một câu rất thích chú bí đỏ. Nghe đến câu này, Nam Thiệu rốt cuộc nặng nề mà thở dài một hơi, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười vui vẻ. Mà đồng dạng lộ ra mỉm cười còn có Trương Dịch ở trong phòng, anh nâng tay lên sờ mặt, trong lòng tràn ngập cảm kích đối với Nam Thiệu. Anh biết nếu là anh, tha rằng vất vả thêm một chút cũng tuyệt đối không thể kiên quyết ép con trai còn nhỏ đi giết zombie. Nhóc con khá lắm, có tiền đồ. Tiêu Dung cười to, hiển nhiên đã thấy một màn vừa rồi sức yếu thì sao, quan trọng nhất là phải có gan dám làm. Nói xong câu này, hắn lại thúc giục động tác nhanh lên, mau làm việc, sau đó liền xoay người rời đi. Nam Thiệu, anh thật đúng là... Sao anh dám? Ngược lại thì sắc mặt cục thịt trần không tốt lắm, phẫn nộ chỉ vào mặt Nam Thiệu. Nếu không phải Trương Dịch đã ngầm đồng ý hành động của Nam Thiệu, cộng thêm còn phải lên lầu cùng Tiểu Dũng, chỉ sợ ý đã xông lên làm rõ phải trái với tên con kia. Ý căn bản không thể chấp nhận bảo bối nhỏ đáng yêu bị ép làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Nam Thiệu hừ một tiếng không để ý tới ý, thò tay rút dao ra, sau đó nhặt một mảnh vải lau sạch sẽ máu đen, tra vào vỏ bao rồi mới đưa lại cho Trương Duệ Dương giữ kỹ. Nhớ, nếu về sau có người dám ức hiếp con cứ như vừa rồi, dùng nó giết người kia. Nghe đến câu này, Trương Dịch nghe không nổi nữa, muốn xông ra ngoài thế nhưng tay nắm tới nắm cửa lại dừng lại. Ai bắt nạt con sẽ không chơi với người đó nữa. Trương Duệ Dương không rõ ý Nam Thiệu nói, thế nhưng lại bởi vì lời của hắn mà nhớ tới một vài chuyện trong quá khứ mấy bạn mắng con là con trai tội phạm, không chơi với con còn lấy đá ném con nữa, con liền ném lại. Con mới không cần chơi cùng bọn nó, ba con là cảnh sát, mới không phải tội phạm. Nói đến đây, nhóc liền vươn tay mò tìm trong túi quần. Lấy ra tấm ảnh chụp Trương Dịch mặc cảnh phục chú bí đỏ xem đi, con không gạt người, ba con chính là cảnh sát đẹp trai nhất. Kỳ thật nhóc không biết tội phạm là cái gì, nhưng hiểu được đó không phải lời gì hay. Bị xa lánh nhiều lần, nhóc không ra ngoài tìm mấy đứa trẻ khu bên chơi nữa mà cả ngày chỉ đi theo bà nội. Cũng chính bởi vậy nhóc mới không giống những đứa trẻ khác, nói chuyện không lưu loát nhưng lại đặc biệt hiểu chuyện. Trương Dịch chưa bao giờ biết còn có chuyện này, nghe thấy tim anh như bị sét đánh, trong đầu lộn xộn hỗn loạn, đủ loại cảm xúc gáy náy. Đau đớn dâng lên khiến anh cơ hồ không thở nổi. Bên ngoài Nam Thiệu nhận lấy ảnh chụp của Trương Dịch, nhìn thanh niên tuấn tú tỏa sáng trong ảnh, khó mà liên tưởng cùng người đàn ông hiện tại tóc đen lẫn cả tóc bạc cùng với ánh mắt tang thương, u buồn kia là một người, có thể thấy được mấy năm nay cuộc sống bi thảm khiến anh thay đổi rất lớn. Ừ, rất đẹp trai. Hắn yên lặng nhìn một lúc lâu sau đó trả lời, ngẩng đầu nhìn đứa trẻ bởi vì câu khẳng định này mà mặt mày hớn hở, nhịn không được cũng nở nụ cười, chỉ là trong lòng lại cảm thấy đau đớn. Vì đứa trẻ và cả người đàn ông kia. Trương Duệ Dương nhận lại ảnh chụp, cẩn thận trân trọng cất đi, lại nghĩ tới hỏi chú bí đỏ, bà con đâu? Nam Thiệu vỗ trán, lúc này mới phản ứng lại mình bị nhóc quấy nhiều suy nghĩ mà quên mất đề tài ban đầu, chỉ là bây giờ bảo hắn lặp lại lần nữa thì có chút không đành lòng, cho nên đành phải thôi. Thầm nghĩ vài người trưởng thành hẳn là không thể để lạc mất đứa nhỏ, chuyện này cứ từ từ rồi dạy, không cần gấp. Tiếng cửa mở vang lên, hai người theo âm thanh nhìn qua, thấy Trương Dịch từ trong phòng đi ra. Bộ dáng tựa như cái gì cũng không biết. Ba ba. Trương Duệ Dương lập tức rời khỏi cái ôm của Nam Thiệu, bổ nhào qua. Nam Thiệu sờ sờ mũi, phát hiện mỗi lần Trương Dịch xuất hiện, mình sẽ lập tức bị vứt bỏ, thật sự là thường cảm ai oán cũng không dâng lên nổi. Ba ba, ba xem, con cũng giết quái thú. Trương Duệ Dương kéo tay Trương Dịch đi đến chỗ huyền quan, chỉ vào đầu giỏm bì trên mặt đất phấn khởi khoe khoang, một bộ khát vọng được khen ngợi, nào còn kinh hoàng trước đó. Dương Dương thật là giỏi. Trương Dịch mỉm cười sờ đầu con trai, như nhóc mong muốn nói ra lời khích lệ, chỉ là giọng anh hơi khàn khàn khiến Nam Thiệu ngay lập tức nhìn qua dò xét. Về sau con còn có thể tiêu diệt rất nhiều quái thú, lợi hại giống như ba vậy. Trương Duệ Dương cười híp cả mắt, khoa tay múa chân một vòng lớn, phấn khởi hứa hẹn với ba ba. Được. Trương Dịch nắm chặt tay con trai, cảm nhận cánh tay nhỏ gầy tong teo cơ hồ chỉ toàn là xương, đột nhiên hiểu ra, chính anh cũng chờ mong ngày đó đến. Ngây thơ cũng thế, thiện lương cũng thế. Tất cả đều phải có tiền để là có thể sống sót, không thể sống, dẫu đáng yêu như thiên sứ thì có ích gì. 33083 Chương 39, bị nhốt. Đội trưởng Tiểu đâu? Tiếng bước chân chạy lên lầu vang lên, Thạch Bằng Tam xuất hiện trước mặt mấy người Nam Thiệu, quét mắt nhìn bọn họ, không thấy Kiều Dũng không khỏi hơi hơi nhíu mày lên tiếng hỏi.
Vừa lên trên.
Trương Dịch trả lời. Thạch Bằng Tam gật đầu, nhanh chóng lướt qua bọn họ leo lên lầu, nhưng mới lên được hai bậc đã quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc chúng ta bị zombie bao vây, các cậu có gì muốn chuẩn bị thì nhanh đi, e là hơi phiền phức. Nói đến đây, ánh mắt anh ta như có chút ý tứ hàm xúc nhìn Trương Duệ Dương đang tròn mắt khó hiểu, sau đó bước nhanh lên lầu, rất nhanh liền biến mất ở chỗ rẽ cầu thang. Nam Thiệu cùng Trương Dịch đều mơ hồ chưa hiểu. Nam Thiệu lập tức xoay người đi tới phía cửa sổ, Lý Mộ Nhiên không biết từ đâu xông ra, nói dưới lầu có rất nhiều người tới.
Rất nhiều.
Là người không phải zombie, số lượng có lẽ phải gần 200. Không đợi bọn họ biết rõ chuyện gì đang xảy ra, Thạch Bằng Tam đã tìm thấy Kiều Dũng. Hắn vừa nghe Thạch Bằng Tam nói chi tiết tình huống vừa bước nhanh xuống lầu, khi đi ngang qua mấy người thì vội gọi các cậu cũng nhanh xuống dưới. Bị mấy tổ đội chó má kia hại chết. Cục thịt Trần không tiếp tục đi cùng Kiều Dũng mà ở lại, y biết tương đối nhiều, thời điểm chửi ầm lên, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra sợ hãi. Hóa ra tổ tới thay đổi đến đây sớm hơn ý định, Kiều Dũng tự nhiên sẽ không nhường mấy tòa nhà tổ mình đã dọn dẹp, cho nên tổ đội kia đành phải tiếp tục dọn dẹp ngã tư đường. Bọn họ cũng dùng sách lược như Kiều Dũng. Hủy tường đất đã xây trước đó, lại xây một tường đất chắc chắn ngoài 100 mét bao quanh cả đường tắt ở một con đường khác. Khác biệt duy nhất là, mở đường cho bọn họ là tiểu đội 20 người thường kia mà không phải người dị năng. Bởi vì trên đường đã tụ tập không ít zombie cho nên bọn họ tử thương khá nghiêm trọng. Nhưng cục thịt Trần mắng cũng không phải cái tổ thay đổi này, mà là nhóm nhỏ tấn công một ngã tư khác. Không biết nhóm này làm thế nào mà lại thả zombie vào đây, đánh bọc sân đến chợ nông sản. Nói cách khác thì ở phía sau bọn họ còn không ít nhóm khác bị săn đuổi mà chạy trốn tới bên này. Tổ thay đổi còn chưa dọn dẹp xong khu vực 100 mét của họ, kinh sợ bị zombie bao vây, bất đắc dĩ chỉ có thể cùng lui vào khu dân cư nhỏ của tổ Kiều Dũng. May mắn còn có cửa sắt chống đỡ, không thì chỉ sợ lúc này zombie đã chen chúc trong bãi đất trống dưới lầu. Nhưng mà an toàn chỉ là tạm thời, cửa sắt kia không khóa, căn bản không ngăn được bao lâu. Đám Trương Dịch nhìn nhau, không nghĩ tới sẽ xảy ra việc này. Rốt cuộc hiểu vì sao Thạch Bằng Tam nhắc nhở bọn họ như vậy. Xuống xem tình hình đã. Trương Dịch nói, đột nhiên cảm thấy may mắn đã mang con trai đi cùng, bằng không nếu thật sự bị vây ở đây, Dương Dương sẽ lại bị nhốt trong nhà một mình.
Đợi chút, tốt nhất chúng ta thu thập thức ăn đã, ai biết sẽ bị nhốt bao lâu.
Lý Mộ Nhiên rất ít phát biểu ý kiến đột nhiên mở miệng. Đối với ý kiến này, không có ai dị nghị. Trước đó là vì sợ ảnh hưởng hành động, cho nên bọn họ chỉ lo giết zombie chứ không vơ vét bất cứ thứ gì. Hiện tại tự nhiên phải suy xét nhiều hơn. Nguyên tắc gần trước, bọn họ phân ra vào 3 phòng vừa dọn sạch sẽ. Gạo hay thực phẩm cần nấu chín không nên lấy, cho nên họ tìm đều là bánh quy, mì ăn liền hay bánh ngọt đóng gói gì đó. Trương Dịch và Nam Thiệu cùng vào một phòng, trong khi Nam Thiệu mang theo Trương Duệ Dương tìm kiếm chung quanh, ánh mắt Trương Dịch hướng về ngoài cửa sổ, nhìn khoảng không khiến người hoa mắt, mày hơi hơi nhíu lại.
Sao vậy?
Thu thập hồi lâu, trừ một ít gạo cùng với mấy thứ trong tủ lạnh tản ra mùi tanh tưởi hư thối. Nam Thiệu không tìm thêm được cái gì, tâm tình sắp không xong, đi ra thì thấy Trương Dịch nhìn cửa sổ ngẩn người, nhịn không được lên tiếng hỏi.
Tìm vài bộ quần áo dày đi.
Trương Dịch nói, khi Nam Thiệu trừng lớn ánh mắt, không đợi đối phương truy vấn, anh đã giải thích chân tôi từ sáng đã thấy rất đau, chỉ sợ thời tiết sẽ thay đổi.
Có phải tại mệt quá không?
Nghe anh nói chân đau, Nam Thiệu không còn quan tâm cái khác, thân thiết hỏi.
Không giống.
Trương Dịch lắc đầu chỉ khi thời tiết thay đổi mới có thể đau như vậy. Trước kia chỉ mới bị một lần, đau vài ngày thì thành phố có trận tuyết rơi lớn nhất từ trước đến nay. Nghe tới đó, Nam Thiệu không tiếp tục hoài nghi, quyết đoán bắt đầu thu thập quần áo mùa đông. Ngược lại là cục thịt Trần và Lý Mộ Nhiên đi ra từ hai nhà khác thì hơi chần chờ.
Anh Dịch, anh không nhầm chứ, trời thế này một chút mây cũng không có, đừng nói tuyết dù là mưa chỉ sợ cũng khó.
Cục thịt Trần không cố kỵ chút gì, muốn nói thì nói.
Lo trước khỏi họa.
Hơn nữa không thể lấy nhiều đồ ăn. Trương Dịch trả lời, nói tới đây, anh nhìn cái bao phồng to của Lý Mộ Nhiên, biết cô ở gian nhà kia tìm được không ít thứ tốt, hiện tại nhiều người tụ cùng một chỗ, tổ trưởng Tiểu hẳn sẽ gom đồ ăn lại rồi phân phối, không thì sẽ nhiễu loạn.
Chúng ta có quá nhiều, sợ là sẽ bị lệnh cưỡng chế giao ra.
Nghe nói thế, trong mắt Lý Mộ Nhiên lộ ra cảm xúc không nỡ, đừng nói hiện tại đồ ăn khan hiếm nghiêm trọng, dù là trước tận thế, khi đi siêu thị cũng ít có cô gái nào lấy đồ để vào xe đẩy xong lại có thể bỏ ra. Cô cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên mắt sáng lên.
Anh Dịch, em nghĩ ra một biện pháp, các anh xem được không?
Nói xong, cô nhìn chung quanh vừa lúc thấy Nam Thiệu cầm một cái áo đông dày màu xanh cho Nam đi ra. Cô lại gần sau đó tháo phần mắc áo, chỉ vị trí phía sau cổ áo gần lưng chúng ta rạch một đường ở đây sau đó nhét đồ ăn vào.
ai biết phải ở lại bao lâu, chúng ta nhét trong mỗi bộ một ít bánh kẹo, có thể chống đỡ thêm vài ngày. Không thể không nói, phụ nữ so với đàn ông càng có ý thức lo toan cho cuộc sống, hơn nữa đặc biệt thích phòng ngừa chu đáo. Đương nhiên, loại tính cách này trước tận thế nhất định sẽ bị người cười nhạo là buồn lo vô cớ. Còn hiện tại, đương nhiên chẳng ai lại nghĩ như vậy. Cứ làm thế đi. Mọi người nhanh lên đừng để người khác hoài nghi. Trương Dịch lập tức đồng ý. Đều là hộ gia đình, sao lại không có vài bộ quần áo dày mùa đông cơ chứ? Mấy người cũng không tham lam, mỗi người đều cầm một bộ quần áo ấm và tất hay găng tay cũng bất chấp đã từng bị mặc qua hay chưa, toàn bộ đều cầm hai cái. Nếu không phải ba lô không đựng được, Nam Thiệu thậm chí muốn ôm chăn bông theo luôn. Dù thế, hắn vẫn tìm được một cái thảm lông, trực tiếp ôm trong tay. Về phần quần áo mùa đông, đương nhiên cũng nhét không ít bánh quy cùng một ít kẹo, chocolate, lúc này có phiền hay không chẳng ai buồn để ý, quan trọng nhất là có thể cứu mạng tại thời điểm mấu chốt. Cho nên khi bọn họ bao lớn bao nhỏ đi xuống, ánh mắt những người khác nhìn họ cực kỳ quái dị. Các cậu làm trò gì vậy? Đang thương lượng đối sách cùng vài tổ trưởng của tổ khác, Kiều Dung cũng há hốc mồm hỏi. Trên thực tế trong tổ có rất nhiều người đều nhét đầy đồ vào ba lô, trong tay cũng cầm, thế nhưng không ai giống bọn Trương Dịch, đến thảm lông cũng không bỏ qua. Anh Dịch nói thời tiết có khả năng sẽ thay đổi, cho nên chúng tôi cầm thêm chút quần áo dày. Trước đó bọn họ đã thương lượng là không cần giấu giếm, vậy nên bị hỏi thì Nam Thiệu trả lời rất kiên quyết, còn kéo ba lô lộ ra quần áo bên trong, về phần tin hay không thì tùy ý người ta. Quả nhiên, nghe hắn nói xong, tuy không khí khẩn trương nhưng trong đám người vẫn phát ra tiếng cười không nhỏ, có người thậm chí còn châm biếm sao không trực tiếp bọc chăn đông quanh người luôn đi, bảo đảm lập tức sẽ được tắm mưa đấy, mưa mồ hôi. Nói xong, người nọ còn tự cho là hài hước cười ha ha thật to. Thời tiết thay đổi. Không phải mong mưa đến điên rồi chứ, mặt trời lớn thế kia đổi thế quái nào được. Tôi nghĩ chắc là bị zombie dọa thành điên rồi. Trong đám người anh một câu tôi một tiếng, không lời nào hay, nhưng lại vẫn có người để tâm, lặng lẽ xoay người vào hành lang cách đó không xa. Vài món quần áo cũng không nặng, đem theo cũng không vướng víu gì, không dùng được thì cùng lắm lại ném đi, thế nhưng nếu thực sự trở trời, vậy thì thật sự rất có ích, ít nhất không cần tranh cùng người khác. Dù sao tận thế đã phát sinh, còn cái gì không thể nữa. Tiêu Dũng lắc lắc đầu, không tiếp tục để ý tới bọn họ, quay đầu lại tiếp tục thương lượng biện pháp giải quyết khốn cảnh trước mắt cùng những người khác. Mấy người Trương Dịch không để ý tới lời châm chọc của những người khác, tự mình tản ra xem xét tình huống. Đợi khi tụ tập lại, trao đổi tin tức tìm hiểu được với nhau, họ lập tức lý giải phần nào với tình cảnh hiện tại. 3393. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, trời mưa. Tụ tập đến khu nhà trong tiểu khu đại khái có khoảng 200 người, ngoại trừ tổ của Kiều Dung cùng với 20 người của tiểu đội phối hợp ra thì đều là người của tổ đến thay đổi và những người bị zombie đổi tới. Bên ngoài rất nhiều zombie chen chúc đầy ở ngoài cửa sắt chỗ ngã tư đường và vẫn đang ùn ùn không dứt tụ tập lại đây, hiển nhiên hành động tấn công thị trấn lần này đã gợi ra cơn bạo động của chúng. Mấy trăm người dẫu có ném vào biển zombie có hơn ngàn con, căn bản chẳng dậy nổi tí bọt sóng, cho dù có lợi hại đến đâu thì cũng có ích gì, huống chi sức mạnh đôi bên còn chênh lệch lớn như vậy. Muốn dựa vào 200 người mà thoát khỏi thị trấn, hiện tại xem ra không thể nghi ngờ như người si nói ngộng, chỉ có thể mong đợi trấn trên phái ngư. Y đến cứu viện bọn họ, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp nói không chừng còn có một đường sống sót. Mẹ kiếp, chẳng lẽ bọn mày đều là óc heo sao? Cho rằng zombie sẽ đứng tại chỗ đợi bọn mày giết. Một đám vô dụng, muốn chết cũng đừng kéo bọn tao chết chung. Tiêu Dũng nổi trận lôi đình chửi ầm lên, hoàn toàn không để ý sắc mặt các tổ trưởng khác khó coi thế nào. Được rồi, hiện tại nói thì có ích lợi gì? Ngược lại Thạch Bằng Tam mở miệng ngăn cản hắn, biết người này một khi bạo phát chỉ sợ vài giờ đều không thể yên tĩnh, hiện tại cũng không có nhiều thời gian cho bọn họ lãng phí. Thạch Tam, mẹ kiếp cậu chỉ biết làm người tốt, có bản lĩnh cậu nói cho tôi biết phải làm thế nào, không có bản lĩnh thì cũng đừng xen mồm. Hai người quan hệ tốt, Tiêu Dũng tuy rằng vẫn mở miệng chửi nhưng cũng không tiếp tục rít gào nữa. Thạch Bằng Tam biết tính tình hắn, đương nhiên sẽ không so đo. Những người khác đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, bọn họ vốn không sợ Kiều Dũng, chỉ là trong việc này quả thật là bọn họ đối lý, không thì ai lại chịu để bị mắng như vậy. Trước hết nghĩ biện pháp ngăn chặn cửa lớn đi. Một người đề nghị. Có cần để người dị năng hệ thổ trực tiếp chặn cửa luôn không? Cút đi, cậu muốn chết ở trong này, ông đây thì chưa đâu. Nhanh chóng thu dọn đồ rồi ngăn cửa lại, dây dưa nữa zombie vào tới bây giờ. 9 người mời ý, cuối cùng vẫn là do người dị năng hệ thổ ra tay. Sau cửa lớn vững chắc xây dựng thêm bức tường cao khoảng 1 mét, rộng khoảng 2 mét bằng đất, cứ như vậy, bất kể zombie xô đẩy như thế nào đều không cần lo lắng cửa sắt bị đâm cho ngã xuống. mà người ở bên trong lại có thể giết zombie cách cửa sắt. Đương nhiên, nếu muốn đi ra cũng có thể trực tiếp đẩy cửa sắt ra là được, với điều kiện là phải không có zombie ở đó. Có thể nói, thối lui vào tiểu khu trong ngắn hạn lại là giải pháp an toàn. Như Trương Dịch dự đoán, toàn bộ thức ăn nước uống trong tiểu khu đều bị vơ vét lại một chỗ, bao gồm cả gạo, mì. Hơn nữa trừ phần đồ ăn buổi sáng tự mình mang ra ngoài thì đồ mọi người thu thập được cũng đều bị cưỡng chế phải đưa ra, không chịu giao sẽ trực tiếp bị đuổi ra khỏi đoàn đội, an toàn bản thân sẽ không được bảo đảm, đương nhiên càng không có khả năng được chia thức ăn. Tuy rằng nhìn như không sử dụng bạo lực, càng không có trực tiếp ném người ra khỏi tiểu khu, nhưng trên thực tế, ngay khi người nọ bị xa lánh liền biểu thị kẻ đó không có khả năng giữ được đồ ăn cùng với mạng sống nữa. Về phần dùng chút thủ đoạn cất giấu đồ ăn giống như Lý Mộ Nhiên thì cũng chẳng ai truy cứu, đều là mở con mắt nhắm con mắt cho qua. Chỉ cần không làm cu á mức, dù sao việc tiêu diệt hy vọng cùng với mạng người cũng không ai nguyện ý đi làm. Vài đội trưởng cùng tổ trưởng hợp thành tổ quản lý lâm thời, đương nhiên người có quyền lên tiếng nhất chính là Kiều Dũng, người có tổ viên nhiều nhất, cùng một người dị năng hệ kim tên là Lý Trường Trạch. Lần này phiền toái lớn, dị năng hệ thủy và tinh lọc không coi ở đây, chút nước này căn bản chống đỡ không được mấy ngày. Tổ trưởng tên Hùng Hóa là một người dị năng hệ thổ lo lắng thở dài. Đây là kiểu nhà hai phòng hai gian, trong phòng ngủ treo một bộ áo cưới, trang hoàng cùng với đồ gia dụng trong nhà đều cho thấy đây là căn hộ mới được ở chưa bao lâu. Đáng tiếc hai người chủ nhà chụp ảnh thân mật trên ảnh cưới kia lại biến thành hai thi thể nằm trên mặt đất, đã bị xử lý mang ra ngoài. Nghe được lời Hùng Hóa nói, sắc mặt vài người ở đây đều trầm xuống. Bởi vì dị năng hệ thủy và tinh lọc rất chân quý, cho nên bọn họ căn bản không cần ra ngoài giết zombie, còn có thể có lượng tinh hạch lớn cung cấp để tu luyện. Chưa từng có ai cảm giác loại sắp xếp này bất hợp lý, nhưng hiện tại đám người Kiều Dũng không thể không vì điều này mà đau đầu khó chịu. Đừng nói trong thị trấn đã sớm ít nước, hiện tại dù còn có nước máy, nhưng không tinh lọc qua thì ai dám uống. Lao Lý, bên chỗ các cậu không phải còn có một tiểu khu sao? Nghĩ biện pháp đánh qua đó trước. Kiều Dũng giang rộng tứ chi tựa vào sofa, mày nhíu chặt, ngay cả chòm râu luôn luôn có tinh thần lúc này cũng hiểu xỉu. Bên ngoài toàn là zombie, đánh làm sao? Lý Trường Trạch là một người đàn ông trung niên hói đầu, nghe nói như thế thì vô cùng kinh ngạc. Vẫn là dùng biện pháp cũ đi. Kiều Dũng nâng mắt lên nhìn ra bầu trời sáng sủa không mây, trong lòng lại nhớ tới lời Nam Thiệu nói trời sắp sửa biến chuyển dị năng hệ thổ trước hết bịt kín bên kia ngã tư đường. Số lượng zombie bị nhốt trong hai bức tường có hạn, sớm muộn gì cũng có thể xử gọn. Nếu trời đổ mưa có lẽ cũng không tệ, có điều xem mấy thứ bọn Nam Thiệu thu thập cứ như là chuẩn bị qua mùa đông, thật sự rất khoa trương. Theo như lời hắn thì khi thực hiện biện pháp này có chút khó khăn, nhưng trước mắt cũng chỉ còn cách đó, chỉ cần thông hai tiểu khu được với nhau, thời gian bọn họ có thể kiên trì sẽ kéo dài vài ngày. Hơn nữa nói không chừng từng bước tiến tới, sớm muộn gì cũng có thể thoát ra khỏi bao vây của bầy zombie. Đám phế vật kia rốt cuộc cũng có chút tác dụng. Lý Trường Trạch cười ha ha hai tiếng, trong giọng nói tràn ngập khinh miệt cùng xem thường, còn mang theo cuồng ngạo có thể tùy ý điều khiển vận mệnh người khác. Nghe nói như thế, mấy người khác có kẻ bộc lộ vẻ không đành lòng, có kẻ thì đầy mặt hờ hững, thế nhưng lại không ai lên tiếng phản bác. Tiêu Dung thu hết phản ứng của họ vào mắt, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh, không chút khách khí phun ra hai chữ đồ ngu. Lý Trường Trạch một lát sau mới phản ứng lại đây là đối phương đang mắng mình. Nhất thời tức giận đến mặt đỏ thai hồng, tay trái tức khắc lập loè vươn ra móng thép, đứng lên hỏi họ Kiều, mẹ kiếp mày mắng ai? Mấy người khác cuống quýt đứng dậy khuyên can, chung quy lúc này mà xảy ra nội chiến đối với ai cũng đều không có lợi. Ngược lại Kiều Dũng vẫn biếng nhác tựa lưng tựa vào sofa, còn nâng một chân gác lên trên bàn thủy tinh, hoàn toàn không đặt phẫn nộ của Lý Trường Trạch vào trong mắt, mở miệng phun ra từng câu từng từ rành mạch đồ ngu. Chính là nói mày đấy. Tựa như lửa cháy đổ thêm dầu, nếu không phải có người giữ lại, Lý Trường Trạch đã bổ nhào đến, ngay cả mấy người khác cũng không khỏi nhíu mày. Kiều Dũng, cậu không thể nói chuyện dễ nghe được à? Hắn không phải đồ ngu thì là cái gì? Thị trấn Vọng Dương có bao nhiêu người, thành phố Trường, tỉnh Trung Châu, thậm chí toàn bộ Hoa Quốc còn dư lại bao nhiêu người? Cho rằng để người khác đi làm vật hy sinh thì hắn liền có thể trốn dưới váy đàn bà sống yên ổn thêm vài năm. DM Lý Trường Trạch, mày muốn còn lại độc nhất trên đời hay là tuyệt chủng cũng đừng kéo ông theo. Vốn thần thái Kiều Dũng còn nhàn tản. Thế nhưng nói đến cuối cùng tính tình lại bạo phát, một cước đạp cái ghế nhỏ trước mặt ra ngoài. Mấy người đang vây quanh ghế lập tức cuống quýt né tránh. Mạnh được yếu thua, kẻ nào mạnh kẻ đó sống, có gì không đúng sao? Lần này nói chuyện không phải Lý Trường Trạch mà là một đội trưởng đội dị năng khác tên là Thường Hán, người này bình thường rất ít nói chuyện nhưng không có ai dám xem nhẹ hắn. Lão Kiều, zombie cũng sẽ không bởi vì bọn họ là người thường liền nhẹ tay hơn với họ. chỉ cần các cậu đừng lấy bọn họ ra che chắn thì dựa vào bản thân họ cũng có thể sống sót. Tận thế đã nửa năm rồi, có thể sống đến bây giờ có mấy ai chưa giết qua zombie? Không lẽ trước giờ đều là do các cậu nuôi bọn họ? Trái ngược thái độ ác liệt với Lý Trường Trạch, Tiểu Dũng khách khi hơn rất nhiều đối với thường hán người dị năng, con mẹ nó ai mà không từ người thường biến ra. Không cần quên bản chất nhanh như vậy. Nói đến đây, hắn hầm hầm đứng lên, dù sao ai lại nghĩ lấy người khác ra làm đá lót đường, Tiểu Dũng này phản đối đầu tiên. Nói xong, nhìn cũng không nhìn Lý Trường Trạch, liền bỏ ra ngoài. Anh Tiểu nói không sai. Hùng Hóa liếc nhìn đám người đang đăm chiêu, để lại một câu như vậy rồi cũng đi theo. Tiểu đội 20 người của hắn phối hợp với Kiều Dũng cơ hồ không có tổn thất gì, chỉ điểm này đã đủ khiến hắn cảm kích Kiều Dũng rồi. Các cậu ở bên này đi, tôi và đám Kiều Dũng ở đối diện. Lại có một người đi ra ngoài, chính là đội trưởng Lưu Hạ của tiểu đội phối hợp cùng tổ của Lý Trường Trạch. Người trong đội của anh hiện tại đã không còn bao nhiêu, nếu nói không tức giận Lý Trường Trạch thì khẳng định là giả. Cho dù trong lòng biết rõ loại phương thức tác chiến này là do chỉ huy trấn trên quyết định, Lý Trường Trạch chẳng qua là một con rối hoàn toàn làm theo cấp trên chỉ định thì anh cũng không thể thoải mái. Thường Hán cùng một người tên Ngụy Trung Hoa ở lại, bọn họ là người đánh vào trung tâm phố, chẳng qua bởi vì bị tổ khác hãm hại mới không kịp rời khỏi thị trấn, cuối cùng bị buộc tới bên này. Thằng chó Kiều Dũng. D. M. Lý Trường Trạch tức giận đập phá đồ vật một hồi mới chịu dừng. Thường Hán và người kia nhìn nhau, không nói thêm gì, bọn họ đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà tham gia loại tranh đấu nhàm chán này. Ngay khi vài đội trưởng dị năng phát sinh tranh chấp, những người khác đều tự tìm phòng để ở, tòa nhà cao 9 tầng dư sức đủ cho 200 người. Có điều để tiện cho việc truyền mệnh lệnh, toàn bộ hơn 200 người đều tụ tập ở một tầng. Bởi vì mỗi căn hộ đều ở hơn 3 người, cho nên toàn bộ người vào ở cũng chưa nhồi đầy một tầng đó, chỉ là đa số khóa cửa không phải bị thiêu hỏng thì chính là bị đập hỏng, khi ngủ chỉ có thể chống đỡ từ bên trong. Nam Thiệu mang theo thảm lông đi ra ngoài, sau đó lại cầm trở về. Vài người thấy vậy đều nhịn không được muốn cười. Có điều cũng không trách bọn họ, lúc ấy ở trên lầu nên không biết tình huống cụ thể phía dưới, mấy đồ này ôm theo người mới có thể an tâm chút, hiện tại có được không gian độc lập, đương nhiên là chuyện tốt. Vì phòng ngừa chuyện không hay, bọn họ cũng không lôi những đồ ăn giấu trong áo đông ra. Dựa theo tổ quản lý quyết định, mỗi ngày bọn họ đều có thể đi lĩnh thức ăn nước uống, nhưng trước hết dĩ nhiên phải giết zombie. Bất luận là người dị năng hay người thường, đều phải giết zombie mới được chia đồ ăn. Về tinh hoạch thu được thì không cần nộp lên, dẫu sao tiểu khu này là do người dị năng cùng người thường hợp tác mà chiếm được. Có cửa chống đỡ nên giết zombie cũng không khó, thế nhưng khó ở việc làm sao để lấy được tinh hoạch, mà không lấy tinh hoạch thì sẽ không có biện pháp chứng minh mình đã giết zombie và giết được bao nhiêu, cho nên hiện giờ mọi người đều đang vắt hết óc nghĩ biện pháp. Chỉ có ngày đầu tiên bởi vì bọn họ trước đó đã vất vả nên có thể nhận miễn phí, thế nhưng ngày hôm sau thì khác. Về phần kẻ nào trên người mang theo tinh hạch thì cũng đừng tưởng bở đục nước béo cỏ, có nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm làm đấy. Trương Dịch tìm bữa, sửa cái khóa bị đập hỏng lại, loay hoay một lúc cửa đã có thể đóng chặt. Tại thời điểm anh bận việc, mấy người khác cũng không nhàn rỗi, dựa theo yêu cầu của anh mà đi tới những tầng khác ôm chăn bông cùng quần áo mùa đông trở về, đồng thời chặt bàn ghế làm tủi chất đống ở trên ban công. Lý Mộ Nhiên thậm chí tại một góc hành lang thấy được mấy trăm cục than tổ hỏng, cô bèn kêu những người khác tới lặng lẽ truyền về. Người lủi qua lủi lại giữa những tầng lầu giống như bọn họ cũng không ít, đều mong tìm được chút đồ tốt, cho nên trừ những thứ nổi bật, trên cơ bản không có ai chú ý tới họ. Ngược lại kẻ nào lo xa cũng sẽ nhặt chút tuổi hoặc là dầu, dù sao cũng không có gì làm, phòng xa vẫn tốt hơn. Không thể không nói, ở chuyện này ba người Nam Thiệu hoàn toàn tín nhiệm Chương Dịch. Cũng có thể nói, việc này đại biểu giữa bọn họ đang dần dần hình thành một sợi dây đồng đội vô hình. Cũng chỉ có loại phối hợp cùng tín nhiệm như vậy mới có thể làm cho bọn họ đi được càng xa. Trước khi mặt trời khuất núi, cục thịt Trần thay mặt tiểu đội Dương Dương đi nhận thức ăn nước uống của ngày hôm nay. Y chạy hai chuyến, lần đầu không lấy được gì, lần thứ hai thì mang về một cái nồi đun nước, non nửa nồi bột mì và bốn cái chai may mắn cũng đầy nước. Bánh quy không có bao nhiêu, cho nên phân chia đều là mấy thứ này. Cục thịt Trần nói rõ, đối với tình cảnh hiện tại Y đã có chút chết lặng, ngay cả thói quen mắng chửi người đều lười. Mấy người đối diện với một nồi bột đều ngẩn người, ai cũng biết hiện tại nước có bao nhiêu chân quý, không giống khi còn ở trong trấn, chỉ cần có tinh hạch liền có thể đổi, hiện tại thì cần phải tiết kiệm triệt để. Giống như thùng chứa nước kia, đã không ai đi suy xét nó có phải lâu lắm rồi hay không, tất cả đều hiểu được có mà uống đã tốt lắm rồi. Nếu còn ở trong trấn, bọn họ có thể dùng thêm tinh hạch để đổi chút nước, sau đó dùng bột làm thành một nồi mì ăn một bữa ra trò, thế nhưng hiện tại, đừng nói làm mì dù chỉ là làm bánh nướng phải tiêu tốn chút nước bọn họ cũng liên tiếp. Trước ăn đồ chúng ta mang theo đã. Cuối cùng, Trương Dịch bất đắc dĩ nói. May mắn giữa trưa bọn họ chỉ tùy tiện ăn nên còn dư không ít, mặc kệ nói như thế nào, qua ngày hôm nay đã, về phần ngày mai chỉ có thể đi một bước xem một bước mà thôi. Bởi vì là kiểu nhà ba phòng hai gian, ba phòng đều có giường cho nên gần như mỗi người một phòng, Nam Thiệu chủ động ngủ sofa phòng khách. Bọn họ khi đi ra không mang theo tinh hạch nhưng Tiểu Dũng đã phân chia tinh hạch mà họ cùng tổ hùng hóa kiếm được. Đương nhiên là dựa theo khả năng giết được bao nhiêu chia bấy nhiêu, thành ra cũng không có ai bất mãn. Lúc này ba người đều nắm chặt thời gian hấp thu tinh hạch để cao năng lực bản thân, nhất là Lý Mộ Nhiên, nếu thật sự không thể thoát ra, có lẽ cô liền mạo hiểm dùng thử dị năng một lần. Chân Trương Dịch đau nên vẫn không có cách nào đi vào giấc ngủ, chờ khi anh mơ mơ màng màng muốn ngủ lại bị tiếng khóc của Trương Duệ Dương đánh thức. Ôm cậu nhóc vào lòng hỏi bị làm sao, thằng bé lại chỉ rầm rì không nói ra nguyên cớ, mà cũng không sợ nóng lui vào trong lòng anh, rất nhanh lại thiếp đi. Anh sờ đầu của nó, cũng không nóng, suy đoán có lẽ nhóc bị chuyện ban ngày dọa sợ cho nên ngủ không an ổn, vì thế vươn tay nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng con trai, trong lòng anh rất khó chịu lại không thể nói ra. Chung quy ban ngày quá mức mệt nhọc, dù trong lòng lo lắng, chân lại đau, cuối cùng vẫn thiếp đi. Khi tỉnh lại, là bị lạnh mà tỉnh. Còn chưa mở mắt ra trong thai đã nghe được tiếng mưa rì rào khiến anh cực kỳ bất ngờ. Vốn anh tưởng rằng trời sẽ đổ tuyết không nghĩ tới lại chỉ là mưa rơi. Kéo chăn đắp lên người Trương Duệ Dương, anh đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, phát hiện mưa không quá lớn, chỉ giống như cơn mưa bình thường, nên đất trong cửa sổ đã ướt một mảng lớn, anh bận rộn thò tay đóng cửa sổ đóng lại. Bên ngoài truyền đến động tĩnh, anh kéo cửa đi ra, nghe được có tiếng bước chân đang từ một gian khác ngập ngừng tới gần. Bởi vì tối mịt không ánh sáng, cho nên ngay cả bóng người đều nhìn không rõ. Nam Thiệu. Là tôi, anh Dịch. Trời lạnh nên tôi ôm chăn tới. Là giọng Nam Thiệu không ngờ thật sự đổ mưa. Dẹp, một tia chớp chiếu sáng trong phòng nhưng rất nhanh lại bị bóng tối nuốt chửng. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, Trương Dịch đã thấy rõ vị trí Nam Thiệu. Hắn đứng gần sofa, đang túi người thả chăn bông trong tay xuống. Tiếng sấm ầm ầm truyền đến, chấn động đến mức lỗ tai phát đau nhưng không ai ghét bỏ thanh âm này, ngược lại cảm giác hưng phấn. Rốt cuộc đổ mưa. Tôi nhớ rõ trong tủ tivi có nến. Anh thả lỏng, mò mẫm đi ra ngoài cơn mưa này không biết có ô nhiễm hay không, tôi nghĩ nên chữa một ít nước. Trong phòng vệ sinh có thùng, Nam Thiệu hô một tiếng, một tay giữ lấy Trương Dịch do hai người đụng vào nhau, một tay còn lại bưng kín mũi. Xin lỗi. Cậu không sao chứ? Đụng chỗ nào rồi? Trương Dịch nâng tay lên sờ thử. Cảm giác được ngón tay anh sờ qua lỗ tai, trán của mình, lòng Nam Thiệu run lên, mặt liền đỏ. Tại thời điểm anh chạm vào mu bàn tay mình, hắn bỗng nhiên lui về phía sau một bước. Không sao. Anh đừng động, để tôi đi lấy. Nói xong, xoay người liền đi về hướng tivi, giữa chừng đụng trúng bàn trà cũng không khiến hắn giảm chậm tốc độ. Trương Dịch sâu sắc nhận thấy người kia tựa hồ hơi bối rối nhưng lại nghĩ không ra là vì cái gì, còn đang nghi hoặc, tiếng bật lửa vang lên, ánh sáng xuyên qua màn đêm chiếu rọi ra thân ảnh cao lớn của Nam Thiệu. Nam Thiệu nương theo ánh sáng từ bật lửa tìm đến trong tủ tivi. Đốt sáng lên rồi mới xoay người lại. Bên ngoài sấm sét vang dội, mưa ngày càng lớn. Một tay Nam Thiệu cầm ngọn nến, một tay che gió cho nó, chậm rãi đi về chỗ bàn trà, ánh nến mở nhạt bao phủ hơn phân nửa thân thể hắn trong đó, khung cảnh kia yên tĩnh giống như một bức tranh. Bất chợt hắn có cảm giác mà ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt Trương Dịch chưa kịp chuyển rời, hắn bất giác mỉm cười. Trương Dịch cũng cười đáp lại, dựa vào ánh sáng leo lét đi về phía phòng vệ sinh, có điều trong đầu lại quanh quẩn hình ảnh mới rồi. Lòng chợt dâng lên cảm giác nào đó nói không nên lời. Anh cũng không nghĩ nữa, tìm thấy một thùng nhựa màu hồng, một cây gậy gỗ có đinh liền móc thùng nhựa đưa ra ngoài cửa sổ. Mưa lớn, một thoáng chốc liền đầy một thùng, Nam Thiệu cầm khăn bao kín tay rồi vươn ra lôi thùng nước vào. Trước mặc kệ có thể uống hay không, nước để dội bồn cầu cũng rất cần thiết. Trương Dịch đóng cửa sổ lại, nói vài tiếng với Nam Thiệu liền trở về phòng. Ánh mắt Nam Thiệu dừng ở đôi chân khập khiễng nhưng vẫn rất lợi hại hơn người kia, chân mày tuấn tú không khỏi nhíu lại. Vươn tay lấy viên đá đen mà hắn lúc nào cũng mang theo, sau đó thổi tắt ngọn nến. Trời mưa nên độ ấm giảm xuống là chuyện tất nhiên, thế nhưng đêm nay nhiệt độ lại thẳng tắp hạ xuống, cho dù đắp chăn đông Trương Dịch vẫn cảm thấy lạnh đến mức chịu không nổi, cộng thêm chân đau căn bản không có biện pháp đi vào giấc ngủ. Ngay cả Trương Duệ Dương đều bị lạnh mà tỉnh dậy, mơ mơ màng màng gọi ba ba, sau đó chui vào lòng Trương Dịch. Giọt mưa lớn đập vào mặt kính thủy tinh, thật giống như là mưa đá. Mà Trương Dịch kỳ thật không quá xác định sau này có thật sự xảy ra mưa đá hay không. Thật vất vả ngủ đến hừng đông, có lẽ đã đến hừng đông bởi vì ít nhất trong phòng miễn cưỡng có thể nhìn thấy đồ vật này nọ, thế nhưng nhá nhem tối không khác buổi chiều trước tận thế là bao. Trương Dịch mặc cho Trương Duệ Dương bộ quần áo ấm của trẻ con mà ngày hôm qua tìm được, lại ở bên ngoài phủ thêm áo đông quần đông, chính anh cũng ăn mặc không khác lắm. Khi hai cha con ra khỏi phòng, Lý Mộ Nhiên cùng Cục Thị Trần đều đã dậy, đang run cầm cập ở nơi đó thảo luận vấn đề nhóm lửa. Nam Thiệu khoanh hai tay trước ngực ngồi trên sofa nhìn ra ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì. Anh Dịch, anh thật là thần kỳ. Sau khi Lý Mộ Nhiên cùng Trương Dịch chào hỏi, Cục Thị Trần giơ lên ngón cái, vẻ mặt đầy bội phục. Nếu không nhờ Trương Dịch, tối hôm qua bọn họ phòng trừng khỏi ngủ luôn. Thời tiết này không đánh được zombie, hẳn vẫn nhận được thức ăn nhỉ. Trương Dịch đương nhiên sẽ không vì chân bị thương của mình còn có chút tác dụng mà cảm thấy tự hào, lắc lắc đầu nói. Đợi lát nữa em đi ra ngoài nghe ngóng liền biết, bọn họ chắc không dám không phân đâu. Anh Dịch, anh mau ngẫm lại biện pháp. Bếp lò xê ở phòng bếp cho dù đốt lên thì gian phòng này cũng ấm không nổi. Thời tiết quỷ quái rất không bình thường, sao mà lạnh hơn cả mùa đông thế này? Cục Thị Trần nói tiếp. Lúc trước bọn họ lấy than tổ ong trở về chính là bởi vì trong căn hộ này có bếp lò. Trương Dịch đi đến phòng bếp nhìn thử, lại dò xét hai phòng khách, cuối cùng chỉ vào phòng nhỏ nói để ở đây, ống khói có thể từ chỗ đó đi ra. Căn hộ này có lẽ là đặt bếp lò ở trong này vào mùa lạnh. Mặt trên cửa sổ phòng khách mở ra một ô nhỏ hình tròn, ở đó có vết rỉ sắt, vừa thấy liền biết là nơi để ống khói. Mùa hè ở huyện Tử Vân sẽ không quá nóng, mùa đông cũng không quá lạnh, rất ít ai lắp điều hòa. Mùa hè hai cây quạt, mùa đông một bếp lò liền có thể thoải mái trôi qua. Từ khi rời nhà đến thành phố trường công tác, trong nhà Trương Dịch vẫn luôn đốt bếp than nên rất quen thuộc với mấy thứ này. Nam Thiệu lúc này cũng đi tới, không khiến Trương Dịch phải làm, hắn cùng Cục Thịt Trần nâng bếp lò đến vị trí xác định. Về phần ống khói lại cần Trương Dịch tự mình ra tay. Phí hơn nửa ngày bếp lò rốt cuộc cháy lên, độ ấm trong phòng tạm thời còn chưa tăng lên thế nhưng trên mặt mọi người đều lộ ra tươi cười. So sánh với những người khác, bọn họ có thể nói là đã rất hạnh phúc, ít nhất không cần đội mưa đi tìm đồ chống lạnh gì đó. Có ố không nhỉ, em đi xem tình hình. Cục Thị Trần hỏi. Lý Mộ Nhiên trở về phòng mình, khi đi ra gặp cây ố trên tay lại đưa cho Cục Thị Trần. Mưa này không biết có vấn đề hay không, đợi nhỏ hơn rồi đi. Trương Dịch không quá yên tâm, mưa lớn như vậy dù cho cầm ố chỉ sợ cũng sẽ ướt sũng quần áo. Không sao, em mặc thêm áo mưa nữa mà. Cục Thị Trần cười hi hi, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái áo mưa đen, vẫy vây về phía Trương Dịch. Anh liền ngừng miệng. 343 Chương 41, nước mưa. Bên ngoài hành lang bày rất nhiều xô chậu, phần lớn đều đã chứa đầy nước mưa, Cục Thịt Trần đi ra ngoài không cẩn thận suýt chút nữa thì đập chúng. Mưa rơi nên trên cơ bản ít thấy người, chỉ khi xuống tầng 2 y mới gặp được một người mặc quần áo mỏng manh đang run rẩy đi lên lầu, phỏng chừng là cầm theo đồ đi xuống hứng nước mưa, nhìn thấy y ăn mặc ấm áp như vậy, trong ánh mắt toát ra vẻ hâm mộ lại ghen tị không che giấu. Ai biết mưa có thể chết người hay không? Giờ các anh lại bảo chúng tôi đi đánh zombie, được. Chỉ cần các anh dám đi, chúng tôi cũng đi. Không thì đừng nhiều lời vô nghĩa, nhanh chóng phát đồ ăn đi, mấy thứ này vốn do chúng tôi kiếm về, dựa vào cái gì không chia cho chúng tôi. Nơi lấy đồ ăn truyền đến tiếng ồn ào. Cục Thịt Trần cất ô, cẩn thận không chạm vào mưa, sau đó cứ như vậy cầm ô một đường mang theo vệt nước đi vào. Đây là quyết định ngày hôm qua các tổ trưởng cùng nhau đưa ra, tìm chúng tôi có ích lợi gì. Tổ trưởng không lên tiếng, ai dám động tới mấy thứ này. Có bản lĩnh các cậu tìm tổ trưởng đòi đi. Hành lang âm ú chen chúc 5-6 người. Hai người dị năng ngăn ở cửa phòng kho chứa đồ ăn, còn có một người đứng ở giữa, nói chuyện với người bên ngoài. Mẹ nó, tôi thấy các người chính là muốn độc chiếm gây loạn là một người dị năng, cho nên căn bản sẽ không nén giận giống người thường. Quên đi, cậu ta nói đúng, chúng ta tìm tổ trưởng đi, vô nghĩa với họ làm gì. Bạn của người nọ khuyên nhủ, sau đó thương lượng một chút quyết đoán chạy lên lầu. Đợi sau khi người rời đi Cục Thịt Trần mới bước qua, cười nịnh nọt anh bạn. Anh xem hôm nay mưa to lắm, không thể đánh giỏm bì nhưng cũng không thể không ăn cơm phải không? Đi đi đi, chỉ biết ăn thôi. Lỗ thai điếc có phải hay không? Mau đi tìm tổ trưởng mà hỏi. Người nọ không kiên nhẫn phất phất tay, giống như là đuổi rồi bỏ. Nói xong không đợi Cục Thịt Trần mở miệng, cùng hai người kia xoay người vào trong phòng, sau đó dầm một tiếng đóng cửa lại. Mở nó. Cục Thịt Trần thu hồi tươi cười trên mặt, mắng một câu với cánh cửa, sau đó mới chậm chậm đi về phòng. Vừa lên đến tầng 2 liền trông thấy phía trước vài người đang vây quanh một người mặc áo lông, là tên Ria Mép Tiểu Dũng, ý vội chào hỏi đội trưởng Tiểu. Hình thể của y vô lớn, hiện tại mặc áo đông lại còn thêm cả áo mưa, trên tay còn cầm ô, lập tức liền bịt kín toàn bộ hành lang. Tiểu Dũng nhìn thấy y ỉa, đuôi lông mày nhíu lại, hiển nhiên nhớ tới lời hôm qua Nam Thiệu nói, nhất thời có loại cảm giác nói không nên lời nhưng thần sắc lại dịu đi rất nhiều. Không có việc gì đừng chạy ra trời mưa, bằng không chết như thế nào cũng chẳng biết đâu. Hắn nói không dễ nghe nhưng Cục Thịt Trần cũng không phải là người phân không ra tốt xấu, biết hắn là đang nhắc nhở mình, đồng thời cũng biết tổ quản lý không tán thành đội mưa đi giết zombie. Có Kiều Dũng ra mặt, đồ ăn rất nhanh liền phân ra. Lần này không còn là bột mì nữa mà là hai bao bánh quy, cũng chính là một người nửa bao, bọn họ có bốn người, đương nhiên nhận được hai bao. Đồng thời nhận được thông báo không cần ra ngoài giết zombie, cho nên hiện tại mỗi ngày chỉ phát đồ ăn hai lần, hơn nữa số lượng giảm phân nửa, nước chỉ có nửa bình. Đối với việc này Kiều Dũng không nhiều lời, hiển nhiên cũng đã đồng ý chung quy bởi vì trời mưa, dự tính đánh tiểu khu bên kia chỉ có thể lùi lại, kéo thời gian càng dài bọn họ tiêu hao thức ăn nước uống càng nhiều, trừ bỏ tiết kiệm thì thật sự không có biện pháp khác. Đợi những người khác đều đi, Kiều Dũng gọi cục thịt Trần lại, trên tay hắn cũng cầm một phần giống như bọn họ, cục thịt Trần hỏi đội trưởng Kiều, mưa này có vấn đề hả? Không biết. Kiều Dũng lắc đầu, vừa bước một bước chọn dừng lại các cậu nghỉ ở đâu. Phòng 14 tầng 5 dãy số 4. Kiều Dũng gật đầu, đi lên lầu. Cục thịt Trần sửng sốt nhưng cũng không nghĩ nhiều, xoay người mở ô đi vào trong mưa, khi về đến nơi thì thấy đám Trương Dịch đang làm mì. Không sai, chính là làm mì sợi. Về phần cái nồi kia có sạch sẽ hay không giờ này sẽ không ai để ý đối với tình cảnh trước mắt đừng nói dùng nước rửa nồi, dù chỉ là nhồi bột sau đó thấy bánh nướng bốc hơi đều luyến tiếc lãng phí, cho nên chỉ có thể đem bột mì nhồi thành sợi sau đó cho vào nước luộc lên ăn cả nước lẫn bột thì mới không phí. Cục thịt Trần cầm bánh quy về bọn họ đều không động, ai cũng không biết về sau là tình huống gì, có thể tiết kiệm một chút thì cất thêm một chút đi. Nếu nước này có thể uống thì tốt rồi. Ghé vào trên cửa sổ, cục thịt Trần nhìn một mảnh mông lung bên ngoài, thở dài. Bọn họ cũng chuyển sofa ở phòng khách tới nơi có lò sưởi ở phòng nhỏ hơn, Lý Mộ Nhiên chiếm một chỗ ôm chăn ra nằm ngủ. Dù đã là giữa trưa, bên ngoài lại vẫn là một mảnh âm u khiến người ta không muốn làm bất kỳ chuyện gì khác. Đương nhiên chính yếu vẫn là càng ít hoạt động tiêu hao năng lượng càng tốt, có thể bớt chút lương thực. Nghe được cục thịt Trần nói, cô chen vào một câu có thể tắm rửa giặt quần áo là tốt rồi anh ơi. Trời biết cô đã bao lâu không tắm, mà đừng nói tắm chỉ rửa mặt thôi cũng là chuyện hết sức xa xỉ. Về phần hôi thối hay không cô hiện tại hoàn toàn không có cảm giác gì, dù sao tất cả mọi người đều giống nhau. Nước này không chừng có thể sử dụng. Khoanh chân ngồi trên một cái sofa khác, Nam Thiệu đột nhiên lên tiếng. Một câu này khiến ánh mắt mọi người lập tức đều chuyển lên người hắn, Lý Mộ Nhiên thậm chí bật dậy từ trong ổ chăn. Chỉ có Trương Duệ Dương hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, lan từ sofa này đến sofa kia, một mình chơi cực kỳ vui vẻ. Vì sao? Trương Dịch đang dùng một cái khăn mặt hơi nóng đắp lên trên chân bị thương, thuận miệng hỏi một câu. Trời mưa, trong không khí mang theo hơi nước rất nặng nhưng chúng ta cũng không có việc gì. Nam Thiệu mỉm cười nói không dám nói mưa hoàn toàn không có vấn đề, thế nhưng nấu nước lên, tính nguy hiểm hẳn sẽ giảm lại. Sở dĩ hắn nói như vậy là bởi vì cục thịt Trần đi ra ngoài một chuyến, trở về còn vui vẻ hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người sáng lên, trong lòng dấy lên hy vọng đồng thời cũng cảm giác một loại nguy hiểm khác. Nếu mưa gây hại cho con người thì dù không chạm đến, chỉ sợ cũng không ai có thể thoát được. Hơi nước trong không khí sẽ lây dính vào da, thậm chí thông qua hô hấp tiến vào trong phổi, không thể nào ngăn chặn được. Vậy chúng ta thử xem sao. Trương Dịch cười nói, không cẩn thận giống như trước kia. Anh đã xem xét, nếu nước trong không khí đều có thể khiến người biến dị, như vậy dù đợi thêm vài ngày cũng không có tác dụng gì, bọn họ có thể bao kín toàn thân lại nhưng không thể không hô hấp. Trên thực tế hiện tại bọn họ không có quá nhiều lựa chọn, hoặc là nước đun sôi có thể dùng, hoặc là chờ đợi cái chết. Có lẽ là do có suy nghĩ giống anh nên có thể hiểu được trận mưa to này đối với bọn họ có ý nghĩa gì, cũng có lẽ là thật sự chịu không nổi không có nước dùng hàng ngày, anh vừa dứt lời, mấy người liền hành động. Ngay cả Nam Thiệu đều không ngoại lệ. Bởi vì không ai có thể xác định nguyên nhân người biến thành zombie, cho nên bọn họ vẫn phải cẩn thận vài phần, thà rằng phiền toái một chút, cũng không lựa chọn việc trực tiếp dùng nước. Nồi đầy nước đặt trên bếp lò, họ tháo vòi nước của máy giặt rồi buộc kín trên nồi, một đầu khác thì thả ra chậu, phần thân ống ngâm vào trong nước lạnh để trưng cất ra nước sạch. Bốn người ngồi ở bốn hướng, nhìn nước không có chút động tĩnh gì, vừa hưng phấn lại có cả lo lắng. Bọn họ rất rõ ràng lần thí nghiệm này đối với bọn họ có ý nghĩa gì. Ngay cả Trương Duệ Dương đều nhận thấy không khí khẩn trương, thành thành thật thật bò lên ngồi trên đùi Trương Dịch. Lửa trong lò thiêu hừng hực, một nồi nước lớn đun sôi chỉ cần hơn 20 phút, hoặc là ngắn hơn. Thế nhưng đối với mấy người mà nói lại như là mấy tiếng đồng hồ. Khi vòi nước trắng bắt đầu tích tích chảy nước, cục thịt Trần đã ngồi xổm cạnh chậu lẩm nhẩm vài từ như có như không, một bộ hận không thể thò đầu vào nếm thử ngay. Nam Thiệu thở dài một hơi, đứng dậy khỏi sofa tựa hồ đã không để ý nước này có thể sử dụng hay không. Bởi vì đáp án đã sớm bày ở chỗ đó, cũng sẽ không bởi vì ý chí của con người mà thay đổi. Tôi đi rửa mặt. Hắn nói, ánh mắt không khỏi lướt trên mặt Trương Dịch một lát,
lại khi Trương Dịch ngẩng đầu lên đã nhanh chóng đi vào buồng vệ sinh cầm lấy một cái chậu khác trở về, đổ toàn bộ nước đã trưng cất vào. Nam Thiệu. Trương Dịch ngạc nhiên, theo bản năng túm lấy tay Nam Thiệu muốn ngăn cản. Anh Thiệu. Cục Thị Trần lúc này mới phản ứng lại, nhưng hô lên hai chữ này lại không biết nên nói cái gì. Ngay cả Lý Mộ Nhiên cũng đứng lên. Hiển nhiên bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến, Nam Thiệu sẽ chủ động thử nước đầu tiên. Trương Duệ Dương ngơ ngác nhìn người này lại ngó ngó người kia, không rõ xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt cổ tay bị Trương Dịch nắm lấy, Nam Thiệu đột nhiên cảm giác trái tim nóng lên, như là có cái gì đó rót vào bên trong. Hắn buông chậu nước trong tay, lấy tay khác bao trùm lên mu bàn tay Trương Dịch, cảm nhận được mặt trên truyền lại ấm áp, tạm dừng một lát mới thong thả đẩy ra, cười nói anh Dịch, anh biết rõ chúng ta căn bản không có lựa chọn. Tôi chỉ là không kiên nhẫn đợi mà thôi. Dứt lời, bưng chậu nước đi vào buồng vệ sinh. Khóe môi Trương Dịch bất giác mím chặt, ánh mắt đuổi theo thân ảnh cao lớn hiên ngang kia, một lát sau mới quay đầu đi, không thể nói rõ trong lòng là cảm giác gì, anh đổ đầy nồi nước trên bếp đã vơi phân nửa. Lý Mộ Nhiên ngồi trở lại vị trí ban đầu bắt đầu im lặng như mọi khi, Cục Thịt Trần trầm mặc ngược hẳn với lúc trước cầm ý, rốt cuộc để người ta cảm giác người này kỳ thật cũng không phải thật sự vô tâm vô phế. Nam Thiệu bên trong nhà vệ sinh vô cùng bình thản rửa mặt rửa tay, còn nhân tiện lau người hai lần, đáng tiếc nước thật sự không nhiều, bằng không hắn càng muốn sảng khoái tắm rửa một cái. Chờ khi hắn đi ra cả người đều rạng rỡ, khiến trước mắt tất cả mọi người sáng lên, chọc Trương Duệ Dương nhảy xuống khỏi đùi ba ba, lon ton chạy tới, bò đến trên người hắn, tại gương mặt sạch sẽ trơn bóng kia hôn hai cái. Chú bí đỏ, chú đẹp trai quá. Không thể không nói, trẻ con so với người lớn trực tiếp hơn rất nhiều. Mặt mày Nam Thiệu không khỏi giãn ra, nhiễm lên ý cười nồng đậm, ánh mắt lại không tự giác nhìn về phía Trương Dịch, không ngờ lại thấy anh mỉm cười nhìn mình. Ngẩn ra một chút, ý cười trên mặt hắn càng thêm sâu, cất bước đi qua ngồi ở bên cạnh Trương Dịch. Có lẽ là thần sắc hắn quá mức tự nhiên, thế nên không ai cảm giác có cái gì không đúng. Anh Thiệu, khuôn mặt này của anh thật đúng là, chậc, hại nước hại dân. Cục Thịt Trần rốt cuộc từ cảm xúc suy sụp lấy lại vui vẻ thường ngày, trêu chọc hắn một câu. Nhưng mà ngay cả chính y đều cảm thấy câu đùa này vô cùng khô khan. Một chút hài hước cũng không có. Cảm ơn khích lệ. Từ nhỏ ai cũng nói vậy rồi. Khó được Nam Thiệu lần này thế nhưng cho ý mặt mũi mà vui vẻ trêu lại. Cục Thịt Trần kinh ngạc trừng mắt nhìn, một lát sau mới phản ứng, lại không khỏi cười khổ anh Thiệu, anh đừng khách khí trêu đùa theo em thế này, em không quen tí nào. Trái tim thật không thể chịu nổi đâu. Nam Thiệu lắc đầu bật cười, đột nhiên cảm giác mập mạp kỳ thật cũng rất đáng yêu. 3-41-3 Chương 42, quá khứ. Một tiếng, hai tiếng. 3 tiếng. Không khí dần căng thẳng. Trương Duệ Dương phát hiện không ai đoái hoài tới nhóc, ngay cả chú béo cũng vậy, vì thế chạy tới chỗ ba lô của Trương Dịch lấy ra bộ ngũ cầm hí mà nhóc lén nhét vào, một mình một người chơi tiếp. Không ai biết tiếp xúc nguồn nước bị ô nhiễm sẽ xuất hiện cái gì, ít nhất người ở Trấn Vọng Dương không biết, từ sau khi xuất hiện chuyện uống nước sông bị biến thành giỏm bị mọi người liền không dám uống nước chưa được tinh lọc nữa, ngay cả đụng chạm cũng không dám, ai biết dính tới nó có bị biến dị hay không, hay trong bao lâu sẽ phát sinh biến dị. Không xác định trước thời gian mà phải chờ đợi thật sự là dày vò. Đây là lần thứ hai Nam Thiệu gặp phải sự uy hiếp đến từ cái chết, nhưng cảm giác ở mỗi lần lại hoàn toàn khác nhau. Lần đầu tiên, hắn trơ mắt nhìn bạn bè và Nam Duy bỏ đi, cả người bị tuyệt vọng cùng bi thương bao phủ mà sinh ra ý niệm cam chịu, rõ ràng nhận thấy thân thể biến hóa nhưng ngay cả việc nâng tay tự sát đều lười, thậm chí hắn còn có suy nghĩ cứ vậy biến thành zombie cũng tốt. Mà lúc này đây hắn không phải chờ đợi một mình, bên cạnh hắn có 4 người. Một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu và 3 người bạn, 3 người đồng đội mới chỉ quen biết nửa tháng. Mới chỉ nửa tháng. Anh Dịch, tôi hơi căng thẳng. Hắn đột nhiên mở miệng, nửa đùa nửa thật nói với người ngồi bên đang trầm mặc dùng khăn nóng đắp chân. Trên thực tế hắn không thật sự lo lắng đến mức ấy, kỳ thực hắn không quá để ý, chỉ là lúc này tâm huyết dâng trào nên hắn muốn biết Trương Dịch sẽ có phản ứng như thế nào mà thôi. Nghe vậy, Trương Dịch quay đầu qua, sau đó vô vô vai hắn, thuận thế không hề kiêng kỵ nắm lấy tay hắn. Anh không hề nói bất cứ câu an ủi nào, quay người khom lưng đặt khăn mặt đã lạnh lên bếp lửa rồi cầm lấy một tấm khăn khác đã hơi nóng tiếp tục đắp vào chân. Không có áy náy, không có thương hại, càng không có sợ hãi hay chán ghét, thái độ của anh hoàn toàn giống như bình thường. Nam Thiệu không biết nên vui vẻ hay là nên thở dài, ngược lại Cục Thịt Trần ở đối diện chen vào anh Thiệu, anh đừng hoảng, dù sống hay chết thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau. Nam Thiệu mất hứng chừng mắt với y một cái, Cục Thịt Trần chẳng hiểu ra làm sao đành sờ sờ mũi, cười gượng 2 tiếng. Không nói gì nữa. Tiểu Trần nói không sai. Trương Dịch vẫn không ngẩng đầu lên nếu ông trời không cho đường sống, lần này chúng ta ai cũng không trốn được. Khi nói chuyện, anh đắp khăn lên chỗ chân đau, lưng thẳng như tùng như bách,
ánh mắt nhìn về phía con trai đang học động tác của hổ, trong nháy mắt cảm giác động tác kia có loại linh hoạt kỳ dị nói không nên lời, đợi khi nhìn kỹ thì loại cảm giác này lại biến mất. Anh lắc lắc đầu sau đó dựa lưng vào sofa. Lý Mộ Nhiên lại lui vào trong ổ chăn, không tham gia nói chuyện. Ánh sáng vẫn mờ mờ ảo ảo như cũ, Nam Thiệu nhìn về phía khuôn mặt nhu hòa của Trương Dịch bỗng nhiên hắn nhớ tới Nam Duy. Hắn không biết tại sao khi mình nhìn Trương Dịch lại nhớ tới Nam Duy, thế nhưng hắn phát hiện tựa hồ đã rất lâu rồi hắn không nhớ đến em trai. Cái loại si mê, cái loại không chán ghét không hối hận khi phải trả giá, cái loại dũng khí cho dù bị chê cười cũng không chùn bước khi ấy, bây giờ nghĩ tới lại tựa như chỉ là một giấc mộng. Hắn sẽ không nói thứ cảm tình kia chỉ là ngộ nhận của bản thân hay là nó chưa từng tồn tại, nhưng cho dù tình cảm đó từng sâu đậm đến đâu cũng không chịu nổi sự ăn mòn. Sau khi bị ăn mòn hầu như không còn thì cái gì cũng đều tan biến chứ đừng nói tới khắc cốt ghi tâm. Có lẽ, hắn nghĩ, sau khi Nam Duy biết mình bị cắn, cậu chỉ cần lộ ra chút xíu lo lắng thôi, hoặc dù không lo lắng nhưng chỉ cần cậu đừng lộ ra biểu tình nhẹ nhõm khi được giải thoát thì hắn vẫn sẽ không tỉnh ngộ. Cậu sao vậy? Phát hiện hắn nhìn chằm chằm mình, Trương Dịch thu hồi ánh mắt không biết dừng ở nơi nào, ngạc nhiên hỏi. Không, chỉ là nghĩ tới em trai của tôi. Nam Thiệu cười tự dễ ước, chuyển ánh mắt đi. Em trai cậu. Trương Dịch ngạc nhiên, đây vẫn là lần đầu tiên nghe Nam Thiệu nhắc tới người nhà của mình, vốn muốn hỏi em trai cậu ở đâu lại đúng lúc ngừng kịp. Sau khi tận thế phát sinh, hỏi về tình huống của người thân đã trở thành một loại cấm kỵ. Nhận thấy được suy nghĩ của anh, Nam Thiệu bật cười không có gì không thể hỏi, nó còn sống rất tốt. Ít nhất khi tôi bị cắn nó vẫn còn rất tốt. Về phần sau này thế nào hắn đã không muốn còn nữa. Nếu cậu muốn đi tìm em trai Trương Dịch cho rằng Nam Thiệu vẫn còn canh cánh trong lòng. Thế nên sau khi trầm ngầm tính toán liền định nói nếu bọn họ bình an thoát khỏi chỗ này thì có thể giúp hắn đi tìm em trai. Lại không ngờ bị Nam Thiệu ngắt lời. Thật ra tôi không nhớ nó. Nam Thiệu quả quyết nó là con trai riêng của ba, rất ghét tôi từng rất thích nó. Chỉ là hiện tại đều không quan trọng nữa rồi, nó khẳng định sẽ không vui khi nhìn thấy tôi nên không cần phải đi tìm đâu. Nghe đến đó mọi người đều có thể đoán ra Nam Thiệu và em trai nhất định xảy ra chuyện gì đó mới khiến cho hai người trở mặt với nhau. Đây là chuyện riêng tư, cho nên không ai tiếp tục hỏi. Ba và mẹ ly hôn khi em đang học tiểu học, ba không muốn nuôi em nên để em sống với mẹ. Kỳ thật mẹ cũng không cần em, bởi vì mang theo em bà sẽ không thể tái giá. Im lặng trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên đột nhiên mở miệng. Họ ở cùng một chỗ đã nửa tháng, hợp tác an ý với nhau nhưng cũng chưa từng nói về thân thế cá nhân, thế nhưng lúc này Nam Thiệu mở đầu, nhất thời khiến những người khác cũng muốn dốc hết tâm sự của mình. Không ai biết trận mưa này kéo dài tới khi nào. Cũng không biết bọn họ còn có thể sống được bao lâu, những tâm sự trước tận thế bất chợt muốn nói ra cho nhẹ lòng. Sau này bà tìm được một người đàn ông lớn hơn bà 10 tuổi. Bà rất yêu người kia, không chỉ sinh cho ông ta ba đứa trẻ, chịu đựng ông ta ở bên ngoài lăng nhăng với người khác, thậm chí biết rõ ông ta ôm ý niệm xấu xa với em mà bà cũng giả vờ như không. Nhớ tới khi tắm, cô nhận thấy từ khe cửa hoặc là một nơi nào đó có ánh mắt tràn đầy dâm tà theo dõi mình. Cùng với đủ thứ lý do được đưa ra hòng muốn tiến vào mà đập cửa rầm rầm, cô không tự chủ được dùng mình, bọc chăn trên người càng chặt. Dù tình thế đã khác nhưng khi nghĩ lại vẫn cảm thấy khó chịu như nuốt chúng rồi bỏ. Mẹ nó, nếu mà anh gặp được thằng dê già đó, nhất định đánh cho mẹ nó cũng không nhận ra. Cục thịt trần nhịn không được chửi ầm lên. Chân của y trên cơ bản là do Lý Mộ Nhiên chữa khỏi, xuất phát từ cảm kích y đã coi Lý Mộ Nhiên là em gái của mình, cho nên nghe được chuyện này phản ứng của y càng kịch liệt hơn so với người khác. Khi em lên trung học thì chuyển ra ngoài ở, thế nhưng mãi đến khi vào đại học mới tìm được cơ hội hoàn toàn thoát ly cái nhà đó. Nước cất tí ta tí tách chảy ra chậu, bên ngoài mưa to đập lộn bột vào cửa sổ, tâm tình Lý Mộ Nhiên giờ khắc này lại bình tĩnh vô cùng, phảng phất như những oán hận, bất bình, phẫn nộ kia đều theo lời nói chậm rãi biến mất trong không khí thoang thoảng mùi hôi thối này. Khi tận thế bùng nổ, em đang ở trường học. Em gọi điện cho mẹ thì bà bảo đang cùng chồng đi đón ba anh chị em kia của em. Sau đó họ sẽ rời khỏi thành phố trở về căn nhà cũ của người đàn ông kia ở nông thôn. Bà thậm chí không để em kịp nói gì, chỉ dặn một câu bảo em tự mình cẩn thận liền cúp máy. Em vẫn luôn nghĩ tại sao mẹ em lại không giống những người mẹ khác, vào giây phút đó em mới biết được, hóa ra chỉ là đối với em mà thôi. Nói tới đây, cô nặng nề thở ra một hơi giống như là muốn phun hết toàn bộ khó chịu trong lòng, sau đó khẽ cười nói một câu cuối cùng tựa như anh Thiệu nói, không quan trọng nữa rồi. Trước mặt thần chết. Rất nhiều chuyện quá khứ không thể hiểu thấu lập tức đều trở nên rất rõ ràng. Xem ra vẫn là em tốt, không cha không mẹ không anh chị em, một thân một mình chẳng có gì vướng bận, tiêu diêu tự tại biết bao nhiêu. Cục thịt trần vẫn lấy chuyện không biết cha mẹ là ai để mà canh cánh trong lòng, thế nhưng hiện tại nghe được bọn họ nói, đột nhiên cảm giác như vậy kỳ thật cũng không tệ. Ít nhất y còn có thể giữ lại ảo tưởng của bản thân mà không phải bị hiện thực ăn sạch những tình cảm tốt đẹp hướng tới người thân. Ba người đều nói, cũng chỉ còn lại Trương Dịch đang trầm mặc. Đợi nửa ngày, không đợi anh mở miệng, cục thịt Trần đã nhịn không nổi. Anh Dịch trước kia là đội trưởng đội cảnh sát, em quen anh ấy cũng rất lâu rồi. Tại nhờ cảm giữa hai người chúng em có thể nói là so với núi còn cao hơn, so với biển còn sâu. Nam Thiệu hừ một tiếng nhiều lời vô nghĩa. Cục thịt Trần cười hì hì, trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên đoán được Nam Thiệu hẳn là ghen tị mình và Trương Dịch có cảm tình tốt, cho nên mới không cho mình sắc mặt hòa nhã. Trong lòng y đắc ý lắm nhưng mà lại không có can đảm nói thẳng ra. Tôi từng ngồi tù, khi mãn hạn tù thì tận thế đã xảy ra. Trương Dịch cảm giác chuyện quá khứ của mình không có gì đáng nói, mà dẫu có thì hiện tại cũng không tiện nhắc lại, ví như chuyện mẹ chết. Về phần những chuyện khác thì anh đã sớm không để trong lòng, dĩ nhiên càng cảm thấy không cần nhắc tới. Nói chuyện của chị dâu đi. Nam Thiệu thấy anh tựa hồ lại muốn trầm mặc, vội vã xen vào, sau đó ngượng ngùng bổ sung rất muốn biết người phụ nữ như thế nào lại có phúc mà sinh ra đứa trẻ ngoan ngoãn như Dương Dương, đợi về sau muốn kết hôn thì có thể tham khảo. Hắn cũng biết yêu cầu này quá mức đột ngột, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý bị cự tuyệt, thế nhưng vẫn khống chế không được muốn tìm hiểu thế giới tình cảm của Trương Dịch. Thích tiểu phụ nữ như vậy. Anh Thiệu, em thấy còn không bằng trực tiếp cưới anh Dịch đâu. Cục thịt Trần không cho là đúng mà xen mồm. Rõ ràng là thuận miệng vui đùa, Nam Thiệu nghe mà tim lại muốn nhảy dựng, khóe mắt bất giác liếc về phía Trương Dịch. Tiểu Trần. Trương Dịch trầm giọng, trong thanh âm mang theo mùi cảnh cáo. Ấy, xem như em miệng thối. Cục thịt Trần vội nâng tay lên làm vẻ tự vả miệng hai cái, rồi lại híp mắt cười em không nói nữa là được mà anh Dịch. Trương Dịch đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà tức giận với cục thịt Trần, chung quy đối phương không có ác ý, vì để ngăn ngừa ý lại nói ra mấy lời không tốt, anh quyết định tự mình kể ra thì hơn. Tôi và cô ấy được mai mối mà quen nhau. Tôi là cảnh sát, công việc rất bận rộn, thời gian cũng không cố định mà lại có tính nguy hiểm cao. Loại nguy hiểm này đôi khi thậm chí sẽ liên lụy người nhà. Từ khi đi coi mắt đến khi kết hôn là 3 năm, tôi và cô ấy gặp mặt lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cô ấy vẫn không hề oán giận, cô ấy nói cảm thấy chồng của mình làm cảnh sát là chuyện hết sức đáng tự hào. Nói đến đây, Trương Dịch cười nhẹ một tiếng, thanh âm chậm rãi mà thong dong không có chút phẫn nộ. Oán hận có lẽ cô ấy là người phụ nữ tràn ngập khí khái anh hùng. Đáng tiếc, hiện thực chính là hiện thực, khi biết được tôi sẽ ngồi tù, dù biết rõ tôi oan uổng thì cô ấy vẫn lựa chọn bỏ rơi Dương Dương, lập tức ly hôn. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống mà mình muốn, tôi không trách cô ấy, chỉ là hơi tiếc nuối khi nói đến hai chữ tiếc nuối ánh mắt ảnh hưởng về Trương Duệ Dương đang chơi đùa chỗ nền đất trống. Điều anh tiếc nuối nhất chính là con trai từ nhỏ đã không được cảm nhận tình yêu của người mẹ. Anh còn thích cô ta. Nếu nói trước kia còn hơi ghen tị với người phụ nữ này thì hiện tại Nam Thiệu đối với cô ta đã là triệt để khinh thường. Loại phụ nữ này sao có thể xứng với Trương Dịch? Trương Dịch lắc đầu, chỉ cười không nói gì. Nếu không phải bị hỏi, anh thậm chí lười nhắc lại, chuyện của anh và vợ cũ đã sớm chấm dứt không còn chút liên quan vào cái khoảnh khắc anh ký đơn ly hôn, vào cái lúc mà vợ anh vứt bỏ Dương Dương ngây thơ mới chỉ 3 tháng tuổi. 3-40-23 Chương 43, mưa to. Nước sắp đầy, mau mau đổi chậu. Đổi chậu. Cục thịt Trần nhảy dựng lên, chạy về hướng nhà vệ sinh. Một lát sau cầm một cái chậu trở về, Trương Dịch đang muốn nghiêng người bưng chậu nước đã đầy đi, Nam Thiệu đè vai anh lại sau đó đứng dậy đi làm, đồng thời đổ nước mưa vào cái nồi trên bếp. Từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, mới đầu còn là trầm mặc sau đó thì họ bắt đầu trò chuyện với nhau, thời gian chờ đợi vốn dai dẳng cũng trở nên nhanh hơn. Mưa còn đang rơi, trời càng ngày càng tối, Nam Thiệu lại không cảm giác được thân thể có bất cứ phản ứng khác thường nào. Vết thương do bị giòm bỉ cào sau 2 giờ sẽ bắt đầu ngứa run lên, đồng thời nhiệt độ toàn thân tăng cao, ngủ mê ly bì. Còn nếu uống nước chưa được tinh lọc ngay lập tức sẽ biến thành giòm bỉ, vì sao có sự khác nhau giữa hai vấn đề này thì Nam Thiệu cũng không rõ, nhưng từ lúc hắn dùng nước đã đun sôi để rửa mặt rửa tay, đến bây giờ ước chừng đã qua 5-6 giờ mà vẫn chưa có cảm giác gì, có lẽ. Lắc lắc đầu, hắn cố quăng cái suy nghĩ may mắn đó đi, thấy cục thịt Trần bưng một chậu nước đến sát tường để đó. Bèn nói tôi đi tìm xem nhà ai có thùng lớn không. Bởi vì thời tiết lạnh, lò sưởi vẫn đốt liên tục, để tránh lãng phí có thể đun nước sôi không ngừng, thế nhưng cũng không thể dùng chậu đựng nước vì cái kia căn bản cũng không thể chứa được bao nhiêu. Cũng chẳng thể dùng thùng đựng nước mưa, cho nên chỉ có thể đi tìm cái khác mà thôi. Tôi đi với cậu. Trương Dịch cũng đứng lên. Anh có lẽ đoán được Nam Thiệu sợ mình bị biến dị cho nên đang tìm cớ rời khỏi mọi người. Nam Thiệu nhìn về phía anh, ánh mắt bỗng lóe lên tia sáng. Em cũng phải đi lấy đồ ăn. Cục thịt Trần thả chậu xuống sau đó đứng thẳng eo vỗ vỗ tay em gái Mộ Nhiên, nơi này giao cho em nhé. Lý Mộ Nhiên vươn tay từ trong ổ chăn vẫy vẫy với Y Y, xem như trả lời đã biết. Trương Duệ Dương đang chơi một mình cũng nhìn qua bên này, nghĩ một chút bèn bỏ đến trên sofa, ngã người ghé vào sofa một mình lăn lộn qua lại. Nhóc đã dưỡng thành thói quen khi mà Trương Dịch ra ngoài sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà, trừ khi Trương Dịch chủ động nói muốn dẫn nhóc theo, còn không thì cậu nhóc cơ hồ rất ít mở miệng yêu cầu. Tiểu Trần đừng đi, dù sao anh phải ra ngoài nên sẽ thuận đường lấy đồ ăn về. Trương Dịch nói với cục thịt Trần. Mưa lớn như vậy không nên để một người chạy đi chạy lại khi không cần thiết, nhất là sau khi nghe Nam Thiệu phân tích tình huống. Nhưng anh Dịch à, chỉ có một cái áo mưa thôi. Cái ố kia cũng không hoàn toàn ngăn được mưa. Cục thịt Trần không tán thành nói phòng trên lầu này chưa ở kín người đâu, chắc không đến nỗi ngay cả thùng nước cũng không có chứ, các anh căn bản không cần phải ra ngoài. Không sao, chỉ cần trông Dương Dương giúp anh là được. Trương Dịch vừa nói vừa rời đi. Nam Thiệu đang ở phòng khách khác lục tung lên để tìm đồ, sau đó lấy ra một cái đèn tin và hai cục tin, hắn gắn tin vào rồi vô vô vài cái, không nghĩ tới đèn tin vẫn có thể sáng lên. Nghe được tiếng bước chân của Trương Dịch, hắn quay đầu cười bảo có thứ này sẽ thuận tiện hơn. Hai người cầm áo mưa che ô đi ra cửa, lại không trực tiếp xuống bên dưới mà là giống như lời cục thịt Trần đi tìm ở những căn hộ không ai ở, kết quả phát hiện bên trong sớm bị vét sạch chỉ còn vài thứ đồ linh tinh, vật liệu bằng gỗ một chút xíu cũng không còn thừa, ngay cả khung giường đều bị tháo, ngược lại thì bình gas vẫn còn nguyên vẹn ở chỗ đó. Sớm đoán được có khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này, thế nhưng tận mắt nhìn đến vẫn thật sự hơi chấn động. Nam Thiệu không khỏi lại may mắn ngày hôm qua bọn họ tin vào phán đoán của Trương Dịch. Bằng không chỉ sợ lúc này sẽ vì một miếng ván giường mà tranh giành với người khác. Hai người lục lọi xong tất cả những phòng trống có thể tìm, chậu nhỏ nồi nhỏ cũng tìm được không ít, nhưng không có thùng nước thích hợp, may mắn ở phía sau cửa của một căn hộ phát hiện một bộ áo mưa còn sót lại, không thì còn sẽ phải nghĩ biện pháp khác để che mưa. Anh mang cái này vào. Khi sắp ra hành lang, Nam Thiệu đột nhiên lấy ra hai đôi găng tay cao su từ trong bao, nhìn qua hẳn là loại mà bình thường mấy bà nội trợ dùng để rửa bát, giặt quần áo. Trương Dịch tiếp nhận một đôi, vừa đeo vào vừa cười hỏi cậu chừng nào thì lấy được thế? Sao tôi không thấy nhỉ? Ở trong phòng bếp nhìn thấy liền thuận tay cầm luôn. Nam Thiệu đặt ô xuống rồi mặc áo mưa và đeo găng tay, nói tiếp phòng chừng còn chưa có ai nghĩ đến. Không thì bọn họ cũng không có phần đâu. Buộc chặt ống quần, kéo cửa hành lang ra, mưa to nháy mắt phả vào. Nam Thiệu bận rộn cầm ô che lại, hai người theo thứ tự đi ra ngoài, trước tiên là đi lấy thức ăn. Lần này họ nhận được một ít lạc, táo khô, đậu xanh và đậu tây. Mỗi người được nhận một chén, dĩ nhiên Dương Dương sẽ không có phần. Nước một ngày chỉ có thể lấy nửa bình, nếu buổi sáng lấy thì chiều sẽ không có. Có người ngay tại chỗ đó cãi cọ với đám người phát đồ ăn, phân đua rằng mấy thứ đậu này nếu không có nước căn bản không có cách nào ăn được. Trương Dịch và Nam Thiệu không dừng lại, cất nhanh đồ vào túi nylon, lại xoay người đi vào trong mưa. Hai người đàn ông trưởng thành che chung một cái ô thật sự có hơi chật trội. Vóc dáng Nam Thiệu cao hơn một chút nên hắn cầm ô để phòng ngừa mưa bắn lên trên mặt, hắn gần như là ôm cả người Trương Dịch vào lòng, mà Trương Dịch thì ôm bao thức ăn vào ngực, một tay còn lại vươn ra ôm chặt eo Nam Thiệu. Nếu là trước tận thế, Trương Dịch khẳng định thà rằng gặp mưa cũng không nguyện ý che chung ô với một người như vậy, thế nhưng hiện tại vì giảm bớt bất cứ khả năng phát sinh nguy hiểm nào, đừng nói chỉ là cùng người đồng giới mà ngay cả có đổi thành một cô gái nào đó thì anh cũng sẽ không đi suy xét vấn đề nên hay không nên. Bảo vệ tính mạng mới là quan trọng nhất. Hai người không trở về nơi ở mà là đi tới nơi khác của chung cư, bởi vì cửa phòng trộm cơ hồ đều bị phá hỏng cho nên cũng giảm đi không ít phiền toái. Trương Dịch buông eo Nam Thiệu ra, túi đầu khom lưng lẹn vào hành lang. Tại một giây đó, trong lòng Nam Thiệu đống nhiên dâng lên một chút mất mát, rồi lại thấy phản ứng của mình có hơi quỷ dị, vì thế rất nhanh liền ném chuyện này qua một bên. Trên mặt có dính nước mưa không? Hắn lui về phía sau một bước rồi tiến vào, cất ô, hỏi. Không có. Cậu không sao chứ? Trương Dịch lấy ra đèn tin trong túi áo, bật sáng rồi chiếu thử lên mặt Nam Thiệu, phát hiện sắc mặt hắn bình thường mới yên lòng. Không có việc gì. Nam Thiệu híp mắt lại, nâng tay cản ánh sáng, anh dùng đèn tin chiếu vào mặt người khác như vậy là không đúng đâu. Trương Dịch từ một tiếng rồi tắt đèn, tốt nhất vẫn nên kiếm hai cái ô, nếu tìm thấy áo mưa thì càng tốt, ai biết được mưa tới khi nào. Hai người chạy lên lầu tìm trong từng căn nhà. Dưới đất thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai thi thể zombie hoặc là tay chân đầu còn sót lại, tinh hạch đều bị đào đi nên hai người hoàn toàn không vớ được món hời nào, nhưng bởi vì mưa to nên có thể nhặt được ở bên này không ít tủi gỗ, than cùng với chăn đông quần áo linh tinh gì đó. Không có biện pháp đảm bảo cho nó khô ráo để mang trở về, cho nên trừ đồ ăn bị cướp đoạt không còn thì những thứ khác mới yên ổn nằm ở đây. Hai người nhìn thấy đồ hữu dụng như là đèn tin, nến, tin, bật lửa, giấy vệ sinh, bao tay cao su đều thu lại. Tìm đến một cái thùng nhựa lớn, lại cầm một ấm nước không nhỏ, một cái nồi đun nước, nhặt thêm được ba bộ áo mưa, bốn cái ô và đồ linh tinh này nọ không ít. May mà cái thùng đủ lớn. Để nhét áo mưa, ô và đủ thứ linh tinh kể cả cái nồi đun nước kia vào, sau khi đã sắp xếp ổn thỏa và đậy nắp kỹ càng thì chỉ còn lại ấm nước đang ở bên ngoài, có thể xách về. Khi trở lại, Nam Thiệu muốn chăm sóc chân của Trương Dịch nên một mình bưng thùng nước, còn Trương Dịch thì xách ấm nước và thức ăn. Hai người không mạo hiểm ở bên ngoài quá lâu, bầu trời tựa hồ cứ muốn vĩnh viễn mưa không ngớt. Khi đi qua đường hẻm giữa hai khu nhà, Trương Dịch nhìn thoáng qua bên ngoài. Đáng tiếc mưa to mà trời lại tối, căn bản không có biện pháp nhìn rõ gì hết. Qua xem thử đi. Chú ý tới ánh mắt của anh, Nam Thiệu mở miệng, dù sao đã đi ra ngoài rồi thì cũng không để ý đi nhiều thêm một đoạn đường, bất chấp nước mưa văng trúng ống quần dưới đầu gối ướt đẫm. Trong lòng bọn họ kỳ thật đều rõ ràng lần này trừ khi ông trời thả bọn họ một con đường sống, bằng không không ai có thể tránh thoát. Trên đường nước mưa cũng dần đọng lại nhiều hơn tạo thành những vũng nước nhỏ, ánh sáng lại không tốt khiến hai người mấy lần thiếu chút nữa đập chúng. May mắn hai người đã để những thứ tìm được trong hành lang, cho nên dù là thân mình có loạn choạng thì vẫn có thể dùng tay không đỡ lấy nhau. Xem xét một hồi, cả hai nhìn nhau trao đổi liền nhanh chóng quay lại. Mưa rất lớn nên có thể che lấp mùi của con người và những tiếng động nhỏ, zombie bên ngoài không thể dễ dàng phát hiện. Zombie ngoài kia bớt đi không ít, nhưng tường đất cũng sắp biến thành một bãi bùn nhão rồi. Trở lại nơi ở, bởi vì không cần chờ đợi kết quả nữa cho nên Trương Dịch và Nam Thiệu chia nhau chậu nước cất ở sát tường, rửa sạch mặt mũi rồi cởi quần cùng giày đã ướt đẫm, rửa qua chân tay, tiếp đó mới thay đổi quần và tất. Về phần giày thì không có đôi nào vừa để thay thế cho nên chỉ có thể mang dép lê. Sau khi ngồi vào sofa, anh kể sơ lại tình huống bên ngoài cho Mập Mạp và Lý Mộ Nhiên xem ra mưa làm mất mùi vị của người trong tiểu khu. Zombie mất đi mục tiêu nên cũng bỏ đi không ít. Điều này đối với bọn họ hẳn là tin tức tốt, thế nhưng cục thịt trần cùng Lý Mộ Nhiên lại không lộ ra một chút cao hứng nào bởi vì cả Trương Dịch và Nam Thiệu đều đã dính nước mưa. Giờ hy vọng duy nhất của họ chính là có được kết quả khẳng định rằng mưa không có vấn đề, chỉ cần không có vấn đề thì hết thảy đều trở nên có lợi đối với bọn họ. Nếu mưa nhiều ngày không ngừng đám zombie thật sự sẽ bỏ đi sạch sẽ. Cục thịt trần hỏi, giọng điệu không vui cho lắm. Nếu tối mai vẫn tiếp tục mưa thì toàn bộ mặt đường đều sẽ bị ngập. Nam Thiệu lau sạch tay, bước ra từ buồng vệ sinh, vừa lúc nghe được câu hỏi của cục thịt trần bèn đáp nếu mưa kéo dài thì cậu chỉ có nước tìm cái chậu lớn mà làm thuyền thôi. Tưởng tượng thử hình ảnh mình ngồi trong cái chậu lớn lênh đênh trên mặt nước, cục thịt trần quyết đoán câm miệng. Lý Mộ Nhiên cầm cái chậu ị nột nhỏ đổ hết số hạt đậu mà Trương Dịch lấy về, sau đó nương theo ánh nến ngồi lựa ra từng hạt lạc và quả táo. Trương Duệ Dương kéo cái ghế nhựa con ra ngồi ở bên cạnh hỗ trợ, vì thế Lý Mộ Nhiên thỉnh thoảng nhét một hạt lạc hoặc là táo vào trong miệng nhóc. Trương Duệ Dương dĩ nhiên luôn ôm nguyên tắc không thể chiếm thứ tốt một mình cho nên nhóc lại đem đút cho mọi người. Buổi tối mấy người chia nhau bánh quy đã nhận vào lúc sáng, rồi mỗi người cầm lấy vài hạt lạc và táo khô, đợi đến khi đói không chịu được thì lôi ra ăn vài hạt. Không nghĩ tới mới được ăn no khoảng vài ngày, giờ lại phải trở về như lúc đầu, đối với việc này mấy người khác coi như cũng tạm ổn. Chỉ có cục thịt trần là khó chịu nhất. Trung quy bởi vì thân phận y là người biến dị nên chưa từng chịu đói, cộng thêm lượng cơm y ăn rất lớn nên hai ngày nay lưng lửng dạ rất khó chịu, cho dù là muốn uống nước thay cơm cũng không có khả năng. Lúc này y dã cảm thấy chân nhuyễn, choáng váng hoa mắt, vì thế sớm nằm trên giường hy vọng có thể ôm cái bụng chỉ có chút ít này nọ nhanh chóng đi vào giấc ngộng, miễn cho đến lúc đó đói ngủ không yên. Một đêm này, Trương Dịch gửi Trương Duệ Dương qua ngủ với Lý Mộ Nhiên, anh không dám cho con trai ngủ với mình. Trương Duệ Dương là đứa trẻ rất ngoan, chỉ cần ba ở đó thì ngủ với ai thằng bé cũng không quan trọng. Đương nhiên nếu Trương Dịch không có ở bên, nhóc cũng sẽ không làm ầm ĩ chỉ là tâm tình sẽ không tốt, dầu dĩ chẳng nói lời nào. Bởi vì chân càng lúc càng đau, trên giường chở người qua lại thật lâu Trương Dịch vẫn ngủ không được, thêm vào đó trời càng ngày càng lạnh, cuối cùng anh không thể không đứng dậy bọc chăn đi ra phòng khách nhỏ có bếp lò bên ngoài, lúc này mới phát hiện những người khác cũng đều đang ở đó, bếp lò được đốt lửa rất lớn. Trong không khí bốc đầy hơi nước màu trắng. Anh Dịch, anh rốt cuộc ra đây rồi. Cục thịt trần khoác chăn, ném một hạt lạc vào miệng lớn tiếng chào hỏi. Lý Mộ Nhiên ôm Trương Duệ Dương trong lòng, một lớn một nhỏ tựa hồ đều đã ngủ say. Trương Dịch từ một tiếng, mò mẫm đi đến cái sofa còn trống ngồi xuống, đùi phải đau đớn khiến anh không thể nói thêm gì, vươn tay gắt gao nắm chặt xương chân hy vọng có thể khiến cơn đau giảm bớt một chút. Nhưng dường như chẳng hề có tác dụng. Cái loại đớn đau xâm nhập cốt tủy này mặc dù là cố hết sức thì anh cũng chịu không nổi, huyệt thái dương cũng từng đợt nhói lên khiến anh hận không thể trực tiếp bẻ gãy cái chân kia đi. Anh Dịch, không phải anh sắp biến dị đấy chứ?
nghe được tiếng hít thở của anh vì đau đớn mà trở nên nặng nhọc, Cục Thịt Trần thật cẩn thận dò hỏi.
Không phải, đau chân.
Trương Dịch thật sự không muốn trả lời ý nhưng lại sợ gây ra hiểu lầm, vài chữ cơ hồ là bật ra từ trong kẽ răng.
Anh Dịch, chân anh thật đúng là Cục Thịt Trần nhẹ lòng rồi lại có chút thổn thức.
Trương Dịch không lên tiếng trả lời, anh không muốn phát ra rên gì ảnh hưởng tới người khác, anh nghiến chặt răng, hai hàm cắn chặt, đôi lúc còn phát ra âm thanh két két cạ vào nhau.
Anh Dịch, anh ngủ chung một cái sofa với tôi đi, hai người ngủ sẽ ấm áp hơn.
Trong bóng đêm đột nhiên vang lên tiếng của Nam Thiệu, hóa ra hắn cũng chưa ngủ, chỉ có điều không giống Cục Thịt Trần bị đói mà tỉnh, hắn là đang tu luyện dị năng.
Không, Trương Dịch sửng sốt, nghĩ rằng sofa kia sao có thể chứa được hai người đàn ông cùng ngủ, đang muốn mở miệng cự tuyệt, Nam Thiệu lại như là biết anh suy nghĩ cái gì vội cắt ngang.
Có thể ngủ, tay tôi rất ấm có thể giúp anh xoa chân, tôi cũng có chút việc muốn thảo luận với anh.
Tên ngốc Nam Thiệu này đối xử với anh Dịch cũng rất tốt.
Cục Thịt Trần thầm nghĩ trong lòng nhưng cảm giác như vậy cũng không có gì xấu cho nên không nghĩ quá nhiều, tay thò vào trong túi sờ soạng nửa ngày rốt cuộc lại móc ra một hạt lạc ném vào miệng, rồi rầm rì nằm xuống.
Có thể là bởi vì chân đau thật sự chịu không nổi, hoặc là muốn biết Nam Thiệu đến tột cùng muốn nói gì, Trương Dịch cẩn thận tránh đi chậu nước ôm chăn mỏ mẫm đi qua.
Trong bóng đêm vang lên tiếng Nam Thiệu động đậy thân thể, sau đó ánh sáng lung lay một chút, là Nam Thiệu mở đèn tin chỉ dẫn phương hướng cho anh.
Vì tiết kiệm điện nên ngay khi Trương Dịch đặt chăn lên sofa, Nam Thiệu liền tắt đèn.
Đưa chân cho tôi.
Có lẽ là sợ ảnh hưởng đến người khác thanh âm Nam Thiệu giảm xuống rất thấp, nghe vào trong thai có loại cảm giác vô cùng dịu dàng.
Trong lòng Trương Dịch dâng lên cảm xúc khác thường nhưng rất nhanh liền bị đau đớn trên đùi rời đi lực chú ý, nâng chân nằm lên sofa, sờ soạng tìm cái gối ôm kê ở sau lưng, đùi phải vừa nâng lên liền bị Nam Thiệu nắm lấy.
Nam Thiệu đang khoanh chân ngồi trên ghế. Hắn ôm đùi phải của anh đưa tới vị trí gần bụng trên đùi mình, sau đó kéo chăn phủ lên thân thể hai người.
Trương Dịch khi ngủ chỉ mặc quần áo mỏng, rất dễ dàng vén ống quần lên cao. Khi tay Nam Thiệu để trên bắp đùi, cảm giác nóng bỏng khiến anh nháy mắt không được tự nhiên, nhưng rất nhanh liền thoải mái mà thở dài một hơi.
Quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi khí lực lớn, anh cảm thấy Nam Thiệu không cần mát xa chỉ cần là chạm vào như vậy thì đã rất thỏa mãn.
Ngày mai nếu vẫn không xảy ra chuyện gì, tôi muốn uống nước đã nấu.
Tay Nam Thiệu thong thả xoa ấn phần chân hơi dị dạng của Trương Dịch, thản nhiên nói.
Trương Dịch cũng không phản đối, chỉ nói ra suy nghĩ của mình có lẽ nước mưa không trưng cất cũng có thể dùng.
Chạng vạng khi bọn họ đi ra ngoài, tuy rằng tận lực bao kín thân thể nhưng trong giày đều bị ngấm nước và cũng hô hấp rất lâu trong không khí ẩm hơi nước, nó chẳng thua kém gì trực tiếp dính mưa.
Nếu như vậy đều không sao thì hà cớ gì bọn họ còn phải do dự.
Nếu mưa to thêm hai ngày nữa, chúng ta có thể ra ngoài.
Nam Thiệu đáp lại.
Nghe hắn nói như thế, Trương Dịch trầm mặc một lát mới mở miệng ra ngoài sau đó đi đâu.
Lần này thị trấn Vọng Dương không biết còn lại bao nhiêu người.
Nam Thiệu ngẩn người đột nhiên phản ứng lại.
Hắn vẫn lo nghĩ chuyện chạy thoát lại quên mất thời tiết có thể ảnh hưởng tới những người còn sống sót ở thị trấn Vọng Dương.
Những người thường kia đều ở trong túp lều đơn sơ căn bản chịu không nổi mưa lớn như vậy, cho dù cấp cao ở trấn trên cho phép tất cả mọi người chuyển vào khu nhà nhưng nếu không có chuẩn bị trước, trời lạnh cũng là một vấn đề lớn. Chúng chi còn có uy hiếp của nước sông tràn vào.
Chính như Trương Dịch suy nghĩ, dù mưa vô hại đối thân thể người, xác suất căn cứ người sống ở thị trấn Vọng Dương có thể bảo tồn chỉ sợ cũng vô cùng nhỏ bé.
Bọn họ tuy rằng bị nhốt ở đây nhưng so với người trong trấn nhưng tựa hồ vẫn may mắn hơn một chút.
Nghĩ đến điều này tâm tình của hắn không khỏi
ý nặng nề hơn.
Hắn có lẽ rất ít để ý tới sống chết của những kẻ không liên quan, lại càng không thích lo chuyện bao đồng, thế nhưng khi đối mặt với kiếp nạn của nhiều người, hắn cũng không thể thờ ơ.
Hai người đều trầm mặc, không khí trở nên áp lực.
Độ ấm bàn tay Nam Thiệu cùng với động tác mát xa phát huy tác dụng, thần kinh Trương Dịch bởi vì đau đớn mà buộc chặt giờ đây chậm rãi thư giãn hơn, mí mắt bất giác càng ngày càng nặng.
Ngay lúc anh sắp ngủ, chợt cảm thấy Nam Thiệu thả chân anh xuống, sau đó đứng lên rời đi.
Anh giật giật, lui hết cả người vào trong chăn, còn nhớ chừa cho Nam Thiệu một chỗ trống, cho nên anh nép sát vào bên trong dán lên lưng sofa.
Trong tai truyền đến thanh âm rào rào. Tựa hồ là có người mở nắp nồi nước ra, sau đó thêm than để phòng ngừa khi mọi người đều ngủ, than cháy hết sẽ tắt, bốc hơi gây ra khí than độc.
Việc này trước khi ngủ anh đã chỉ qua cho Nam Thiệu, hẳn là hắn cũng chuẩn bị ngủ.
Quả nhiên khi trong đầu anh mới mơ mơ màng màng chợt lóe ý nghĩ này, liền cảm thấy trên người động một chút, sau đó góc chăn bị xốc lên, một thân thể nằm xuống kề sát anh.
Thật ấm áp.
Anh thầm thở dài, cơn buồn ngủ dâng lên khiến anh nhanh chóng chìm vào trong ngộng.
Trái ngược với anh, Nam Thiệu thật lâu không thể ngủ.
Hắn hơi hối hận rõ ràng biết mình thích đàn ông, thế mà còn tự tìm khổ.
Hiện tại người đàn ông này nằm bên cạnh, lại còn là người hắn yêu mến, sao có thể không suy nghĩ linh tinh.
Tay hắn giật giật, muốn sờ eo Trương Dịch nhưng nhanh chóng thu lại nắm lấy viên đá đen để dưới gối. Thằng Nam bài xích đồng tính thế nào, từ trên người Nam Duy hắn đã thấy rõ ràng. Hắn không muốn bởi vì nhất thời xúc động mà khiến quan hệ với Trương Dịch trở nên căng thẳng, lại càng không nguyện ý từ đôi mắt trầm tĩnh ấy bắt gặp thần sắc chán ghét, cho nên hắn sẽ tận lực khắc chế bản thân. Thật vất vả thu hồi tâm tư hỗn loạn, hắn chậm rãi đưa dị năng vào trong viên đá đen, tinh hạch đã hấp thu xong hắn chỉ có thể dựa vào việc sử dụng dị năng cạn kiệt, sau đó để nó tự khôi phục rồi tăng thêm năng lực. Hắn có một loại dự cảm viên đá đen này hấp thu dị năng sắp tiếp đến bão hòa, mà sau khi bão hòa sẽ phát sinh chuyện gì hắn ngược lại có chút chờ mong. Không biết ngủ quên từ lúc nào, trong mơ, Nam Thiệu cảm giác mình bị một vầng sáng bao lấy, hắn giống như thấy được vạn vật sinh sôi, một màu xanh rực rào, một vùng đất rộng lớn, lại giống như cái gì cũng không có, trong trời đất trống trải hư hóa chỉ còn lại một mình hắn. Cái loại tịch mịch khủng hoảng này khiến hắn không khỏi vung hai tay muốn bắt lấy thứ gì đó. Mơ thấy cái gì thế? Bên hai bỗng nhiên truyền đến một giọng nói khiến hắn yên tâm, hắn mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú hiện lên trên con người hắn. Hắn còn ngây ngẩn một lúc lâu rồi mới từ cảnh trong mộng phục hồi tinh thần, phát hiện mình không biết như thế nào lại đặt Trương Dịch dưới thân. Dưới ánh sáng mờ nhạt, trên mặt người kia lộ ra vẻ dở khóc dở cười và có cả lo lắng, nhưng không có chán ghét. Anh Thiệu, thì ra tướng ngủ của anh xấu như vậy. Chậc, thành thật khai báo vừa nãy có phải anh nằm mơ thấy đang làm chuyện không thích hợp cho nhi đồng xem phải không, tưởng anh Dịch thành phụ nữ. Giọng cục thịt trần vang lên trong không gian mờ tối. Nam Thiệu quay đầu qua. Chống lại không phải khuôn mặt béo của cục thịt trần mà là ánh mắt hiếu kỳ của Trương Duệ Dương. Mọi người đều tỉnh. Khuôn mặt hắn đỏ lên, còn chưa nghĩ nên nói cái gì, liền cảm giác được người dưới thân động đậy. Này, cậu nặng quá đi. Tuy rằng tôi rất biết ơn cậu xoa chân giúp tôi, thế nhưng cậu cũng không thể coi tôi thành cái đệm thịt chứ. Trương Dịch cười nói, sau đó còn không quên trêu chọc, thừa dịp Mộ Nhiên không thấy, nhanh chóng vào buồng vệ sinh giải quyết đi. Nam Thiệu chật vật lui ra. Lấy tốc độ ánh sáng chui vào trong phòng vệ sinh, phía sau truyền đến tiếng cười sang sảng của cục thịt trần cùng Trương Dịch. Trương Dịch thật đúng là có tấm lòng rộng mở. Hắn dựa lưng vào cửa nhà vệ sinh cười khổ, đợi không khí lạnh lẽo bao quanh chính mình mới để thứ đứng thẳng chậm rãi bình ổn, cũng không có động tay đụng vào nó. Nghĩ đến cảm giác vừa rồi đặt giữa hai chân đối phương không khỏi lại một trận tê dại, vật vừa hơi nhuyễn xuống lại cứng lên. Hắn chửi thề trong lòng, cố gắng vứt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu. Rốt cuộc khi tiếng bước chân lạch cạch của Trương Duệ Dương hướng về bên này mới thành công giúp hắn ổn định lại. 34033. Chương 44, kẻ xâm nhập. Trời vẫn chưa sáng, giống như đêm tối nửa năm trước lại lần nữa tái hiện, cuồng phong còn kèm theo sấm chớp, tựa như ma quỷ thổi lên khúc nhạc tàn sát nhân gian. Khác với những đứa trẻ khác, lá gan Trương Duệ Dương có thể xem như khá lớn, nhưng vẫn bị dọa đến nỗi phải chui vào trong lòng Trương Dịch. 12 giờ. Cục thịt trần cầm đồng hồ y tháo từ cổ tay zombie. Nheo mắt dưới ánh nến nhìn một chốc, nói, không phải 12 giờ đêm, mà là 12 giờ trưa. Tất cả mọi người im lặng không nói gì. Bởi vì xét đánh, cho nên đồ ăn bọn họ cũng chưa đi nhận. Thùng hứng nước mưa đều đã đầy, thùng lấy về từ nơi khác được rửa sạch sẽ, nước cất đã đổ đầy được 1/4. Nồi và bát đuốc cũng được rửa sơ qua, trên bếp lò để một nồi đun nước, nước bên trong sôi ủng ủng. Lý Mộ Nhiên vừa trộn mì hôm qua chưa ăn hết vừa đi vào, sau đó nhấc nồi chứa đầy nước đặt lên lửa đun. Trước mặt mỗi người đều đặt một ly nước cất. Nước mang ra từ trong trấn cùng phần được lĩnh sau này dù uống tiết kiệm cũng đã sớm hết, môi mấy người đều khô nước, kể cả Tiểu Dương Dương được chăm sóc đặc biệt cũng không ngoại lệ. Người đầu tiên uống thử không phải Nam Thiệu như lần trước. Như Lai Phật Tổ, Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thổ Địa Lao Gia, Chúa Giê-xu, Cha Mẹ phù hộ cục thịt trần chắp tay bái thiên bái địa bái tư phương, miệng lẩm bẩm, ngay cả cha mẹ không biết ở nơi nào cũng đều niệm một lần. Ba ơi! Chú béo đang làm gì thế? Trương Duệ Dương hiếu kỳ hỏi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm ly nước trên bàn, mím cái miệng nhỏ nhắn, cảm giác thật muốn uống. Cầu nguyện. Trương Dịch nghĩ một chút rồi trả lời, bưng ly lên uống cạn, cảm giác không có vị đặc biệt gì nhưng vẫn có hương vị kỳ quái của nước chưa qua tinh lọc. Anh vốn nghĩ đợi thêm một lúc mới cho con trai uống, thế nhưng phát hiện nhóc con đầy khát vọng nhìn chằm chằm miệng mình, tim anh xiết lại, chợt thấy ý định của mình thật vô vị, vì thế lấy nước đã chuẩn bị qua đưa tới bên miệng thằng bé uống đi. Ánh mắt Trương Duệ Dương bừng sáng, há miệng ghé vào miệng ly uống hai ngụm, sau đó cảm giác vẫn còn thèm, trực tiếp giơ tay bưng ly lên, giống như ba nhóc cùng ngục một hơi uống hết. Cục thịt trần còn đang ở đó lẩm bẩm, nhìn động tác Trương Duệ Dương, nhất thời cảm giác rất là mất mặt, chộp lấy ly nước, giống lớn như tráng sĩ cắt cổ tự vẫn chết thì chết, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một hảo hán. Sau đó, một hơi cạn sạch. Uống chút nước mà thôi, cần làm lớn vậy sao? Nam Thiệu duỗi đôi chân dài. Bưng ly nước đã uống được một nửa,
biếng nhác tựa vào trên sofa, khinh bị liếc cục thịt trần. Thời điểm Lý Mộ Nhiên lấy thêm cho mọi người món cháo mì thì cô cũng uống luôn ly nước của mình. Mỗi người đều được phân một cái xúc xích nướng, một cái bánh giam đông, còn có mấy lát kiwi hoặc là chuối khô, cộng thêm một chén cháo mì bỏ thêm muối và nước cất muốn uống bao nhiêu thì uống, bữa cơm không nhiều nhưng cũng xem như phong phú. Điều này làm em chợt nghĩ đến bữa ăn trước khi bị đem đi chém đầu. Cục thịt trần bóc xúc xích nướng, một miếng cắn tới hơn phân nửa, miệng lúng búng nói. Có lẽ là ăn mừng. Lý Mộ Nhiên liếc mắt nhìn Y Dì, thản nhiên nói. Trương Dịch không đáp lời, bóc xúc xích nướng, cắt thành vài đoạn bỏ vào bát cháo mì của Trương Duệ Dương, sau đó đặt cái ghế nhỏ trước bàn trà, để nhóc tự ngồi đó ăn. Mấy người trầm mặc ăn bữa tối, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng va chạm, bọn họ sửng sốt liếc nhau. Trương Dịch, Nam Thiệu còn có cục thịt trần chộp lấy vũ khí đi tới cửa. Lý Mộ Nhiên nhanh chóng ném vỏ bọc xúc xích và bánh răm đông vào bếp lửa, rồi cầm lấy cuốc chim giết zombie của mình, lại ôm Dương Dương vào trong lòng, vừa để nhóc tiếp tục ăn vừa khẩn trương lắng nghe tình huống bên ngoài. Đến khi ba người ra ngoài, tiếng động chợt ngừng lại, Nam Thiệu cầm đèn tin chiếu lên cửa, đang định thương lượng có nên mở ra xem xét hay không liền cảm thấy có chỗ không thích hợp. Hắn dọi ánh sáng đến khóa cửa, sau đó liền thấy khóa cửa đang hòa tan, chậm rãi mất đi hình dạng vốn có. Hắn chỉ, ý bảo Trương Dịch và cục thịt trần xem, hai người thấy rõ liền biến sắc. Nếu đến lúc này bọn họ còn không biết bên ngoài là người dị năng, hơn nữa còn không có ý tốt, vậy nửa năm lăn lộn trong tận thế của bọn họ vô ích rồi. Tiếng va chạm trước đó hiển nhiên là vì đối phương cho rằng cửa phòng bọn họ đã hỏng không còn tác dụng giống những nhà khác cho nên muốn phá cửa mà vào. Dị năng hệ kim. Nam Thiệu thấp giọng nói một câu. Trong tòa nhà này có những ai thì họ cũng không quá rõ ràng, bởi vì có người đến trước đến sau. Đến rồi thì luôn ở trong phòng, sau đó lại mưa to nên càng khó gặp nhau. Nhưng dù không biết người nào, cũng có thể đoán ra sẽ có không ít người bởi vì chuẩn bị không đủ, khi thời tiết thay đổi chịu không ít khổ. Bọn họ không phải chưa nghĩ tới sẽ bị những người khác tính kế, thế nhưng không ngờ sẽ nhanh như vậy. Trương Dịch hướng về phía cục thịt trần khẽ gật đầu, sau đó chỉ thấy cục thịt trần đi lên đá cửa một cái, chửi ầm lên là thằng khốn kiếp dám khiêu khích ông béo nhà mày hả? Đậu má, thường ông béo nhà mày dễ ăn hiếp à? Nam Thiệu chú ý sau khi cục thịt trần đặt cửa, khóa cửa biến dạng tạm dừng một lát nhưng rất nhanh lại tiếp tục. Mày hắn hơi nhíu, nói nhỏ lùi lại chút đi. Bọn họ không phải không thể lấy đồ chặn cửa để được an toàn tạm thời, thế nhưng lại không có khả năng không ra ngoài, cho nên trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề. So với việc sau đó bị người ta ám hại, chi bằng chính diện đối mặt. Hắn vừa dứt lời, khóa cửa vang một tiếng, sau đó liền bị đá văng. May mắn cục thịt trần tránh mau. Không thì khẳng định sẽ bị ván cửa đập cho không nhẹ. Có ánh sáng chiếu đến, đối phương cũng cầm đèn tin, hai bên cầm đèn soi nhau nửa ngày, rốt cuộc thấy rõ tình huống đôi bên. Ngoài cửa bóng người đung đưa, có hơn 8, 9 người. Ba người Nam Thiệu không khỏi lo lắng, biết chuyện hôm nay chỉ sợ khó có thể giải quyết trong hòa bình. Vừa rồi là thằng nào miệng thối phun lung tung hở. Một người cầm đầu đi đến, đèn tin trong tay dọi mặt ba người một lượn, cuối cùng dừng trên người cục thịt trần là mày phải không thằng mập. Hắn cao tương đương Nam Thiệu nhưng lưng hùn vai gấu, nhìn qua vạm vỡ hơn rất nhiều, không giống Nam Thiệu khi mặc quần áo chỉ có vẻ thân hình cao lớn, nam tính. Các người có chuyện gì? Trương Dịch đi qua chặn ánh mắt hắn, thản nhiên hỏi, thần sắc anh bình tĩnh, nhìn không ra một chút kinh hoàng. Không cần gấp, bây giờ chưa đến phiên mày đâu thằng què. Tránh ra. Người đàn ông nọ muốn đẩy Trương Dịch, trong mắt hắn Trương Dịch vừa gầy lại còn bị què, vóc dáng có cao cũng vô dụng, nào biết khi vừa có ý này liền cảm giác cổ tay đau nhức. Không khỏi thét lên. Người phía sau hắn thấy không thích hợp, mang to, hai quả cầu lửa bừng sáng trong bóng tối bay tới hướng Trương Dịch. Anh không buông tay người đàn ông kia, nhanh chóng nghiêng mình tránh được, cùng lúc đó, Nam Thiệu lướt qua người anh, một cước đạp trúng người phát ra cầu lửa. Một cước này Nam Thiệu tức giận mà ra, vừa nhanh vừa mạnh, đạp người nọ bay ra ngoài, đập thẳng vào người phía sau khiến bọn chúng ngã trái ngã phải. Những người đó hiển nhiên không nghĩ tới người thường lại dám đấu với bọn họ, cợt hở. Ưa gì đã ăn hai cái thiệt. Nhưng dù sao đều từng chiến đấu với zombie, rất nhanh liền phản ứng lại, phân ra chuẩn bị ra tay. Ai dám? Trương Dịch sao có thể cho bọn chúng cơ hội phản kích, khi bắt được khớp xương cổ tay người cầm đầu liền tháo khớp khiến kẻ đó đau nhức, tạm thời mất đi năng lực hành động, trong nháy mắt lưỡi đao đã đặt trên cổ hắn ta. Không biết dị năng hệ kim của mày có mạnh đến mức biến cổ thành sắt thép không, hoặc là, trước khi lưỡi đao chạm đến máu mày kịp biến nó thành một đống sắt vụn. Nam Thiệu ngăn ở trung gian. Phòng ngừa những người khác ra tay tấn công Trương Dịch, nghe sau lưng chuyển đến tiếng nói chuyện, khóe môi không khỏi lộ ra mỉm cười. Người dị năng tuy rằng lợi hại, thế nhưng nhược điểm cũng rất rõ. Phần lớn người dị năng do người thường thức tỉnh, bọn họ không biết võ, càng không học qua các loại thực chiến vật lộn.
Trước khi thức tỉnh dị năng, có lẽ bọn họ cũng sẽ sử dụng bất cứ thứ gì chiến đấu cùng zombie, từ đó chậm rãi tìm ra cách trực tiếp hữu dụng nhất giết chết zombie, mà sau khi dị năng thức tỉnh thì càng ngày càng ỷ lại vào dị năng. Bởi vậy, thính thị khứu giác của bọn họ đều sẽ vượt xa người thường, thế nhưng so với người từng được huấn luyện chuyên nghiệp, ví như cảnh sát hình sự, bộ đội đặc chủng thì vẫn có chênh lệch nhất định. Hơn nữa, tận thế mới được nửa năm, các loại dị năng đều còn trong giai đoạn nghiên cứu, uy lực dù lớn cũng vô cùng hữu hạn, huống chi sau khi dùng hết còn cần một đoạn thời gian khá dài để khôi phục. Muốn chiến thắng người dị năng, trong thời điểm trước mắt cũng không quá khó, nhất là hiện tại bọn họ vẫn đang có một sự tự tin vô cùng lớn khi có được năng lực của thần. Trương Dịch chính là thấy rõ điểm này cho nên bắt lấy thời cơ ra tay. Đợi qua một thời gian nữa, người dị năng nhận ra năng lực bản thân và tôi luyện thêm có lẽ sẽ thực sự kéo ra khoảng cách giữa người dị năng với người thường. Mày phải biết, nếu tao bị thương, tất cả bọn mày đều phải chết. Trong tay buông xuống của người đàn ông bị chế ngự hiện ra kim khí sáng bóng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không lộn xộn. Coi như hắn cũng biết thời biết thế, lúc này vẫn có thể duy trì bình tĩnh. Tao cũng không định thương tổn mày. Đương nhiên, tiền đề là mày và đồng bọn biết điều. Trương Dịch mỉm cười nói. Không đợi đối phương trả lời, anh tiếp tục mày xem. Chúng tao tuy không nhiều người cũng không có dị năng, thế nhưng nếu chúng tao liều mạng, giết vài đứa cũng không quá khó. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua Nam Thiệu, nhìn về đồng bọn, ánh sáng tuy không tốt nhưng vẫn có thể cảm giác bọn họ ít nhiều đều bị ảnh hưởng bởi lời này, vì thế nói mày muốn thế nào. Trong lòng hắn kỳ thật đã hạ quyết tâm, nếu đối phương bắt bọn hắn rời đi, thậm chí đòi bồi thường, hắn sẽ lập tức đáp ứng. Còn nhiều thời gian, chuyện này về sau có thể chậm rãi tính. Không cần phủ nhận, bọn mày tới đây vì cái gì? Tao biết rõ ràng. Trương Dịch dừng một chút, mới thản nhiên mở miệng, phòng này chúng tao có thể để lại, bao gồm những thứ bên trong, than, dầu, củi gỗ. Về phần thức ăn nước uống, mày hẳn là biết, chúng tao không có nhiều hơn so với bọn mày. Lời này vừa nói ra, không chỉ người bị chế ngự và người bị Nam Thiệu đá bay ra ngoài cửa kia kinh ngạc, ngay cả cục thịt Trần cũng nhịn không được hô lên, anh Dịch, chúng ta vất vả kiếm được, dựa vào cái gì để cho bọn họ. Câm miệng. Trương Dịch quát khẽ. Ánh mắt không bỏ qua một chút phản ứng của người đàn ông kia, bao gồm bàn tay hóa ra kim loại của hắn, chúng tao sẽ đi. Mày chỉ cần cam đoan để tất cả bọn tao an toàn ra khỏi đây. Người đàn ông nhắm chặt mắt, sau đó mở miệng có thể. Phát hiện Trương Dịch không định thả hắn ra, hắn mới phản ứng lại, nói với đồng bọn để bọn họ đi. Có lẽ trong nhóm người dị năng kia hắn có uy tín nhất, cũng có thể do lời nói của Trương Dịch, người bên ngoài quả thực dịch sang bên cạnh, chừa ra một con đường. Đi gọi Mộ Nhiên. Trừ áo mưa cùng vũ khí. Đừng mang gì hết. Trương Dịch nói với Cục Thịt Trần. Cục Thịt Trần tuy không tình nguyện nhưng sẽ không làm trái quyết định của Trương Dịch, ý lập tức xoay người vào trong phòng, rất nhanh liền cùng Lý Mộ Nhiên ôm Trương Duệ Dương từ bên trong đi ra. Như Trương Dịch nói, chỉ mang theo áo mưa và vũ khí, ngoài ra, cái gì cũng không lấy. Trong tòa nhà này vẫn còn phòng trống, các người có thể ở đó. Người đàn ông đột nhiên mở miệng, tựa hồ như lương tâm của hắn bỗng nhiên trỗi dậy. Trương Dịch hừ một tiếng từ chối cho ý kiến. Khi nhìn thấy Lý Mộ Nhiên đi qua, có mấy người dị năng mắt sáng rực lên, tựa hồ muốn giữ người lại, có điều rất nhanh, trong ánh mắt lạnh lẽo chăm chú của Trương Dịch mà đánh mất ý niệm. Nam Thiệu đi cuối cùng, lúc này cả đám mới rời đi. 3443 Chương 45, Dự cảm. Anh Dịch, chúng ta đi đâu đây? Cục Thịt Trần vừa đi vừa thở phì phì mắng, khi sắp ra đến hành lang mới nhớ tới hỏi. Rời chỗ này, đến siêu thị. Ngoài ý liệu. Lên tiếng trả lời không phải là Trương Dịch mà là Nam Thiệu. Cái gì? Lần này không chỉ Cục Thịt Trần, ngay cả Lý Mộ Nhiên không thích nói nhiều và thậm chí Trương Dịch đều lắp bắp kinh hãi. Theo ý Trương Dịch, bọn họ chỉ cần đến một phòng khác là được, bởi trời tối lại mưa to, bên ngoài còn có zombie, đến nơi khác cũng không dễ dàng. Tôi có cảm giác không tốt lắm. Nam Thiệu nói. Bị người ta đá ra khỏi phòng ấm áp, cảm giác đương nhiên không tốt rồi. Cục Thịt Trần lẩm bẩm dù ra ngoài cũng phải đợi trời sáng hơn. Hiện tại đi không phải tự đưa thân làm thức ăn cho mấy cái xác kia sao? Oán giận này nọ không bằng khiến mình mạnh hơn, sau đó trả lại nhục nhã ngày hôm nay. Bằng không lần tới lại gặp chuyện như vậy, chỉ sợ nhường lại phòng cũng không đủ, có khi còn mất mạng. Nam Thiệu lạnh lùng nói. Bị buộc rời khỏi nơi ở của mình hắn cũng đã nghẹn một bụng tức, còn chịu đựng Cục Thịt Trần một đường oán giận lẩm bẩm thô tục, tính hắn vốn không tốt, lúc này nói chuyện liền không khách khí. Cục Thịt Trần bĩu cái miệng béo, không dám lên tiếng nữa. Không biết vì cái gì. Y đặc biệt sợ Nam Thiệu. Chỉ là trực giác thôi, bắt đầu từ buổi sáng tim tôi đập nhanh hơn bình thường, cảm giác nơi này không còn an toàn. Nam Thiệu lúc này mới giải thích nhưng tôi cũng không biết nơi nào an toàn, chỉ là cảm thấy nếu vẫn tiếp tục mưa như thế, ít nhất ở trong siêu thị còn có thể tìm được đồ ăn. Kỳ thật ở khu chung cư gần nhất kia hẳn cũng có thể tìm được không ít đồ ăn, thế nhưng bởi vì quá gần nơi này, dễ xảy ra xung đột với đám người ở đây khi thức ăn cạn kiệt, đến lúc đó lại mất công một hồi, chi bằng ngay từ đầu liền cách xa một chút. Ở trung tâm quảng trường có một siêu thị lớn, nhưng lại ở tầng hầm, không thích hợp. Các siêu thị khác thì tôi không rõ vị trí lắm. Trương Dịch nói, không vì quyết định của Nam Thiệu chỉ xuất phát từ dự cảm mà không coi trọng, trên thực tế ở cái thời tận thế này, khi không có phương tiện trao đổi tin tức nhanh nhạy, trực giác lại có thể cứu mạng bất cứ lúc nào. Mà anh đã ngồi tù 5 năm, sau khi ra ngoài còn chưa kịp quen thuộc với những thay đổi trong thành phố thì tận thế liền tới, cho nên nơi anh biết rõ nhất vẫn là khu thành cổ chưa thay đổi nhiều. Hơn nữa lưu lượng người trong siêu thị rất lớn, vài người chúng ra muốn tới đó trong thời điểm không có ánh sáng thế này rất không thực tế. Làm cách nào để tiến vào siêu thị, Nam Thiệu không nghĩ đó là vấn đề, thế nhưng tất cả dự kiến của hắn thành lập dựa trên sự hiểu biết của Trương Dịch đối với thị trấn, nay không có điều kiện này, đội mưa giỏ dẫm trong thị trấn đầy dọm bị hiển nhiên là một chủ ý tồi. Em biết ở thành Nam có một cửa hàng bách hóa khá lớn, bên cạnh là triền núi nhỏ xây công viên. Lúc mới xây xong người tới chơi rất nhiều, sau này nghe nói có vụ án cướp của giết người thì người đến ít đi. Nhưng mà trước tận thế cửa hàng kia vẫn đang mở, siêu thị bạn của em cũng có cổ phần trong đó, có điều từ đây đến đó sẽ hơi phiền toái. Cục thị trấn nói rõ, tuy y ở nội thành thế nhưng không hề xa lạ khu vực xung quanh thị trấn, nơi nơi đều có bạn. Cậu nói gà bốn mắt hả? Trương Dịch hỏi. Đúng vậy, chính là gà bốn mắt. Anh Dịch còn nhớ hả? Cục thị trấn ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại hề vải cũng không biết nó đã chết hay chưa nữa. Trương Dịch đương nhiên nhớ rõ cái thằng vừa nhỏ vừa gầy lại không khác gì con khỉ kia, phải biết rằng khi mới bắt đầu điều tra cục thị trấn, anh đã từng bị người này đùa giỡn, muốn không ấn tượng cũng khó. Chẳng qua sau này không có cơ hội tiếp xúc thêm. Nghe xong cục thị trấn miêu tả, trong đầu Nam Thiệu đột nhiên hiện lên hình ảnh cây cối tươi tốt vây xung quanh các tòa nhà bắt người ăn thịt, không khỏi dùng mình không được. Phải tìm một nơi xung quanh không có cây cối, một nơi không có bất cứ thực vật nào vây quanh. Anh Thiệu, anh nằm mơ à, hiện tại nơi nào còn cây? Cục thị trấn nhìn Nam Thiệu như nhìn sinh vật lạ, cảm giác người đồng đội này dù bề ngoài rất đẹp trai nhưng thần kinh thật sự là có hơi bất thường. Nhưng Trương Dịch hiểu được ý Nam Thiệu muốn nói. Anh suy nghĩ một chút rồi lên tiếng trên đường Thanh Vân hướng đi tới thành cổ, ước chừng 200 mét có một khách sạn tên là Thịnh Phong, gần bến xe, chung quanh đều là một ít nhà khách và tiệm cơm, đằng sau là khu dân cư. Chứ ngoài cửa khách sạn có bồn hoa thì chung quanh đó đừng nói một thân cây, dù là một nhánh cỏ cũng không có. Vậy phải đi qua hơn nửa thị trấn đó anh Thiệu. Miệng cục thị trấn ngoác rộng hết cả ra. Sợ à? Nam Thiệu hỏi. Sợ. Cục thị trấn gật đầu. Có đi hay không? Nam Thiệu lại hỏi. Mọi người đi, em đi. Cục thịt chân nuốt một ngụm nước miếng, tuy trả lời không sảng khoái nhưng vẫn rất kiên định. Trương Dịch dùng dây đeo cột dương dương vào trước ngực, Lý Mộ Nhiên ở bên cạnh giúp anh. Nam Thiệu không để ý tới cục thịt trần, nói với Trương Dịch anh Dịch, để tôi mang dương dương đi. Trương Dịch lắc đầu cậu càng linh hoạt, chúng ta càng an toàn. Với cả, tôi đã quen rồi. Nam Thiệu chưa quen lưng cóng đứa nhỏ chiến đấu với zombie. Lúc này đã không phải vấn đề tín nhiệm hay không. Mà là muốn dùng tất cả khả năng để cao xác suất sinh tồn của mọi người. Ba ơi, chúng ta lại chuyển nhà sao? Trương Duệ Dương rất phối hợp nâng tay lên, để dây luồn qua dưới nách, miệng nhỏ khẽ cất tiếng. Đúng vậy. Dương Dương có sợ không? Trương Dịch túi đầu hôn trán con trai, thấp giọng hỏi, trong lòng anh tràn đầy hãy náy vì không thể cho con trai một ngôi nhà an toàn, khiến đứa trẻ còn nhỏ đã phải chạy khắp nơi cùng người lớn trong màn đêm mưa to giá rét. Có ba, chú Bí Đỏ, dì Mộ Nhiên, chú Béo. Dương Dương không sợ. Trương Duệ Dương suy nghĩ rồi trả lời thật nghiêm túc. Sau đó nâng tay lên tựa hồ muốn sờ bụng, nhưng bởi đã buộc vào cùng Trương Dịch nên cuối cùng chỉ có thể buông tay hơn nữa con đã ăn no, còn có bao chuối khô trong ba lô nữa. Một câu tựa hồ không liên quan đến vấn đề của Trương Dịch, nhưng kỳ lạ là bốn người ở đây đều nghe hiểu. Đứa trẻ muốn nói, bụng ăn no rồi, đồ chưa ăn cũng mang trên người, cho nên đi nơi nào cũng được. Vì thế mọi người mỉm cười, cảm giác mang theo nhóc con này không có chút cảm giác gánh nặng nào. Mấy người tự mình chuẩn bị, ngay cả găng tay đều đeo, nhưng không phải phòng mưa mà là phòng giỏm bị cắn bị thương. Trương Duệ Dương bị bao trong áo mưa của Trương Dịch, may mà hai cha con đều gầy, mặc áo mưa vào còn nhìn chưa đầy đặn bằng cục thịt trần. Tới nói cho đội trưởng Kiều với Thạch Bằng Tam một tiếng đi. Thời điểm sắp sửa đi ra ngoài, Trương Dịch đột nhiên nói. Tuy đối phương không thể hiện rõ ràng, thế nhưng anh cũng không phải không thông đạo lý đối nhân xử thế, được người ta âm thầm ưu ái sao có thể không biết. Bọn họ chưa chắc sẽ tin. Nam Thiệu trả lời, nhưng không phản đối mà là nhớ tới một việc khác hẳn là nên tìm dây thừng, buộc chúng ta vào cùng nhau, cẩn thận khỏi lạc. đi xem đội trưởng Kiều có theo cùng không. Họ theo thứ tự đi ra hành lang tiến vào trong mưa, Cục Thịt Trần đi ở phía sau kéo Lý Mộ Nhiên một chút, hỏi em gái Mộ Nhiên, em không cảm thấy đi ra ngoài như vây là chịu chết sao? Tuy rằng rất tối, Lý Mộ Nhiên vẫn quay đầu lại, nhưng khi phát hiện không nhìn ra cái gì thì lập tức quay đi, ánh mắt nhìn theo cổ sáng mờ mờ của đèn tin trong tay Nam Thiệu dẫn đầu, bởi vì mưa quá lớn, ánh sáng thậm chí không thể chiếu xa so với em hay anh hai anh ấy lại càng không muốn chết. Cục Thịt Trần nghe được lời này, vì thế an tâm không rông dài nữa. Hơn nữa tựa hồ y cũng nhận định suy nghĩ như vậy, từ nay về sau cũng học Lý Mộ Nhiên, bất kể Nam Thiệu và Trương Dịch đưa ra quyết định gì, đều thản nhiên bình tĩnh chấp nhận vô điều kiện. Bởi vì trời tối từ ngày hôm qua vẫn chưa từng sáng hơn, cộng thêm thời tiết giá rét lại không có nhiều đồ ăn, lúc này gần như tất cả mọi người đều bọc chăn ngủ bên đống lửa. Thời gian bọn Trương Dịch đến không quá thích hợp, may mắn hai người ở cùng Kiều Dũng coi như không tồi, nhìn mấy người bọn họ thì kinh ngạc nhiều hơn tức giận. Các cậu muốn đi? Kiều Dũng nghe xong lý do mà họ đến, tròng râu nhỏ lập tức vểnh lên, Trương Duệ Dương nhìn thấy mà rất muốn sờ một cái. Đương nhiên, nhóc biết làm vậy rất không lễ phép, cho nên tay chỉ giật giật, sau đó ngẩng đầu nhìn cằm Trương Dịch, tò mò không rõ vì sao ba không có loại râu đó. Nếu có, nhóc muốn sờ thì sẽ tiện hơn nhiều. Nam Thiệu ừ một tiếng, nói ra dự cảm của hắn, đồng thời nói ra suy đoán của họ về thị trấn Vọng Dương, không thay đổi hay phóng đại bất cứ điều gì, bình thản gần như không có sức thuyết phục. Về chuyện phòng ở bị người dị năng chiếm, hắn căn bản không hề đề cập, càng không nghĩ tới nhờ Kiều Dũng giúp bọn hắn chủ trì công đạo. Đừng nói hiện tại là tận thế, dù là trước kia ở đâu có công lý chân chính cơ chứ. Năng lực không bằng người, cơn tức này chỉ có thể nuốt xuống, sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn sẽ trả lại tất cả, hơn nữa còn phải trả lại gấp bội. Nhưng giờ ngoài kia zombie bao vây đông đúc, các cậu đi ra ngoài như vậy không phải là chịu chết sao? Kiều Dũng nhíu mày, tựa hồ cảm giác bọn họ chỉ dựa vào trực giác liền quyết định như vậy thì quá mức lỗ mãng. Chúng tôi đến từ biệt, cảm ơn tổ trưởng Kiều và anh Thạch đã chiếu cố, chỗ anh Thạch, bởi vì thời gian quá muộn không tiện quấy rầy, phiền tổ trưởng Kiều nói một tiếng thay chúng tôi. Nam Thiệu cũng không định thuyết phục Kiều Dũng, chẳng qua là xuất phát từ đạo nghĩa mới tới nhắc nhở một câu mà thôi, cũng không muốn chậm trễ thời gian. Trước khi xoay người đi, nhớ tới một chuyện bèn nói đúng rồi, nước mưa trưng cất có thể dùng để uống. Kiều Dũng sửng sốt, thấy bọn họ xoay người muốn đi, đột nhiên nhớ lại hình ảnh ngày hôm trước bọn họ bao lớn bao nhỏ phòng ngừa thời tiết thay đổi, nhịn không được lên tiếng kêu đợi đã. Mấy người dừng lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhưng không bước về, một bộ đợi đối phương nói xong liền đi. Các cậu từ từ, để tôi thương lượng với những người khác một chút. Kiều Dũng bất đắc dĩ, lại thêm một câu sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Đám người Nam Thiệu đoán được Kiều Dũng dao động, thầm nghĩ nếu có nhiều người hơn, lực lượng sẽ càng lớn hơn một chút nên không cự tuyệt. Dù khẩn cấp cũng không thiếu một lát này, huống chi chỉ là dự cảm cá nhân, cũng không cần quá mức khẩn trương. Hiệu suất làm việc của Kiều Dũng rất cao, qua một giờ liền phân người thông báo dự đoán của Nam Thiệu đến mọi người, thậm chí bảo bọn họ đưa ra lựa chọn. Đương nhiên, trong đó có kẻ lén chê cười không ít, cười hắn chuyện bé xé ra to, nghe gió mà tưởng là mưa, trong suy nghĩ của bọn họ. Hiện tại đội mưa phá vòng vây mới là đứng ốc. Có điều, vẫn có người trở lại cùng Kiều Dũng, tuy không nhiều nhưng cũng đến 8-9 người, có 3 người dị năng, còn lại đều là người thường, Thạch Bằng Tam cũng ở đây. Hai người các cậu có đi không? Kiều Dũng hỏi hai người ở cùng hắn là Hùng Hóa và Lưu Hạ. 3-45-3. Chương 46, rời đi. Hai cậu có đi không? Kiều Dũng hỏi Hùng Hóa và Lưu Hạ ở cùng hắn. Tuy rằng hoàn cảnh hiện tại không tốt nhưng lúc trước khi lần đầu tiên trời tối phần lớn nhân loại đều biến thành zombie, lần này ai biết lại có chuyện gì nữa. Hùng Hóa nói nơi này căn bản không đủ đồ ăn cho hơn 200 người trong vài ngày, đến lúc đó vẫn phải ra ngoài tìm thức ăn, khi ấy sẽ xảy ra cái gì? Có thể zombie sẽ chết sạch, chúng ta thoát nạn, có khi nơi này lại biến thành biển nước, chúng ta bị nhốt chết. Nói đến đây, anh nhún vai tôi cảm thấy hiện tại nên đi theo mấy anh thì hơn, ít nhất còn có thể bước trên đất liền. Dù sao tôi ghét bơi lắm. Hiển nhiên trong lòng anh ta kỳ thật cũng không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài, cho nên mới nói nhiều như vậy. Ngược lại Lưu Hạ chỉ đơn giản gật đầu một cái xem như tỏ thái độ. Nói nghe thử dự định của các cậu đi. Thấy tất cả người ở đây đều quyết định, lúc này Kiều Dũng mới nhìn về phía Nam Thiệu. Nam Thiệu và Trương Dịch nhìn nhau, cũng không che giấu, lời ít ý nhiều mà nói ra ý tưởng lúc trước. Kiều Dũng khép hờ mắt sờ sờ cằm nếu chỗ kia giống như các cậu miêu tả, vậy sẽ tốt hơn siêu thị. Hơn nữa cũng có thể tìm được nhiều thứ ở chung quanh hơn. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ điều mình muốn biết không phải cái này, vội vã vào vấn đề bên ngoài bị zombie bao vây, các cậu định đi thế nào? Ngày hôm qua tôi với anh Dịch đã xem xét qua, bởi vì mưa to lấp đi mùi người sống, zombie đã bỏ đi không ít. Nam Thiệu nói, bởi lo lắng mưa có hại cho cơ thể cho nên ngoại trừ đi lĩnh đồ ăn thì cơ bản không có ai lội vào trong mưa, vì vậy không chỉ thành viên trong đội, ngay cả vài tổ trưởng dị năng đều không rõ tình hình bên ngoài. Nghe Nam Thiệu nói, tinh thần tất cả mọi người không khỏi rung lên, đối với quyết định đột ngột lần này rốt cuộc đã hơi tin tưởng. Cơ bản thì zombie đều dựa vào mùi và âm thanh để tìm ra người sống, mưa to vừa lúc có thể che giấu hai thứ này, chúng ta chỉ cần cẩn thận, muốn ra ngoài hẳn sẽ không khó. Hơn nữa, nếu may mắn không chừng zombie hôm nay còn ít hơn hôm qua. Trương Dịch mỉm cười nói. Đương nhiên, anh đã lược bỏ khả năng nếu không may mắn. Tiêu Dũng không còn bộ dáng tủm tỉm trước đây, vẻ mặt trở nên cực kỳ trịnh trọng, vậy thì chọn một lộ tuyến thích hợp nhất đi. Không cần lo bức tường rào ngoài cửa sắt bị đâm đổ, ở đây chúng ta có hai người dị năng hệ thổ. Ngụ ý của hắn là, bọn họ có thể không cần ra ngoài từ bên chỗ zombie tụ tập đông nhất kia. Không thể không nói, đối với mấy người Trương Dịch, đây là một tin tức rất tốt. Tuy phía khác tường đất cũng từng có không ít zombie tụ lại, nhưng nếu so với châu ngã tư khác, quả thực không thể so bì. Tôi là người trong thị trấn, khá quen thuộc mấy khu vực gần đây. Có người mở miệng, lại là một người bình thường luôn im lặng từ khi tiến vào. Cậu tên gì? Lại đây, những người khác nhanh đi thu dọn đồ đạc, cố gắng cắt giảm tránh ảnh hưởng hành động, nếu nhanh một chút nói không chừng trước hừng đông chúng ta có thể ăn một bữa ngon trong khách sạn rồi đấy. Kiều Dũng gọi người nọ tới, lại thúc giục những người khác. Không thể không nói hắn rất giỏi kích động không khí, tùy tiện một câu liền khiến mọi người quên đi tương lai mù mịt phía trước, đồng thời trong lòng dâng lên hy vọng vô hạn. Tôi là Triệu Xuân. Người kia nói, nhìn về phía Trương Dịch, may mắn ngày đó nghe lời các anh nên lấy được không ít quần áo, chăn đông và cả tủi gỗ, hai ngày vừa rồi trải qua rất ổn. Hóa ra là một người tính cách cẩn thận và cũng rất can đảm. Trương Dịch hơi hơi gật đầu với anh ta, tự giới thiệu bản thân. Hai người liền ghé vào cùng nhau nhanh chóng thương lượng ra một lộ tuyến tuy rằng nhiều ngã rẽ lắt léo nhưng bình thường ít người đi lại. Trên con đường này, nguy hiểm nhất chỉ có hai khu vực, một chính là khi ra ngoài tiểu khu, hai là đường cái qua trung tâm thị trấn. Hai nơi này không có đường khác thay thế, chỉ có thể xông vào. Nếu không nhất thiết, cố gắng tránh phải giết zombie. Chúng ta không thể tốn quá nhiều thời gian trên đường. Trước lúc xuất phát, Trương Dịch nói với Kiều Dũng. Vì thế Kiều Dũng lại lớn tiếng căn dặn những người khác một lần. Ngay trước khi đoàn người ra khỏi hành lang, có không ít người mở cửa hoặc là trốn sau cửa lấy ánh mắt nhìn kẻ điên để nhìn bọn họ. Nếu là bình thường, Kiều Dũng đã nổi khùng lên rồi, thế nhưng hiện tại hắn lại không có tâm tình so đo, những người khác thì lại càng lười để ý tới. Đều có tác phong nhanh nhẹn, ngay cả vài người thường cũng vậy, cho nên chỉ thấy một trận gió thổi vào, sau đó là tiếng cửa đập dầm một tiếng, bọn họ bằng tốc độ nhanh nhất biến mất trong tầm mắt mọi người. Muốn đi theo xem không? Ngụy Trung Hoa hỏi Thường Hán. Mày cũng ngốc như tuổi nó à? Không sợ dính mưa rồi biến thành cái đống thịt thối ngoài kia sao? Lý Trường Trạch tặc lưỡi một tiếng, thằng Tiểu Dũng cả ngày mắng này mắng nọ, kỳ thật chính nó mới là thằng ngu. Nói xong, gã bọc chăn nằm xuống, không bao lâu liền phát ra tiếng ấy. Trong ánh lửa bập bùng, Ngụy Trung Hoa và Thường Hán liếc nhìn nhau, hai người ai cũng không nói chuyện. Thẳng đến khi tiếng ấy truyền ra, Thường Hán mới ném miếng gỗ vào trong đống lửa, thản nhiên nói không cần dùng hoàn cảnh hiện tại phán xét. Nếu tiếp tục không ra ngoài chỉ có hai kết quả, chết hoặc sống. Cậu tin lời họ nói sao? Ngụy Trung Hoa và Thường Hán trước kia cũng chỉ là quen biết, thế nhưng sau lần hợp tác gần đây, lại càng ngày càng bội phục người này. Không quan trọng tin hay không? Thường Hán trả lời trong tận thế, dựa vào trực giác sẽ sống càng lâu hơn so với dựa vào lý trí. Ngụ ý chính là, đối với Nam Thiệu hắn thà rằng tin còn hơn không. Vậy sao cậu không đi cùng bọn họ? Ngụy Trung Hoa khó hiểu. Hán tưởng... Nếu lúc ấy Thường Hán đồng ý đi, hẳn là hắn cũng sẽ cùng rời đi. Mưa to trời tối, gấp thế làm gì? Thường Hán kéo kéo chăn trên người, ánh mắt dừng trên ánh lửa, đôi mắt bị khói hun cho híp lại, có người chịu đi trước dò đường cũng không tệ. Trước đó chúng ta cứ ngủ một giấc đã. Ngụy Trung Hoa nghe đến đó, không khỏi cảm giác trái tim thoáng lạnh lẽo, đồng thời lại có chút may mắn mình đứng cùng bên với Thường Hán. Nghĩ vậy, hắn không khỏi liếc mắt nhìn Lý Trường Trạch ngủ say như heo chết, đột nhiên cảm giác người này là đáng thương nhất. Vừa ngốc lại ngây thơ. Trong khi bên kia đàm luận, đoàn người Kiều Dũng đã đi tới gần cổng tiểu khu. Nam Thiệu nhanh chóng chiếu đèn tin một vòng bên ngoài, màn mưa quá lớn, ánh sáng đèn tin chiếu không xa, nhưng vẫn có thể thấy được số lượng zombie thực sự ít hơn, chỉ nhìn được thưa thớt vài con. Ra hiệu với người phía sau, hắn cẩn thận mở cửa sắt, sau đó lách ra ngoài, cột sáng đèn tin chiếu lên vài zombie, cẩn thận không để ánh sáng chiếu lên mình hay những người khác. Tuy rằng thính giác hữu giác của zombie là chủ đạo cho hướng săn mồi của nó nhưng thị giác cũng không phải hoàn toàn hỏng mất, cẩn thận vẫn hơn. Tổng cộng 17 người, trừ Trương Duệ Dương được buộc trước ngực Trương Dịch, những người khác dù là người thường cũng hành động lưu loát phản ứng nhanh nhẹn. Có Nam Thiệu chỉ dẫn thành thạo phía trước, chỉ trừ một lần thiếu chút nữa đụng phải zombie trên mặt đất bị Thạch Bằng Tam dùng dị năng hệ kim lặng yên giải quyết, những zombie khác đều gần như là thoải mái mà vòng qua. Dù là như thế, vẫn tốn hơn 10 phút mới đến chỗ tường đất. Như đã đoán từ trước, tường đất đã bị sụp một phần, chẳng qua vẫn đủ để che chắn cho mọi người. Hai người dị năng hệ thổ ra tay làm ra một chỗ hổng trên tường đất đủ để một người đi qua. Vẫn là Nam Thiệu đi trước, khi xác định không có zombie phía trước mới đến chương dịch, còn có người thường tên Triệu Xuân mới gia nhập quen thuộc địa hình nơi này, cuối cùng là những người khác. Mưa to, không có mùi người sống, những zombie tụ tập ngoài tường đất lại tự du tản ra đi tìm mục tiêu để có thể lấp đầy bụng nên con đường đã khôi phục lại tình cảnh trước khi thị trấn bị bao vây. Một khi zombie không nhiều, đi ẩn trong mưa đêm liền trở nên dễ dàng hơn. Mưa vẫn cuồng bạo đập vào thân thể, cho dù mặc áo đông thật dày hay là áo lông, vẫn không khác gì trực tiếp đập vào cơ thể. Không ai che ô, trong cơn mưa này, cầm ô trừ trở ngại hành động thì không có tác dụng gì. Có người lúc đi cầm theo ô, nhưng chưa ra khỏi tiểu khu đã ném xuống đất. Mưa lớn cản trở tầm mắt, lần này không chỉ zombie không nhìn thấy bọn họ cũng không có biện pháp nhìn đến zombie ở nơi nào. Nếu không phải trong tay Nam Thiệu có đèn tin chỉ dẫn phương hướng, thì lạc nhau trong mưa là điều tất yếu sẽ xảy ra. Tuy rằng đã dùng dây thừng kết nối mọi người lại để ngừa đi lạc, nhưng mọi người mặc kệ là nam hay là nữ, là người dị năng hay người thường đều nắm chặt bàn tay người gần mình nhất, dịu đỡ nhau, dẫn dắt nhau. Mặc kệ trước kia thế nào, về sau sẽ thế nào, ít nhất trong lúc này, giữa bọn họ không còn ngăn cách. Con đường mà Trương Dịch và Triệu Xuân quyết định quả thật thực không sai, sau khi rời khỏi đường cái, số lượng zombie gặp phải càng ngày càng ít, nhìn qua tựa hồ phí không ít thời gian. Nhưng kỳ thật so với thời gian né tránh trên đường cái thì cũng đã tiết kiệm được không ít, đồng thời mức độ nguy hiểm cũng bớt đi nhiều. Có điều thời điểm đi đến phố chính, bọn họ vẫn gặp phiền toái. Nhiều lắm, gần như cách 1-2 bước sẽ có một zombie. Nam Thiệu đảo đèn tin thoáng qua bên ngoài, sau đó lại nhanh chóng rụt về, quay đầu nói với những người khác. Tiếng mưa rơi quá lớn, hắn tuy rằng không muốn lại vẫn phải dùng âm lượng đủ cho tất cả mọi người nghe được. May mắn đã lui về sau một khoảng cách, không thì chỉ sợ thu hút không ít zombie. Hiện tại không có khả năng trở về. Tiêu Dũng nuốt nước trên mặt vì bị đông lạnh mà xanh tái, đương nhiên không ai có thể nhìn thấy, hơn nữa những người khác cũng chẳng khá hơn là bao. Nghĩ biện pháp để chúng nó tách ra một con đường. Chân Trương Dịch đau mất hết cảm giác, sau khi dừng lại chỉ có thể dựa vào Nam Thiệu và Triệu Xuân mà chống đỡ. Anh ôm thật chặt Trương Duệ Dương trong lòng lạnh đến mức chân run run, nói. Ai có biện pháp, nói nhanh. Tiếp tục kéo dài thì mọi người đều sẽ chết ở đây. Nam Thiệu cảm giác được Trương Dịch run rẩy rất lợi hại, trong lòng nóng nảy, hét lớn, đồng thời thò tay ôm chặt Trương Dịch và Trương Duệ Dương ghé sát tựa vào ngực chính mình, hy vọng có thể khiến hai cha con ấm áp hơn một chút. Trương Dịch sửng sốt, cuối cùng vẫn không cự tuyệt ý tốt của hắn. 34063. Chương 47, khách sạn. Vốn theo lộ tuyến Trương Dịch và Triệu Xuân đã quyết định trước đó thì dù đi qua phố chính trong thị trấn cũng sẽ là con đường có lưu lượng người ít nhất. Nhưng bọn họ lại quên bởi vì đợt tấn công thị trấn từng gây ra bạo động của bầy zombie nên sự phân bố zombie trong thị trấn đã thay đổi, mà vô cùng không tốt chính là, bọn họ vừa lúc chọn phải con đường dày đặc nhất. Hiện tại lại đổi lộ tuyến là không thể nào, điều duy nhất có thể làm chính là nghĩ biện pháp trong rừng zombie này phá ra một con đường đi tiếp. Chuyện liên quan đến vấn đề sống còn, tất cả mọi người đều cố gắng động não. Tôi với Bân Tử có thể xây hai tường đất tạo ra một con đường, nhưng sau đó vẫn phải giải quyết zombie bên trong. Hơn nữa chúng tôi chỉ đủ sức tạo nên bức tường cao nửa mét. Sau khi dị năng dùng hết, còn cần mọi người mang chúng tôi đi. Một người dị năng hệ thổ mở miệng nói. Ý tưởng này không phải quá tốt, trừ khi thật sự không có biện pháp nào khác, bằng không không ai nguyện ý lựa chọn nó. Bởi tường cao nửa mét không thể hoàn toàn cản tay zombie hay ngăn dục vọng bắt lấy đồ ăn của chúng nó, huống chi còn phải tốn thời gian xử lý zombie bên trong sau khi tường dựng lên. Tôi có mang theo đồng hồ báo thức. Đặt thời gian rồi ném ra có lẽ có thể hấp dẫn bất zombie đi. Có người nói, hiển nhiên cũng là một người thích phòng ngừa chu đáo, không thì lúc này còn ai sẽ mang đồng hồ báo thức theo người cơ chứ. Thế nhưng tiếng mưa rơi quá lớn, ngay cả bọn họ nói chuyện cũng nghe không quá rõ, không biết tiếng chuông báo có thể thu hút sự chú ý của zombie hay không. Nếu không phải mưa quá lớn thì có thể ném vài quả cầu lửa hấp dẫn chú ý của bọn nó rồi. Tiêu Dung thở dài, nhưng điều đó bất khả thi, bởi nếu không có mưa, thứ hấp dẫn zombie nhất tuyệt đối sẽ không phải cầu lửa mà là một đám người bọn họ. Đầu dãy bên trái bán tạp chí, nhà thứ hai là siêu thị nhỏ, thứ ba là cửa hàng nhỏ. Triệu Sân hồi tưởng nhà đầu tiên bên phải là tiệm thức ăn nhanh, tiếp đó là cửa hàng bún bò. Nếu có thể khiến mỗi dãy có một nhà bị nổ hoặc bốc cháy, zombie nhất định sẽ bị hấp dẫn mà chạy qua. Trương Dịch nháy mắt hiểu ý anh ta, nói tiếp. Sở dĩ phải đốt một nhà ở mỗi bên là vì zombie đều sẽ tản ra hướng tới hai nơi kia, nếu chỉ đốt một nhà vậy thì mặt đường cũng sẽ không có chỗ trống. Hai nhà đó không thể quá gần giao lộ, không thì khi zombie vây lại, bọn họ cũng sẽ không có đường sống. Hơn nữa, trong nhà ấy nhất định phải có vật dễ cháy nổ. Phù hợp hai điểm này, hiển nhiên chính là hai tiệm ăn Triệu Xuân đặc biệt chỉ ra kia, bởi vì bên trong nhất định có bình gas. Chỉ cần băng qua đường cái rồi ẩn vào hông quán cũng không khó khăn lắm, hơn nữa so với vài ý tưởng trước đó, ý tưởng này có vẻ đáng tin hơn một chút. Vì thế, rất nhanh mọi người liền quyết định chọn phương án này. Từ phố buôn bán đến lối đi bộ có 2-3 cầu thang, trong tình huống không có đồ ăn dụ dỗ, zombie sẽ không bỏ lên cầu thang hay trèo tường, cho nên so với đường cái hay lối đi bộ dày đặc zombie, trên này coi như an toàn. Đương nhiên phải là trong hoàn cảnh mưa to như chút này, chứ nếu là bình thường, vậy sẽ là bia ngắm trắng trợn. Ra tay là 4 người dị năng, Tiêu Dũng và Thạch Bằng Tam phụ trách nhà hàng nhỏ bên trái, Hùng Hóa và Lưu Hạ phụ trách quán bún bò bên phải. Nam Thiệu đưa 2 cây đèn tin mà hắn mang theo cho họ, sau đó những người khác liền im lặng trong hẻm chờ kết quả. Tay Nam Thiệu chạm vào đầu Trương Dịch, ấn nó dán lên vai mình, sau đó ép anh vào sát tường, tựa như làm vậy là có thể chắn bớt mưa gió cho hai cha con. Trương Dịch lúc này đã bị đông lạnh đến mức chẳng thể nói nên lời, cho dù đã mặc áo mưa thì quần áo bên trong vẫn bị ướt hơn phân nửa, từ đầu gối trở xuống giống như ngâm trong nước lạnh, tiếp tục đi còn có thể miễn cưỡng cố gắng, một khi dừng lại liền cảm giác như tất cả sức lực đều hao hết. Đối với việc này, anh còn có thể chịu đựng, lo lắng nhất vẫn là Trương Duệ Dương, nhưng lúc này anh căn bản không dám dùng bàn tay lạnh ngắt chạm vào con, chỉ có thể túi đầu đặt môi lên đỉnh đầu con trai, cảm giác vẫn ấm áp mới buông tâm. Hành động của Nam Thiệu nếu trong trường hợp bình thường, khẳng định anh sẽ xê. Em mở thấy rất kỳ quái, nhưng hiện tại lòng anh lại cảm động không nói nên lời. Khi cả người đều ở mức lánh leo như nằm giữa hầm băng, vẫn còn có một người nguyện ý nghĩ mọi biện pháp truyền cho anh chút ấm áp, dùng thân thể ngăn trở mưa to gió lớn vì anh, cho dù đối phương xuất phát từ tâm lý gì, đối với Trương Dịch mà nói, đã đủ để đặt đối phương tới vị trí quan trọng trong lòng. Những người khác cũng đều dựa vào nhau. Ngay cả cục thịt trần cũng dùng thân thể khổng lồ của mình che mưa cho Lý Mộ Nhiên. Thời gian chờ đợi trong đêm mưa lạnh lẽo như chậm lại, Tiêu Dũng và Thạch Bằng Tam từ lúc rời đi đến khi trở về chỉ mất vài phút, mọi người lại cảm giác như đã trải qua hàng chục thế kỷ. Trong mưa không tiện trò chuyện, bọn họ chỉ dùng đèn tin ra hiệu liền tắt đèn, không ai biết những người kia có gặp phải nguy hiểm hay không. Nhưng dù thế nào, mọi người đã bình an trở lại, Hùng Hóa và Lưu Hạ chậm hơn một phút, cũng đã thành công. Ánh lửa từ hai cửa hàng rọi ra, chiếu sáng một mảng lớn phía trước, cũng soi rõ trong màn mưa đêm khiến không ít zombie chú ý, thế nhưng zombie phía trước gần bọn họ vẫn không chuyển mục tiêu, bởi vì cách hơi xa nên không bị hấp dẫn qua. Đợi thêm vài phút liền nghe một tiếng nổ vang, mặt đất chấn động, màng hai mọi người còn đang ong ong, lại là tiếng nổ ầm khác, một bên tường trong ngõ nhỏ sụp một mảng lớn, may mắn bọn họ đã sớm lui về phía sau, không thì thế nào cũng chịu chút ảnh hưởng. Hai cột lửa phóng lên cao nhưng rất nhanh lại bị mưa to xối thành nhỏ lại. Thừa dịp zombie đều bị tiếng nổ cùng ánh lửa hấp dẫn, phía trước rốt cuộc lộ ra khe hở trong nháy mắt, đèn tin cũng không bật, mười mấy người phóng đi. Thời gian bọn họ có không nhiều, mưa quá lớn, lửa bùng lên từ vụ nổ rất nhanh sẽ bị dập tắt, không chỉ zombie nơi này sẽ tiếp tục lượn lờ mà zombie nơi khác cũng sẽ bị tiếng nổ mạnh hấp dẫn lại đây, rất nhanh chỗ họ mới đứng sẽ tụ kín zombie. Nam Thiệu nửa ôm nửa kéo Trương Dịch chạy về phía trước, tốc độ tự nhiên chậm hơn những người khác. Nháy mắt khi lửa tắt, Trương Dịch đột nhiên xoay tay lại, khảm đao vẫn nắm chặt trong tay xẹt qua một đường cong kỳ dị, tiếp đó liền nghe bịch một tiếng, có thứ rơi xuống đất. Động tác Nam Thiệu chợt dừng, sau đó lại khôi phục tốc độ trước đó, mà Trương Dịch vẫn đang đắm chìm trong cảm giác kỳ diệu của một nhát chém kia, hình như, anh chợt tìm ra con đường biến mình mạnh hơn, không thua kém người dị năng chút nào. Con đường tiếp theo thông thuận hơn rất nhiều, với sự dẫn dắt của Triệu Xuân, đoàn người thoải mái đến được khách sạn Thịnh Phong, đương nhiên hai tiếng nổ kia cũng không uổng công. Đã thu hút phần lớn zombie rời đi. Ngay trước khi vào khách sạn, Nam Thiệu bảo Kiều Dũng thả vài cầu lửa, thiêu mấy bùn hoa héo rũ trước cửa khách sạn thành cho tàn. Zombie trong sảnh khách sạn rất nhanh đã bị giải quyết, vốn cũng chẳng có bao nhiêu, có người đến cơ hội ra tay cũng không có thì đã kết thúc. Đóng chặt cửa chính, Kiều Dũng mang theo hai người đi tìm máy phát điện trong khách sạn, những người còn lại thì lo dọn dẹp phòng ăn và nhà bếp. Trong nháy mắt khi đèn được thắp sáng, tất cả mọi người không khỏi lên tiếng hoan hô, rồi sau đó mới phản ứng lại. Nhanh chóng tắt hết đèn lồng cùng đèn ở sảnh. Thả rèm phòng ăn xuống, ánh sáng bị chỉnh tối lại, điều hòa được mở ra. Trương Dịch không đi nổi nữa, sau khi cởi áo mưa thả Trương Duệ Dương xuống, trực tiếp ngồi trên sàn gỗ dựa vào sofa. Dương Dương, giúp ba con cởi giày tất trước đi. Nam Thiệu nói, cởi áo mưa xuống, sau đó liền cùng những người khác đi dọn dẹp phòng nghỉ tầng 2. Chỉ khi các phòng được dọn dẹp thì mới có chỗ cho mọi người nghỉ ngơi. Lúc này, cách biệt giữa người dị năng cùng người thường liền hiện ra. Trừ Trương Dịch, còn có vài người thường không đủ thể lực để tiếp tục tham gia xử lý zombie, trong đó thế nhưng có cả Cục Thiệt Trần. Ngược lại, trạng thái Lý Mộ Nhiên tương đối tốt, đương nhiên, trong lòng cô vô cùng may mắn mình chưa đến tháng, bằng không đi trong mưa lạnh thế này, cô khẳng định sẽ sống không bằng chết. Tuy rằng nhiệt độ trong phòng ăn đang ấm dần lên, vài người ở lại vẫn đi phá một ít bàn ghế gỗ, nhóm một đống lửa, vừa hong khô quần áo ướt đẫm, vừa tìm được một ít nguyên liệu trong bếp chuẩn bị làm cơm. Điện đương nhiên có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, bởi nhiên liệu cho máy phát chỉ có hạn. Về phần nước, sau một đêm dầm mưa như vậy, đã không ai còn sức từ từ chưng cất nữa, cứ trực tiếp cầm nồi và thùng lên tầng 2 hứng nước, đun sôi để rửa nồi sau đó lại đun một nồi thật lớn. Trong phòng bếp còn có cả bình ga lớn rất tiện dụng. Đương nhiên, những việc này đều do người khác làm, lúc này sau khi chân ấm hơn, cơn đau càng thêm kịch liệt, sắc mặt Trương Dịch tái xanh ngồi ở chỗ kia, mồ hôi lạnh rớt xuống như mưa. Ngược lại là Trương Duệ Dương nhìn qua cũng không tệ lắm, trừ ban đầu trong mưa lạnh phát run, sau khi vào trong nhảy nhót chốc lát, lúc này đã như bình thường, nghe Nam Thiệu nói nhóc bèn cong ngông lúi húi bên cạnh ba, lao lực giúp ba mình tháo dậy và tất ướt ra. Anh Dịch, cởi hết quần áo đi, rồi bọc cái này. Cục Thiệt Trần từ lầu 2 đi xuống, mỗi tay cầm theo một cái chăn, một cái ném cho Lý Mộ Nhiên, một cái khác đưa đến trước mặt Trương Dịch. Khách sạn này không nhỏ, đương nhiên có đủ chăn, bởi vậy cũng không ai gánh tị. Nghe lời y nói, Trương Duệ Dương bắt đầu giúp Trương Dịch mở khóa, kéo quần xuống, sức nhóc đương nhiên không đủ nhưng vẫn rất nghiêm túc ra sức, cho dù lúc này Trương Dịch khó chịu muốn chết vẫn không khỏi miễn cưỡng cười khá khó coi. Cuối cùng, đương nhiên vẫn là Cục Thịt Trần ra tay giúp Trương Dịch cởi chỉ còn cái quần lót, lấy chăn bao kín thân thể anh lại, rồi kéo đến gần đống lửa mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó thuận tay cởi luôn áo đông hơi ẩm ướt của Trương Duệ Dương, nhét nhóc vào cùng Trương Dịch. Chú béo, cháu không lạnh chút nào. Trương Duệ Dương mở to mắt ngây thơ nhìn Cục Thịt Trần. Cục Thịt Trần sửng sốt, sờ sờ tay nhóc, phát hiện quả thật là ấm áp, vì thế lại kéo nhóc kéo ra, sau đó bọc kín lại cho Trương Dịch. Trương Dịch tùy ý động tay động chân, hoàn toàn không còn sức nói gì, đến khi Lý Mộ Nhiên mang mấy chén sữa nóng hầm hập lại đây, anh uống hai ngụm mới từ từ hồi sức. Bảo bối nhỏ khỏe thật ha. Cục Thịt Trần bởi vì mặc quần áo ẩm ướt, cho nên cũng ngồi dưới đất, vừa uống sữa nóng vừa cảm thán. Đúng vậy, con rất khỏe. Nhóc sợ nóng, thổi nửa ngày cũng chưa uống được một ngụm, nghe nói đến mình lập tức ngẩng đầu, cao hứng trả lời. Ngược lại trên mặt Trương Dịch chợt lộ ra một chút suy nghĩ sâu xa. 3473. Chương 48, dàn xếp. Sức khỏe con trai thế nào, Trương Dịch không thể không biết rõ, không quá kém nhưng không thể nào tốt như hiện tại. Tựa hồ khi anh không chú ý, con trai đã có điều gì đó thay đổi rồi. Chẳng lẽ là thức tỉnh dị năng sao? Anh nghĩ đến khả năng này thế nhưng lại không thấy con trai biểu hiện năng lực bao giờ, thật sự không có biện pháp xác định. Vốn muốn hỏi nhưng ngẫm lại vẫn giữ kín thì hay hơn, mặc kệ vì nguyên nhân gì, con trai khỏe mạnh là một chuyện tốt, thế nên tạm thời bỏ chuyện này qua một bên. Mọi người rất nhanh đã đi xuống. Đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy đã dọn xong khách sạn, cho nên chỉ dọn dẹp trước mấy phòng đủ để ở là được. Dù sao mọi người đều vừa mệt vừa lạnh, vẫn nên nghỉ ngơi mới tốt. Cơm đã nấu xong. Bọn họ vừa xuống liền có người đưa nước gấm rửa tay, sau đó là sữa nóng. Uống xong tất cả đều có cảm giác như cuối cùng cũng được sống lại. Thời bỏ quần áo ẩm ướt, hầu hết mọi người đều bọc chăn hoặc ra giường ngã vào sofa hoặc là trên ghế. Nấu cơm dĩ nhiên là những người thường đã nghỉ ngơi từ trước, đây là việc đương nhiên, không ai oán giận hay lười biếng. Về phần Trương Dịch, mọi người đều thấy được tình huống của anh, tự nhiên sẽ không so đo, huống chi lần này có thể đến được đây cũng có công lớn của anh. Anh Dịch! Đưa chân ra đây cho tôi nào. Nam Thiệu uống sữa xong, ngồi xuống cạnh Trương Dịch. Sau khi vào khách sạn Nam Thiệu còn chưa nghỉ ngơi, Trương Dịch sao có thể để hắn giúp mình chứ, vì thế cười nói không cần, tôi thấy tốt hơn nhiều rồi. Cậu mang chăn ra quấn vào người đi, mau cởi đồ ướt ra. Nam Thiệu sao có thể tin, trực tiếp thò tay vào chăn tìm đùi phải của Trương Dịch. Trương Dịch lắp bắp kinh hãi, còn chưa kịp lui chân liền bị tay hắn bắt được này. Nam Thiệu, tôi không mặc đồ, bị Mộ Nhiên nhìn thấy sẽ không tốt. Tuy miệng nói vậy nhưng không thể không thừa nhận, bị bàn tay nóng bỏng kia chạm phải, chân anh quả thật thoải mái hơn. Động tác Nam Thiệu cứng lại, sau đó mới chậm rãi thu tay vậy lúc đi ngủ tôi lại giúp anh. Khi nói lời này, trong lòng hắn nghĩ, Trương Dịch hẳn là chỉ kiêng dè Lý Mộ Nhiên mà không biết người cần đề phòng nhất phải là hắn. Vì thế cảm thấy buồn cười, xem ra hắn ngẫu nhiên chiếm chút tiện nghi ăn chút đậu hủ, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không phát hiện. Kỳ thật nếu Trương Dịch không đề cập tới, cơ hồ tất cả mọi người đều quên nơi này còn có phái nữ. Lúc trước, thời điểm cởi quần áo hoàn toàn không kiêng rẻ, vẫn là Lý Mộ Nhiên tự tránh đi. Mà lúc này cô đang trong phòng bếp nấu cơm, cho nên Nam Thiệu cũng lười đi chỗ khác, giống người khác cởi hết chỉ còn lại có một cái quần lót. Hắn cầm ra một tấm da giường mỏng, dù sao cũng có điều hòa, trong phòng ăn sẽ không lạnh. Ánh mắt Trương Dịch đảo qua cơ thể hắn, khen dáng người không tồi. Vai rộng eo nhỏ chân dài, tỷ lệ hoàn mỹ, tràn ngập sức mạnh, trừ vì dinh dưỡng không đủ nên hơi gầy một chút, còn lại thật sự là hình thể đa số đàn ông hướng tới. Khóe môi Nam Thiệu hiện lên mỉm cười, cuốn ra giường bao lấy chính mình, khoanh chân ngồi xuống. Tinh thần Trương Duệ Dương tốt nhất, nhóc đã bị Lý Mộ Nhiên gọi vào phòng bếp, ở đó làm chân chạy vặt. Cục thịt trần cùng những người thường khác đi lấy không ít chăn đông dày lại đây, nghĩ cách che kín cửa sổ thủy tinh, để ánh sáng bên trong không dọi ra ngoài. Chờ bọn làm xong thì cơm cũng đã chín. Hạt cơm trắng trong suốt hơi khô, một nồi canh to như cái chậu giặt đồ trực tiếp đặt trên đống lửa. Bên trong là đủ các loại rau khô, miến, mì, thịt đóng hộp, xúc xích, chân giò hun khói, thịt muối, khoai tây, tất cả những thứ có thể nấu đều được đổ vào nồi. Bữa cơm này vô cùng có ý nghĩa cho nên không tiết kiệm. Huống chi đồ trong khách sạn không thiếu, bởi vì vị trí nơi này còn chưa bị ai ghé qua, hoàn toàn đủ cho mười mấy người bọn họ ăn một bữa xa xỉ. Tất cả mọi người dùng tay trực tiếp cầm gặm lấy gặm để, quần áo hong khô xong liền bỏ chăn và ra giường bất tiện qua một bên, mặc áo sơ mi vào. Mà càng nhiều người còn lại là trực tiếp trải đệm vây quanh hoặc là bao mình thành hình thù kỳ quái, tóm lại tất cả đều vì nguyên tắc tiện lợi dễ dàng có thể ăn. Sau tận thế, cho dù là người dị năng như Tiểu Dũng cũng chưa ăn được bữa nào như thế này, những người khác lại càng không cần nói. Cho nên, khí thế càng quét đánh nhanh diệt gọn đống đồ ăn khiến Tiểu Dương Dương nhìn mà sửng sốt. May mắn còn có cục thịt trần hăm hở chiến đấu chăm sóc, bằng không chỉ sợ người khác đã ăn xong, nhóc còn chưa cắn hết một miếng chân giò hùn khói đâu. Về phần Trương Dịch, tuy bị Nam Thiệu cưỡng chế không cho bỏ chăn ra, nhưng đồ N trong bát lại vẫn chưa từng giảm bớt, anh vừa ăn được một góc liền lập tức được Nam Thiệu thuận tay đắp cho càng đầy. Động tác vừa nhanh vừa mạnh, tư thái lại ưu nhã, hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy là hắn đang tranh ăn với người ta, loại năng lực này, không chỉ Trương Dịch mà những người khác vừa kinh ngạc lại bội phục không thôi. Cơm nước xong thân thể mới thực sự ấm hơn, vì thế sau khi thu dọn tàn cục, lại nấu mấy nồi nước để tùy tiện lau rửa, mọi người liền lục tục đi tìm phòng nghỉ ngơi. Còn những chuyện khác, bởi vì sẽ ở đây một thời gian cho nên cũng không nóng lòng thảo luận. Trong khách sạn mở điều hòa nên không quá lạnh, nhưng đã hẹn từ trước nên Nam Thiệu vẫn ở cùng Trương Dịch trong một gian phòng có giường lớn. Trương Duệ Dương nghe nói chú bí đỏ sẽ xoa chân cho ba, vì thế ngoan ngoan theo dì Mộ Nhiên. Không ở cùng cục thịt trần thật sự là bởi vì ai kia tướng ngủ không tốt. Ai cũng không yên lòng để Dương Dương ngủ với ý trước khi đi, Trương Dịch suy nghĩ một thoáng, vẫn là dặn dò Lý Mộ Nhiên khóa trái cửa. Tuy rằng theo lẽ thường suy đoán, những người này trong thời gian ngắn sẽ không làm chuyện gì quá phận, thế nhưng cẩn thận vẫn hơn. Kỳ thật không cần anh nói, Lý Mộ Nhiên cũng sẽ làm như vậy. Anh thích em ấy sao? Nam Thiệu nửa đùa nửa nghiêm túc hỏi, nghĩ đến Trương Dịch đối với Lý Mộ Nhiên hình như đặc biệt chăm sóc, trong lòng không khỏi khó chịu. Nói bậy bạ gì đó. Tôi không có ý gì cả. Người ta là con gái không đùa vậy được đâu. Trương Dịch lắc đầu, hiện nay mọi người đều sống không dễ dàng, nhất là phụ nữ. Chân không cần massage, cậu giúp tôi làm ấm là được. Anh thực sự không có cảm giác gì với em ấy. Nam Thiệu cũng không miễn cưỡng, tắt đèn, xốc chân nằm xuống cạnh Trương Dịch, kẹp đùi phải của anh vào giữa hai chân mình, dùng nhiệt độ cơ thể giúp anh sưởi ấm. Ừm. Có thể có cảm giác gì chứ? Có lẽ là bởi vì cảm giác và vị trí trong lòng dành cho Nam Thiệu đã thay đổi. Gần gũi như vậy Trương Dịch cũng không cảm thấy không ổn, ngược lại khi cẳng chân lạnh băng tiếp xúc đến làn da nóng cháy của đối phương, còn thoải mái mà thở ra một tiếng, sau đó mới nhớ tới là đang nói chuyện đối với tôi Mộ Nhiên chỉ như em gái thôi, nếu cậu thích thì theo đuổi đi. 3483 Chương 49, thân mật. Tôi thích người mạnh mẽ. Nam Thiệu cười nói, tay tự nhiên mà để lên eo Trương Dịch, sau đó nhích gần lại anh Dịch, thân thể anh rất không được, còn kém hơn cả con trai anh. Gần quá rồi. Động tác cùng lời nói của hắn rất phù hợp, có vẻ tùy ý không khiến người ta cảm thấy khác thường, Trương Dịch không thấy gì nhưng vẫn cảm giác giường lớn như vậy, hai người không nhất thiết chen chúc như thế. Rất ấm. Khóe môi Nam Thiệu nết lên trong bóng đêm, lời nói lại nghiêm túc vô cùng. Trương Dịch không biết nói gì hơn, đại khái là cảm giác rét lạnh trong mưa quá mức khó quên, có cơ thể nóng ấm bên cạnh kỳ thật cũng không tệ. Có phải cậu có dự cảm thực vật sẽ biến hóa phải không? Ngay khi Nam Thiệu đề xuất ý kiến tìm nơi chung quanh không có cây cối. Trong lòng Trương Dịch đã hoài nghi, sau lại thấy hắn bảo Kiều Dũng đốt cháy mấy bùn hoa đã chết héo bên ngoài thành trò, hoài nghi càng được khẳng định. Trung quy Nam Thiệu không dám dính hẳn vào người Trương Dịch, sợ không khống chế được bản thân mà có phản ứng, ngủ thì không sao nhưng hiện tại đều còn tỉnh thì không dễ giải thích. Nghe được vấn đề của Trương Dịch, hắn ừ một tiếng, nói thực ra chỉ là một loại cảm giác, cả ngày đều cảm thấy bốn phía có như tràn đầy sự sống, nhưng trong đó lại ẩn chứa sát khí khó chịu. Thỉnh thoảng trong đầu sẽ hiện lên một ít hình ảnh kỳ quái, đều là cảnh cây cối quấn lấy người. Hy vọng những cảnh đó sẽ không xảy ra. Trương Dịch nghe đến đây, trong lòng không khỏi dâng lạnh lẽo, zombie đã đủ để con người đau đầu, nếu lại phát hiện thực vật biến dị, tình cảnh của nhân loại tất nhiên sẽ càng thêm gian nan. Có thể làm những gì? Anh nói nhỏ, như là hỏi Nam Thiệu hoặc như đang tự hỏi. Nếu điều đó xảy ra, bọn họ có thể làm gì? Còn có nơi nào an toàn? Đừng nghĩ nữa, đợi ngày mai rồi nói sau, một người sức mỏng, nhiều người sức lớn, lúc rời đi không ai nào bị thương, tất cả đều an toàn đến nơi này, có thể thấy không ai đơn giản. Nếu bọn họ chịu đồng tâm hợp lực, chưa chắc đã không ứng phó nổi tình huống sắp tới. Còn nếu như cái gì, Nam Thiệu không nói. Trên thực tế, trong lòng hắn nghĩ, nếu những người đó nghi ngại chân Trương Dịch và cả việc Lý Mộ Nhiên là phụ nữ, Trương Duệ Dương là trẻ con không có sức chiến đấu, như vậy tự nhiên là mỗi người một ngả. Hắn không tin với mấy người bọn hắn sẽ không sống nổi. Trương Dịch khẽ đáp một tiếng, điều chỉnh tư thế, mệt mỏi khép lại ánh mắt. Đối với lời Nam Thiệu chưa nói hết cũng không cố chấp, có nhiều việc chỉ khi đã xảy ra mới biết phải đối phó nó thế nào, cần gì tự làm mình hoảng loạn trước. Anh chỉ cầu mang theo con trai cùng sống sót, mà hiện tại đã có thêm mấy người Nam Thiệu, Lý Mộ Nhiên, Cục Thị Trần. Trước kia một mình còn kiên trì được, nay có bọn họ tương trợ lẫn nhau, khó khăn đến đâu cũng sẽ chẳng còn một mình. Hai người ôm tâm tư khác nhau, lại như trăm sông đổ về một biển, bất chi bất giác quy về một chỗ, vài người lai lịch khác nhau trở thành một chỉnh thể chia sẻ hoạn nạn, cùng tiến cùng lui. Hôm sau tỉnh lại, Trương Dịch vẫn bị cảm giác hô hấp không thông mà nghẹn tỉnh. Nhìn tay chân Nam Thiệu như xúc tua bạch tuộc bám chặt trên người mình, anh thầm bất đắc dĩ, nhất là vật cứng chạm vào hông anh kia, tuy không quá để ý nhưng vẫn hơi xấu hổ. Có điều không thể phủ nhận, có gối sưởi Nam Thiệu, vốn nghĩ rằng mình sẽ đau nhức không ngủ nổi lại không xảy ra, dù nghẹn thở mà tỉnh nhưng anh vẫn ngủ ngon một đêm. Cho nên ngoài xấu hổ, trong lòng anh vẫn mang cảm kích nhiều hơn. Trời vẫn chưa sáng hơn nhưng bên ngoài đã vang lên tiếng người và tiếng bước chân, cửa bị mở ra, Trương Duệ Dương lạch bạch chạy vào, trèo lên giường, nhờ ánh sáng mỏng manh trong hành lang phân biệt một lúc lâu mới tìm được ba nhà mình. Lúc nói chào buổi sáng với ba còn thuận tiện hôn Nam Thiệu đã tỉnh khi nhóc tiến vào một ngụm. Chân ba còn đau không? Nhóc quan tâm nhất là việc này. Không đau. Trương Dịch thấy Nam Thiệu đã tỉnh, liền đẩy hắn ra, ngồi dậy. Nhưng nghĩ quần áo khẳng định còn chưa khô lại ngã trở về, hơi chút buồn bực thở dài không có quần áo mặc. Có. Khi Nam Thiệu lười biếng rồi eo, cười ra tiếng liền nghe Trương Duệ Dương liên thanh trả lời, sau đó nhóc con bỏ xuống, chạy đi như bay. Nam Thiệu, cậu thấy có phải Dương Dương thức tỉnh dị năng không? Sao tôi thấy nó khỏe hơn rất nhiều vậy? Chờ con trai lấy quần áo tới, đồng thời Trương Dịch nhớ tới nghi vấn ngày hôm qua, vì thế nằm bên người Nam Thiệu hỏi. Nam Thiệu đang hưởng thụ cảm giác biếng nhác sau một đêm ngủ ngon. Đồng thời trong lòng ảo tưởng lúc nào có thể quang minh chính đại đặt người đàn ông bên cạnh dưới thân, cho anh một nụ hôn chào buổi sáng triền miên, nghe Trương Dịch hỏi, một lúc sau mới phản ứng lại, mày hơi hơi nhíu khó nói lắm, đợi lát nữa hỏi thử xem. Trên thực tế, hắn cảm giác khả năng này không quá lớn. Bởi chính hắn là người dị năng, tuy trong khoảng thời gian ngắn dị năng nhìn qua là vô dụng, nhưng giữa những người dị năng với nhau coi như cũng có cảm ứng. Sở dĩ hắn không trực tiếp phủ nhận chỉ là vì không muốn nhìn thấy Trương Dịch thất vọng mà thôi. Trương Dịch từ một tiếng, lặng lặng nằm đó, nhìn góc tối trên trần nhà, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Đầu Nam Thiệu rất gần anh, như thể cảm giác được vành thai hai người khe khẽ va chạm, loại tư thế này rất gần gũi nhưng không quá mức thân mật, tràn ngập cảm giác tín nhiệm mà ai nhìn vào đều có thể cảm thấy. Về phần chính bọn họ lại không phát hiện, chỉ là thấy như vậy rất bình thường, ít nhất bình thường hơn tình cảnh ôm chặt nhau lúc mới tỉnh. Có điều không khí an bình ấm áp ấy rất nhanh liền bị Cục Thị Trần lớn giọng phá vỡ, Trương Dịch nhoài người mở đèn đầu giường. Cục Thị Trần mang theo Tiểu Dương Dương đi đến, trong tay ôm một chồng quần áo thật dài. Mắt Nam Thiệu rũ xuống, sau đó một tay nhanh chóng kéo Trương Dịch vào trong chăn. Động tác vừa nhanh lại đột ngột, cả Trương Dịch và hai người một lớn một nhỏ đều ngây ngẩn. Sao vậy? Sau một lúc lâu, Trương Dịch kỳ quái hỏi, không biết Nam Thiệu có ý gì, cho nên không nhúc nhích. Lạnh. Nam Thiệu như không có việc gì giúp anh che kín chăn, khi người bên cạnh lộ ra ánh mắt quái dị. Lại thuận tiện bổ sung một câu chân mới tốt hơn đừng để lạnh lại đau, trì hoãn mọi việc. Đương nhiên nguyên nhân chính là vì lúc này toàn thân Trương Dịch chỉ có một cái quần lót, để phòng cảnh xuân lộ ra mà thôi. Nếu Nam Thiệu biết tối qua quần áo Trương Dịch do Cục Thị Trần giúp thời, phỏng chừng hiện tại không chỉ là thái độ bâng cơ nhẹ nhàng như thế này. Anh Thiệu thật chu đáo. Cục thịt trần tặc lưỡi, cảm thán một câu. Nói thật, bọn họ đều sốt ruột vì Chân Trương Dịch nhưng lại không có cách nào, Nam Thiệu có thể giúp nhiều một chút, đương nhiên là tốt. Anh Dịch cứ mặc trong chăn đi. Quần áo là do Mộ Nhiên giặt rồi hong khô, may mắn có điện nên máy giặt còn dùng được, không thì nhiều người không có quần áo mặc đâu, cảnh đó nhất định rất thú vị, rất ấn tượng. Trương Dịch tự nhiên cũng biết chân mình không chỉ là một chút phiền toái, thậm chí đã liên lụy người ngoài, cho nên cũng không vì động tác của Nam Thiệu mà không vui, đợi đối phương nhét quần áo lót vào trong chăn, anh liền mỏ mẫm mặc vào, sau đó mới hất chăn xuống giường, mặc đồ bên ngoài. Hôm nay hẳn sẽ phải dọn dẹp toàn bộ khách sạn, hy vọng có thể lấy được nhiều tinh hạch để các cậu gấp rút tăng dị năng. Anh vừa nói, vừa tìm ra bàn chải và kem đánh răng dự phòng của khách sạn, sau đó mở cửa sổ hứng mưa trực tiếp làm vệ sinh cá nhân. Đồng thời trong lòng lại nghĩ đến một đao hôm qua ở trung tâm đường cái. Lúc ấy anh không nghe được bất cứ âm thanh gì, chỉ là trực giác có nguy hiểm, cho nên tùy tay chém ra một đao. Có thể nói là ngẫu nhiên, thậm chí còn bao hàm may mắn trong đó, một đao kia chính giữa mục tiêu, gần như anh không dùng sức, chém xong cũng không quay lại xác nhận kết quả. Cho tới bây giờ anh vẫn có thể nhớ lại cảm giác thoải mái khi nắm chắc 10 phần ấy, vô luận là giết zombie hay trước kia chiến đấu với tội phạm đều chưa từng có qua. Anh nghĩ, nếu có thể nắm giữ trạng thái này, thì dù chỉ một mình anh dọn dẹp zombie trong cả khách sạn hẳn cũng không có vấn đề gì. 3493. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, đoàn đội. Anh Dịch. Anh Dịch. Phía sau truyền đến tiếng gọi của cục thịt trần, Trương Dịch từ trong suy tư lấy lại tinh thần, uống một ngụm nước xúc bọt trong miệng đi, vừa lấy khăn mặt lau miệng vừa hỏi sao thế. Trong hang động đằng sau căn phòng chúng ta thuê ở trấn trên giấu nhiều đồ tốt như vậy, có muốn tìm cơ hội về đó không, ở đấy có lẽ còn an toàn hơn những nơi khác. Cục thịt trần nghe bọn Trương Dịch nói qua chuyện thị trấn Vọng Dương có khả năng bị lụt, nhưng chung quy cũng không tận mắt nhìn thấy, nghĩ đến một đống đồ còn vứt trong sân động, liền cảm thấy đau lòng. Có cơ hội rồi nói sau. Trương Dịch lau mặt, không quá để ý mà đáp nếu thị trấn Vọng Dương không xảy ra chuyện gì, chúng ta lại có thể ra khỏi nơi đây, đương nhiên phải trở về rồi. Về phần Nam Thiệu nói thực vật có khả năng xảy ra dị biến, anh không định nói ra, loại chuyện này trước khi xác định rõ thì không nên để lộ, chỉ tổ khiến nhiều người lo lắng thêm mà thôi, không giúp ích được gì. Về phần hang động kia, anh cũng không quá chú trọng, nếu thị trấn Vọng Dương thật sự bị ngập nước, khó chắc chắn sẽ không có ai chạy ra sau núi tị nạn, nói không chừng nó đã bị người ta phát hiện ra rồi. Có lẽ dự cảm được bọn họ đã không còn cơ hội trở về, cục thịt trần phẫn nộ than một tiếng em xuống trước đây, Mộ Nhiên đang làm cơm. Em đi xem thế nào, không thể để người khác bắt nạt em ấy được. Nói xong, lên tiếng chào Nam Thiệu, vốn y còn muốn mang Trương Duệ Dương theo, đáng tiếc nhóc con này có ba ba rồi liền quên luôn chú béo, nào chịu theo, cho nên cuối cùng vẫn là một mình cô đơn rời đi. Dương Dương, có phải con có dị năng không? Trương Dịch lúc này mới tìm được cơ hội hỏi con trai. Dạ. Trương Duệ Dương không hiểu gì nhìn về phía anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ mờ mịt. Nam Thiệu vừa bóp kem đánh răng vừa quay đầu nhìn hai cha con, sau đó hạ mắt, chuyên tâm đánh răng, lông mi thật dài rũ xuống một vòng bóng râm dưới đôi mắt. Trương Dịch ngồi lên giường, kéo con trai qua kiên nhẫn giải thích giống như chú rịa mép ấy có thể biến ra quả cầu lửa, còn có chú Nam Thiệu có thể làm hạt giống nảy mầm, hoặc là phát ra tia chớp, biến ra nước. Anh miêu tả các loại dị năng và biến dị mà mình biết một lần, sau đó sắc mặt bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng rất chờ mong cùng khẩn trương nhìn con trai đợi câu trả lời. Không có ạ. Trương Duệ Dương lắc đầu, sau đó lại vui thích nở nụ cười con sẽ thế này. Nói xong, nhóc giơ một chân lên, hai tay mở ra, làm một tư thế chim bay. Rõ ràng chính là động tác hạc hí trong ngũ cầm hí. Trương Dịch nâng tay vỗ trán, nói không ra lời. Trong lòng tự nhiên thất vọng, nhưng cũng không đặc biệt nghiêm trọng, chỉ cần thân thể con trai khỏe mạnh thì không gì sánh bằng đối với anh. Nó bây giờ còn nhỏ, cho dù có dị năng cũng không thể dùng. Hơn nữa bắt đầu huấn luyện từ nhỏ. Dù không có dị năng cũng sẽ rất lợi hại. Nam Thiệu đi ra từ phòng vệ sinh, xoa xoa đầu Trương Duệ Dương, thuận tiện khen một câu làm rất đẹp. Trương Duệ Dương cười đến mắt cong thành hai mảnh trăng. Đây xem như một khúc đệm nhỏ trước bữa sáng, tổng thể mà nói không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bữa sáng không phải chỉ có một mình Lý Mộ Nhiên làm, còn có hai người bình thường cũng bận rộn giúp đỡ, bởi vì tối qua ăn không ít cho nên chỉ nấu một nồi cháo lớn và dàn bánh, cho dù như vậy, so với đồ ăn trước kia cũng tốt hơn nhiều rồi. Thừa dịp bữa sáng, tất cả mọi người làm quen một chút. Tổng cộng 17 người, có 9 dị năng, Nam Thiệu là dị năng hệ mục, cục thịt trần là biến dị tốc độ, còn có Lý Mộ Nhiên không biết dị năng gì cũng được tính vào, sót lại tất cả đều là người chưa thức tỉnh. ngay cả Kiều Dung cũng hơi bất ngờ khi tiểu đội Dương Dương có 5 người, ngoài cha con Trương Dịch thì những người khác đều là dị năng hoặc biến dị. Dù tác dụng không tốt lắm nhưng đột nhiên nghe thấy vẫn rất có thể hù dọa người khác. 10 người chưa thức tỉnh thì Dương Dương tuổi còn nhỏ, Trương Dịch bị tật chân, còn lại trong 8 người, ngoài một thiếu niên 15-16 tuổi, một thanh niên 20 mấy tuổi đầu trọc giống hòa thượng ra, thì tất cả đều là đàn ông tráng niên 3-40 tuổi. Triệu Xuân dẫn đường kia thoạt nhìn cũng đã hơn 30. Hai mắt Trương Duệ Dương nhanh như chớp nhìn chằm chằm một người đàn ông có ngoại hình rất đẹp nửa ngày, đến nỗi khiến người bị nhìn kia thấy xấu hổ, khi đang thầm nghĩ có phải mình đã chọc tới cậu nhóc này ở đâu hay không, liền nghe thấy nhóc con hô một tiếng cháu biết rồi, là ba ba của A.O. Có thể do quá hưng phấn, cậu nhóc luôn luôn hiểu lễ phép nay lại ngay cả tiếng chú cũng không gọi. Mọi người kinh ngạc khó hiểu, người đàn ông kia lại nhẹ nhàng thở ra, cười giải thích. Hóa ra anh ta tên là Lương Quan Luân, trước tận thế từng là một diễn viên điện ảnh kiêm ca sĩ nổi tiếng, A.O. trong lời Trương Duệ Dương kỳ thật là con trai trong một bộ phim truyền hình mà anh ta diễn. Bộ phim kia rất được giới nữ từ 8 tuổi cho đến 80 tuổi yêu thích. Đương nhiên, chính anh cũng không thể ngồi kể rõ tình tiết, nhưng những người đang ngồi đây tuy chưa từng xem qua, cũng đã nghe về tên bộ phim này. Trương Duệ Dương hiển nhiên là xem khi ở cùng bà nội. Hồi trước bà xã và con gái tôi vì bộ phim này mà dành tivi suốt ngày, cuối cùng tôi bị đá ra khỏi cửa. Một người đàn ông nhớ lại, đầu tiên là cười, rồi sau đó nước mắt đột nhiên chảy xuống. Tất cả mọi người trầm mặc, đều là đàn ông trưởng thành, chưa kết hôn chúng quy chỉ là số ít, huống chi không có vợ con thì cũng có cha mẹ anh em, không có cha mẹ anh em, còn có bạn bè đồng nghiệp, nhưng hiện tại đến được đây chỉ còn lại chính bọn họ, bình thường vì sinh tồn mà suy nghĩ rất ít, hiện tại lại bị một câu nói trước kia chỉ là lời tán gẫu bình thường mà gợi lên quá khứ đau thương. Cảm giác thỏa mãn vì bình an khi đến khách sạn, một bữa no đủ một giấc ngủ ngon giảm bớt đi đáng kể. Người nhà bạn bè đều không có, còn giống con chuột trốn rồi lại trốn, sống sót như vậy đến tột cùng là có ý nghĩa gì chứ? A-di-đà Phật. Một tiếng niệm Phật trầm thấp giải cứu mọi người từ trong cảm xúc suy sụp, thanh niên đầu chọc mặc áo len sạch sẽ cùng quần bò chắp tay thành chữ thập, hạ mắt nói nếu tâm ý các vị thí chủ đã ngồi lạnh, liền quy y cửa Phật đi. Tiểu Dũng đống nết dâu lên, đặt một cước qua. Mắt thanh niên kia cũng không nâng lên, lại như có thể nhìn thấy, nhanh nhẹn nhảy tránh ra, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía Tiểu Dung, tiểu thí chủ sao có thể thô lỗ như vậy. Tiểu hòa thượng dưới sân, cậu ở đây bất yêu ngôn hoặc chúng đi. Tiểu Dung tức giận nói. Không nghĩ tới thanh niên kia thật sự là hòa thượng, những người khác đều ngạc nhiên, chẳng qua không đợi bọn họ truy vấn. Tiểu Dung lại mở miệng sống đến bây giờ cũng không dễ dàng gì, cứ sống cho tốt, ít nghĩ mấy chuyện này đi. Sau đó liền bàn qua chuyện dọn dẹp khách sạn cùng cách thức ở chung về sau với mọi người. Mọi người có thể tới đây cùng nhau hầu cũng là duyên phận, không cần phân ra người dị năng với người thường, tận lực hết khả năng là được rồi. Nếu nguyện ý, về sau hãy đồng tâm hiệp lực, chung sức đi tiếp trong tận thế này. Nếu không muốn, cũng không miễn cưỡng, chỉ cần không làm chuyện gì ngu xuẩn, tại khách sạn này mọi người vẫn là bạn bè, đợi sau khi rời khỏi muốn đi nơi nào hay gia nhập thế lực gì cũng được. Nói đến đây, hắn quét mắt nhìn mọi người. Ánh mắt mang theo uy nghiêm không nói nên lời hiện tại tất cả tỏ rõ thái độ đi, trong lòng mọi người cũng dễ tính toán hơn. Trương Dịch và Nam Thiệu đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, Cúc Thiệt Trần, thấy bọn họ không có ý phản đối, vì thế mỉm cười nói chân tôi không tiện, còn có một đứa con trai phiền toái. Trương Duệ Dương mê hoặc ngẩng đầu nhìn về phía ba của mình, thầm nghĩ mình lại gây phiền toái rồi sao. Tiêu Dũng vung tay lên, ngắt lời anh đừng nói mấy cái đó, cậu chỉ cần nói được hay không được thôi, nếu ai để ý. Đương nhiên, có thể không đồng ý gia nhập. Dừng lại, hắn cảm giác vẫn nên giải thích suy nghĩ của mình thì tốt hơn, ai cũng không thể biết bản thân có thể bị thương, tàn phế khi chạy trốn hay không. Nếu cứ vậy mà bị đồng đội vứt bỏ thì tôi việc gì phải nói mọi người đi cùng nhau, chỉ cần tôi và Thạch Tam cũng đủ sống không tệ rồi. Hắn nói đến phần này, có người cảm giác quả thật có lý, có người không suy tư gì liền đồng ý và cũng có người còn đang suy xét. Sau đó có một người lên tiếng Anh Dịch và Trương Tiểu Dương đương nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng đội trưởng Tiểu Anh nói cho rõ ràng, nếu sau này gặp được một vài người sống sót không có năng lực gì, có phải cũng không phân tốt xấu mà thu hết vào đội hay không? Nếu đúng như vậy, tôi đây sẽ không gia nhập, tôi không muốn liều mạng nuôi vài kẻ rảnh rỗi đâu. Kỳ thật đây cũng là lời đám Trương Dịch muốn hỏi, bốn người bọn họ đã dưỡng ra sự an ý không nhỏ, khả năng trong tận thế không tính là mạnh nhưng cũng không quá kém. Chẳng qua nếu bảo bọn họ đi gánh mạng của người khác thì lại không có khả năng này, cũng không có tâm tư ấy. Đương nhiên. Nếu đối phương tự mình cố gắng, bọn họ dưới tình huống có năng lực cũng sẽ không keo kiệt đưa tay giúp đỡ. Giống như trước khi rời tiểu khu, mặc kệ người khác tin hay không, bọn họ vẫn đi nhắc nhở một chút. Tiểu Dũng trầm mặc một lát, sau đó trả lời đương nhiên không. Sau ngày hôm nay, mọi người chính là một đội, thu nạp người mới, đương nhiên cần tất cả đồng ý, nếu đến lúc đó làm trái điểm này, chân mọc trên người mình, cũng không ai ngăn được.
Được, chúng tôi gia nhập.
Nghe đến đó, Trương Dịch mở miệng. Người đàn ông đặt câu hỏi kia cũng không dị nghị gì nữa, sau đó lần lượt, những người còn lại cũng đồng ý hết.
Tôi có thể gia nhập không?
Ngay khi trên mặt Kiều Dũng lộ ra nụ cười tươi, muốn cùng mọi người thảo luận vấn đề quản lý đoàn đội mới thành lập thế nào, một giọng nói đột ngột chen vào. Giọng nói trong trẻo, thoải mái khiến mọi người liên tưởng đến quả táo đỏ giòn ngọt lịm thường ăn trước khi tận thế. Rõ ràng là cảm giác rất tốt đẹp, thế nhưng khi tất cả đang cắn bánh rán uống cháo loang kiêm nói chuyện, da đầu lại không nhịn được tê dần, trên lưng run rẩy, mặt lộ ra thần sắc đề phòng. Quay đầu lại, một thiếu nữ đứng ở cách đó không xa, chỉ một khoảng an toàn. Thiếu nữ mặc áo lông hồng, quần bò bó sát người, đi giày da, tóc buộc đuôi ngựa, làn da trắng nõn, mặt mày tinh xảo, đừng nói là ở tận thế, dù là trước tận thế cũng cực kỳ đáng chú ý. Trương Dịch, Nam Thiệu và Lý Mộ Nhiên liếc mắt nhìn liền nhận ra thiếu nữ này, chính là cô gái giàu có lúc trước trả số tiền lớn mua thuốc bọn họ lấy được từ trong bệnh viện. Lại nói tiếp, thiếu nữ này coi như từng giúp bọn họ, đáng tiếc tinh hạch còn đang ở phòng thuê trấn trên, chắc cũng mất luôn rồi. Chẳng qua bọn họ không vội lên tiếng, ở tận thế cái đầu tiên học được, chính là để phòng nhân tâm. Hết sức xin lỗi vì xuất hiện đột ngột thế này, trên thực tế tôi đến nơi này sớm hơn mọi người. Tôi ở tầng cao nhất, hôm qua thấy mọi người đang bận nên không quấy rầy. Biểu hiện của thiếu nữ thật sự lễ phép, thêm cả vẻ ngoài, rất nhanh khiến cho không ít người có cảm tình. Vừa rồi lúc xuống dưới nghe được mọi người nói chuyện, trong lòng nóng nổi, không nhịn được mạo muội lên tiếng hỏi. Tôi là người dị năng không gian, còn là biến dị song hệ sức mạnh và tốc độ, tuyệt đối sẽ không vướng chân mọi người. Nói đến đây, ánh mắt cô quét về phía Trương Dịch và Nam Thiệu, lộ ra nụ cười thân thiết tựa như quen biết. 353. Chương 51, Dạ Tâm. Chưa nói tới biến dị song hệ sức mạnh và tốc độ, chỉ cần là dị năng không gian thôi cũng đủ khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Dị năng không gian, đây gần như là dị năng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, giống như khi mọi người phát hiện công dụng của tinh hạch lên tinh thần của người dị năng vậy. Tiêu Dung thì suy nghĩ nhiều hơn, đó chính là thiếu nữ kia đến sớm hơn bọn hắn, vì sao vẫn có zombie ở sảnh chính. Hoặc là nói, vì sao ngay cả một thi thể zombie cũng không nhìn thấy, là cô ta không gặp phải hay là bởi tốc độ quá nhanh mà tránh được. Zombie trong sảnh không nhiều, cái này cũng không nói làm gì. Chỉ là với năng lực của một người, cô ta có thể đến được đây thì lại là một chuyện cực kỳ không đơn giản, đặt tay lên ngực tự hỏi, hắn không tự tin làm được như vậy. Thấy người kia mãi không đáp lại, thiếu nữ cho rằng hắn còn đang nghi ngờ năng lực của mình, cô nàng bèn sờ lên một cái ghế dựa bên cạnh, vì thế ngay trước mắt bao người, cái ghế kia cứ vậy mà biến mất trong không khí. Cô mỉm cười nhìn mọi người ở đây, khi ánh mắt đảo qua chỗ Nam Thiệu thì ngừng 2 giây, sau đó lại trả ghế dựa về chỗ cũ, đồng thời trên tay còn thêm một quả táo tươi mới, đi về phía Trương Dịch cùng Nam Thiệu, chìa tay đưa cho Trương Duệ Dương đang mở to mắt hiếu kỳ nhìn cô em trai nhỏ, táo này tặng cho em. Khi quả táo vừa to vừa đỏ giống như mới được hái từ trên cây xuống xuất hiện, đồng tử của mọi người đều co rụt lại. Trương Dịch không giấu vết nhíu mày, sau đó mỉm cười thứ này quá chân quý, cô giữ lại cho mình đi. Trước tận thế một quả táo tươi không tính là gì, thế nhưng hiện tại dù có tiêu nhiều tinh hạch hơn nữa cũng khó mà đổi được, nói chân quý cũng không quá lời. Trương Duệ Dương vốn đang ngóng trông ngẩng đầu nhìn Trương Dịch, nghe đến câu này liền vùi đầu vào lòng ba ba, cố gắng không để mình nhìn quả táo vừa thơm vừa ngọt kia nữa, về phần nước miếng trong miệng lại không nhịn được, chỉ có thể vụng trộm nuốt vào. Trong mắt thiếu nữ chợt lóe vẻ ngoài ý, không cho là đúng nhưng trên mặt vẫn cười bảo không sao, tôi vẫn còn. Nói xong, kéo tay Trương Duệ Dương qua nhét táo vào, sau đó ngồi xuống ghế sofa gần đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Kiều Dũng. Trương Duệ Dương khó xử, không biết phải làm thế nào mới tốt, muốn khóc nhưng không dám nhìn về phía Trương Dịch. Anh cũng không nói gì, trao đổi ánh mắt với Nam Thiệu, cuối cùng chỉ hơi gật đầu với thiếu nữ, không nói lời cảm ơn mà là lấy táo từ trong tay Trương Duệ Dương ra để trên mặt bàn. Ánh mắt những người khác di động theo quả táo kia, dừng lại, sau đó rời đi. Vẫn là câu nói cũ, thiếu nữ dám phách lối như vậy, tất phải có chỗ dựa, không sợ người khác có ý đồ với mình, tựa như cô có thể một mình đến khách sạn vậy, hiển nhiên năng lực so với những người đang ngồi ở đây mạnh hơn mấy bậc. Cho nên Trương Dịch cũng không nhiều chuyện mở miệng khuyên cô ta khiêm tốn trước mặt mọi người, dĩ nhiên trong đó còn có một nguyên nhân, chính là cảm giác của anh tại lúc cô gái này lấy ra quả táo đưa cho Trương Duệ Dương. Trong nháy mắt đó trở nên có vẻ ác ý, đương nhiên cũng không phải đặc biệt ác ý, chung quy trong mắt anh đối phương cùng lắm chỉ là một cô gái nhỏ chưa hiểu chuyện mà thôi, có vài việc có thể lý giải, dù sao về sau tận lực tránh đi là được. Cô gái suy nghĩ nửa ngày, Tiểu Dũng ho khan một tiếng, đang muốn mở miệng thì bị cô nàng cắt lời. Tôi tên là Hàn Linh, chú có thể trực tiếp gọi tên tôi. Thiếu nữ cắt ngang lời hắn, hiển nhiên không quá thích hai chữ cô gái này, nhưng nếu gọi mấy kiểu xưng hô khác lại càng không được. Kiều Dũng dừng một chút, mới nói năng lực của cô mạnh thế kia, tại sao muốn gia nhập với chúng tôi? Đương nhiên là vì cảm thấy mấy người không tệ. Hàn Linh trả lời rất nhanh, nhanh đến nỗi khiến người ta cảm thấy chỉ là trả lời cho có lệ. Lời này đại khái có ý khích lệ, thế nhưng người ở đây, ngoài Tiểu Dương Dương không hiểu chuyện mà vui vẻ ra, ngay cả thiếu niên 15-16 tuổi tên Bùi Viễn kia cũng khinh thường nhíu môi, lại càng không cần phải nói tới những người đàn ông từng trải nhiều kinh nghiệm. Mọi người đều lấy mạng mình ra để chém giết, cũng không cần người ngoài cuộc tới bình luận một câu tiêu căng như vậy, kể cả là đối phương có mạnh hơn bọn họ đi chăng nữa. Tiêu Dũng chỉ cười, không lộ ra vẻ không vui, nhưng không trả lời Hàn Linh ngay mà là quay đầu nhìn về phía những người khác cũng đã hiểu hết rồi, tôi không có ý kiến. Ý của mọi người thế nào? Nói đến đây, mới nở nụ cười xin lỗi với Hàn Linh trước đó chúng tôi đã giao hẹn rồi, nếu muốn thu thêm người, cần có sự đồng ý của tất cả. Thiếu nữ này xuất hiện rất kỳ quái, hơn nữa hành sự quá mức phách lối, nếu có thể hắn muốn từ chối ngay, nhưng lấy tình cảnh hiện tại của bọn họ, mọi người cùng ở trong một khách sạn, có thể không đắc tội thì không nên đắc tội. Chung quy tuổi trẻ khí thịnh, bị mất mặt, ai biết được sẽ gặp phải phiền toái gì chứ. Chỉ cần cô ta sau này không làm bừa, tiếp tục đi cùng nhau, có lẽ cũng không sao. Về phần đối phương có mưu đồ gì hay không, không phải hắn chưa suy xét qua, nhưng cũng chính bởi vì thế, thả người dưới mí mắt mình mới càng yên tâm hơn. Hàn Linh có năng lực mạnh, dáng vẻ lại xinh đẹp, tuy lúc nói chuyện, hành động có vẻ kiêu ngạo khiến người ta không thoải mái, nhưng chung quy liên quan đến tuổi tác cho nên những người khác cũng không mở miệng phản đối, sôi nổi nói không có ý kiến. Vì thế mọi chuyện liền được định. Trong mắt Hàn Linh lóe vẻ tự mãn, hiển nhiên cho rằng đây là điều tất nhiên, từ góc nhìn của cô, với năng lực của mình muốn gia nhập một đội ngũ thế này, hẳn là đối phương cầu còn không được, nào có thể bị cự tuyệt, cũng bởi thế khi Kiều Dũng suy nghĩ quá lâu, kỳ thật khiến cô rất khó chịu. Nếu không phải cô đã sớm xoay người bỏ đi rồi. Nếu hiện tại mọi người đã nhất trí ý kiến, tiếp theo chúng ta sẽ nói đến vấn đề đội trưởng. Kiều Dũng nói chúng ta chỉ có mười mấy người, sở dĩ cần một đội trưởng chủ yếu là vì vào thời điểm mấu chốt, có một người có thể gây ảnh hưởng đến tất cả chứ không để toàn đội rời rạc. Xét thấy mọi người mới quen biết không lâu, phỏng chừng ai cũng không phục ai, tôi sẽ tạm thời đảm nhận, ít hôm nữa quen thuộc rồi, muốn đổi người tôi chắc chắn không có ý kiến. Việc này hắn nói khá là tùy ý, hiển nhiên cũng không quá đặt vị trí đội trưởng này trong lòng. Nếu không phải trước kia hắn là tổ trưởng, nói chuyện có uy tín lại không muốn mọi người mới bắt đầu thành lập lại chỉ vì vị trí đội trưởng mà lục đục với nhau, hắn mới lười phải quy. Vì ba cái chuyện phí sức lại không được cảm ơn này. Nói đến cùng kỳ thật vẫn là một câu, tăng thêm tỷ lệ sống sót mà thôi. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn, phát hiện mọi người đều biếng nhác, đối với chuyện ai làm đội trưởng tựa hồ không quá hứng thú, ngược lại chỉ có Hàn Linh mới gia nhập thì cánh môi giật giật, giống như đang tự kiềm chế lắm mới không lên tiếng. Vì thế hắn cười bảo ai không đồng ý hay có ý tưởng gì thì nhanh nói ra đi, không sau này lại rông dài ảnh hưởng đoàn kết, cũng đừng trách lão kiểu tôi giết chết kẻ đó. Hắn luôn kiêu ngạo như thế, những người khác đã quen rồi, thậm chí có người trêu ghẹo được rồi, biết dâu đội trưởng kiểu mà vểnh lên thì không ai dám náo loạn. Mà này, cũng đã là tận thế rồi, dâu kia của anh bảo dưỡng thế nào vậy? Có phải mỗi sáng đều phải soi gương chỉnh sửa không? Nghe vậy, mắt Kiều Dũng trợn lên. Ngược lại Thạch Bằng Tam ngồi cách hắn không xa không nhịn được nở nụ cười, hóa ra Kiều Dũng quả thật mang theo một cái gương bỏ túi và dao cạo bên người, bằng không sao có thể giữ được hai chòm râu không biến hình được chứ. Hàn Linh cảm thấy chuyện lập đội của bọn họ thật sự cứ như trò đùa, vừa mới bắt đầu đã không tách không rời đã khiến người ta thấy buồn cười rồi, về phần chuyện đội trưởng sau đó, lại càng thêm tùy tiện. Theo như cô thấy, đi lại trong tận thế không được phép có chút khinh thường nào, tuy nhìn cô phách lối, song đó là vì cô có năng lực. Hoàn toàn không sợ người khác đánh chủ ý lên người. Nhưng những người này căn bản không có bản lĩnh đó, thế mà còn dám thoải mái như vậy, thuần túy là muốn tìm cái chết. Về phần không tách không rời cái gì đó, nếu đội viên bị thương hay tàn phế rồi, giữ lại chẳng qua chỉ liên lụy những người khác mà thôi, những người này hiển nhiên còn chưa hiểu rõ sự tàn khốc của tận thế, thật sự là quá ngây thơ. Nghĩ một chút, cuối cùng cô quyết định vẫn không nên ở giờ phút này xuất đầu tranh vị trí đội trưởng, chờ bọn họ về sau bởi vì suy nghĩ ngây thơ hiện tại mà thất bại. Cô sẽ lại ra mặt, hẳn sẽ càng dễ dàng thu phục bọn họ hơn. Đợi trong chốc lát thấy không ai phản đối, Tiêu Dũng rốt cục đập bàn kết thúc đề tài về tổ đội. Kế tiếp đương nhiên là bắt đầu dọn dẹp khách sạn, ít nhất trước khi trời sáng mưa cạnh, bọn họ đều không có khả năng rời khỏi nơi này, cho nên khiến nơi cư trú an toàn hơn một chút là rất quan trọng. Khách sạn có 7 tầng, tầng 1 là sảnh lớn, còn có nhà hàng cơm chung, tầng 2 đến tầng 6 là phòng nghỉ, tầng 7 là nhà hàng Tây, quán bar, cà phê cùng với phòng tắm hơi và các công trình nghỉ dưỡng. Hàn Linh nói cô ở tầng cao nhất, kỳ thật là phòng kinh doanh ở tầng 6. Vì lý do an toàn, Tiểu Dũng cũng không phân chia người quá lẻ tẻ, thêm Hàn Linh tổng cộng có 18 người, đương nhiên Trương Duệ Dương lúc này chỉ là tính cho đủ đầu người mà thôi, có sức chiến đấu chân chính vẫn là 17, hắn phân 17 người này thành hai đội đi càn quét từng tầng một. Mọi người xuống lại, thực lực của mỗi người không quá rõ ràng, cũng không biết sắp xếp ra sao, cho nên lấy nguyên tắc tự nguyện, để bọn họ tự phân tổ. Bốn người Trương Dịch khẳng định sẽ không tách ra, sau đó Triệu Xuân gia nhập thêm, còn có hòa thượng dưới sân không biết là hòa thượng thật hay giả, một người đàn ông tên Đàm Khuê Phong khoảng 40 tuổi và Hàn Linh. Tổng cộng có 10 dị năng, dĩ nhiên mặc kệ dị năng có dùng được hay không đều phân bố theo số lượng bình quân mà chia, tính như vậy, bên đám Nam Thiệu mới chỉ có 4 dị năng. Vì thế vốn thạch bằng tam thường như hình như bóng với Tiểu Dũng bị đá lại đây. Cứ vậy, số lượng của bọn họ lại nhiều hơn một người, chẳng qua cũng không ai so đo, chung quy không phải bên này nhiều thì chính là bên kia hơn, ca. Không cách nào chia đều được. Nếu bắt đầu dọn dẹp thì dĩ nhiên không thể tiết kiệm điện, đèn trên hành lang đều mở ra, thang máy cũng thông điện, trong 4 thang máy vậy mà còn ra mấy zombie, cùng với mấy thi thể xương cốt tứ chi phân tán, còn có mấy thứ thối giữa màu đen đã không còn nhìn ra là cái gì nữa. Có lẽ vì muốn chứng minh thực lực của mình với mọi người, không đợi những người khác ra tay, Hàn Linh biến ra thanh đao dài từ hai tay trống rỗng, nhanh như gió trong 2-3 cái liền giải quyết xong mấy giỏ bị kia. Cuối cùng thu đao vào không gian, trên người không dính lấy một giọt máu bẩn. Quá mạnh. Tất cả mọi người còn chưa tách ra trợn mắt há mồm, cho rằng bản thân thấy được cao thủ võ hiệp trong truyền thuyết. Hàn Linh quay đầu nhìn những người khác, không chút che giấu vẻ kiêu ngạo, sau đó dẫn đầu bước vào thang máy, thấp thoáng có bóng dáng của người cầm đầu. Những người còn lại sau khi sững sờ, cũng chia ra vào hai thang máy, chỉ là mỗi người suy nghĩ cái gì thì trong đầu người bên ngoài cũng không biết được. Tầng 2 đã dọn dẹp sạch sẽ, cho nên trực tiếp lên tầng 3 tầng 4. Anh Nam Thiệu, dị năng của anh rất lợi hại nhỉ. Khi những người khác đều im lặng, Hàn Linh rốt cuộc mở miệng giống như lơ đãng hàn huyên cùng Nam Thiệu. Nam Thiệu ngạc nhiên nhìn về phía cô, nghĩ rằng hình như vừa rồi cũng không giới thiệu, sao cô ta biết tên mình, miệng lại thản nhiên trả lời dị năng hệ mục thì có gì lợi hại chứ. Dị năng hệ mục. Sao lại thế được, không phải là dị năng sinh mệnh sao? Hàn Linh thốt ra, nói xong mới phát hiện bản thân hình như lỡ lời, chỉ có thể xấu hổ sửa lại em nghe người khác nói vậy. Quả thực là càng giấu đầu càng lòi đuôi. 351-3. Chương 52, nghi ngờ. Trước đó, biết Nam Thiệu thức tỉnh dị năng chỉ có đám Chương Dịch, cho nên nghe được từ người khác là không có khả năng. Mà lời nói của Hàn Linh khiến người ta có ảo giác rất lớn, đó chính là cô biết Nam Thiệu. Cũng nắm được một vài chuyện của hắn. Dị năng sinh mệnh là gì? Tuy hoài nghi trong lòng nhưng Nam Thiệu cũng không biểu hiện ra ngoài, hắn chỉ hỏi vấn đề mình để ý kỳ thật vấn đề này không phải chỉ một mình hắn muốn hỏi, mấy người ở đây ngoài Trương Duệ Dương ra, gần như ai cũng có, chung quy chưa nghe nói qua có dị năng sinh mệnh. Đinh một tiếng thang máy đến, Hàn Linh không trả lời, chỉ nói có cơ hội em sẽ nói với anh Nam, hiện tại đối phó với zombie trước đã. Trước khi thang máy mở ra, vì đề phòng có zombie nghe thấy tiếng động mà nhào tới, hoặc là zombie bên ngoài quá nhiều không ứng phó kịp, người ở bên trong để vũ khí ngang trước ngực phân ra đứng sang hai bên, tay một người đặt trên nút đóng cửa, chuẩn bị tùy thời ứng đối, Trương Duệ Dương thì được Trương Dịch chắn phía sau. Hàn Linh thấy bọn họ phản ứng nhanh nhẹn cũng có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là cao hứng. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, không có zombie nhào vào. Trên hành lang có ba con, xem quần áo thì có một là nhân viên phục vụ khách sạn, hai con khác là khách. Quần áo trên người đều rách nát, vết máu loang lổ, mặt hoặc cơ thể bị cắn nát lộ ra xương sốt. Lúc này chúng nó cách quá xa, cho nên không thể tới kịp chỗ đoàn người ở trong thang máy. Không đợi những người khác phản ứng, Hàn Linh đã xông ra ngoài trước một bước, 2-3 cái liền xử lý xong mấy con zombie kia. Chương Dịch hơi tiếc nuối, anh còn nghĩ muốn tìm lại cảm giác đêm qua, hiện tại zombie căn bản không nhiều, cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả một cọng lông anh cũng không đụng được. May mắn sau khi Hàn Linh giết vài zombie kia xong, nói với những người khác mọi người chia ra dọn dẹp từng phòng đi, xong rồi thì tập hợp ở đây. Thái độ sai khiến cứ như là chuyện đương nhiên của cô nàng khiến mấy người khác không thoải mái, thế nhưng không muốn so đo với một cô gái, cũng không tất yếu phải so đo, vì thế họ tách ra thành top 5 top 3. Anh Nam, anh đi cùng em nhé. Cô gọi Nam Thiệu lại. Nam Thiệu ngay cả nhìn cô ta cũng lười, một tay lật quốc chim một tay phủ lên vai Trương Dịch, ở giữa mang theo Trương Duệ Dương, ba người song song đi vào một gian phòng không có ai. Nếu mới đầu hắn còn muốn biết được chút thông tin về dị năng sinh mệnh từ miệng đối phương thì lúc này đã không còn suy nghĩ đó nữa. đứa con gái tự cho là đúng như vậy hắn không bình tĩnh hầu hạ được. Trẻ tuổi nhất trong đội là một hòa thượng tính tình rất tốt, còn có Lý Mộ Nhiên, những người khác gần như đều là đàn ông đã ngoài 30, có nghĩ cái gì trong lòng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, mà Lý Mộ Nhiên từ trước tới nay chuyện không liên quan tới mình thì không quan tâm, cho nên cũng không lộ ra ánh mắt khác thường, chẳng qua chỉ phối hợp tránh đi. Tiểu hòa thượng giới sân với ý niệm giúp đỡ mọi người muốn gọi Hàn Linh cùng đi với cậu và Triệu Xuân, chẳng qua sau khi nhìn khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng của thiếu nữ, cậu sáng suốt bỏ đi suy nghĩ này. Trước đó cô nàng đã khoe ra năng lực siêu cường của mình, hoàn toàn không cần phối hợp với người khác, tuy cậu mỗi ngày đều niệm tứ đại giai không, nhưng vẫn không thích ai nhìn người bằng nửa con mắt. Nếu sư phụ ở đây, có lẽ cậu sẽ giả bộ một chút, chẳng qua giờ sư phụ không coi ở đây, quên đi. Hàn Linh không nghĩ tới Nam Thiệu không nể mặt như vậy, cô nàng tức giận cực kỳ, không áp chế được, lại nghĩ, có phải đối phương không nghe thấy mình nói hay không, sau đó liền cảm thấy khả năng này rất lớn. Chung quy với dung mạo và năng lực của cô, không phải cô tự phụ, nhưng lớn thế này rồi còn chưa từng bị đàn ông cự tuyệt lần nào, dù không có ý gì với cô cũng sẽ duy trì phong độ nên có. Vì thế cô bình thường trở lại, nhưng quyết định về sau sẽ không chủ động nữa, chờ hắn biết mình đã bỏ lỡ cơ hội thế nào. Không biết sẽ ảo nào thành bộ dạng gì đây. Nghĩ đến đây, khóe môi cô hiện lên nụ cười giảo hoạt, khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp càng thêm linh động, đáng tiếc không ai nhìn đến. Sao cậu không trả lời cô ấy? Thẳng đến sau khi đá văng cửa một phòng khách mà không thấy zombie, Trương Dịch mới hỏi Nam Thiệu, chung quy tin tức Hàn Linh để lộ ra thực sự rất quan trọng, hiện tại không thích hợp đắc tội với cô ta. Phiền. Nam Thiệu trả lời rất kiên quyết. Nếu không phải dưới tình huống thiết yếu, hắn rất ít khi làm chuyện gì khiến bản thân khó chịu. Trương Dịch lắc đầu, cũng không khuyên nữa, nghĩ rằng cùng lắm thì đến lúc đó mình sẽ giúp hắn thám thính một chút chuyện dị năng sinh mệnh vậy. Kế tiếp phải xông vào hai phòng nữa mới gặp được một zombie, Trương Dịch không cần Nam Thiệu ra tay, tự mình chém hai đao giải quyết, đáng tiếc không tìm được cảm giác lưu loát giống như đêm trước. Nhìn anh nhăn mày tựa như đang suy tư vấn đề khó nào đó, Nam Thiệu còn tưởng rằng anh phiền não chuyện lúc nãy, vì thế nói tôi cảm thấy cô ta rất cổ quái, có thể tránh xa thì tránh xa một chút. Về phần dị năng cô ta nói kia, ai biết là thật hay giả, hơn nữa nếu là thật, tôi cũng không tin mình không tự ngộ ra được, cùng lắm thì mất chút thời gian mà thôi. Dù sao là thứ của mình, có thế nào bản thân mình hẳn phải rõ ràng hơn người ngoài mới đúng. Trương Dịch mê hoặc nhìn về phía hắn, suy nghĩ còn chưa hoàn toàn trở về, cho nên nhất thời không kịp phản ứng ra hắn đang nói cái gì. Sao cô ta lại tới khách sạn? Tới đây kiểu gì? Vì sao còn có thể sạch sẽ được như vậy? Còn có quả táo tươi và dị năng không gian của cô ta? Một người có bí mật không đáng sợ, nhưng nếu người này có quá nhiều bí mật lại không biết che giấu, vậy rất nguy hiểm. Nam Thiệu buông lỏng, vì sự thiếu nhẫn mại của mình mà giải thích lần cuối. Tôi có thể hiểu quyết định của đội trưởng Tiểu, nhưng trên thực tế chúng ta căn bản không có tư cách để lên giọng. Ngụ ý là, nếu cùng đội với thiếu nữ kia, chỉ sợ bọn họ sẽ bị cô ta liên lụy. Trương Dịch rốt cuộc lấy lại tinh thần, sờ sờ cái đầu nhỏ đang ngẩng lên mở mịt nghe Nam Thiệu nói chuyện của Trương Duệ Dương, ừ một tiếng. Sao anh không nghĩ tới đó chứ, chỉ là cảm thấy cơ hội ở ngay trước mắt, bỏ qua đáng tiếc như vậy cũng không cần thiết, dù sao tạm thời cũng phải trở thành đồng đội với Hàn Linh rồi, về phần sau này chuyện sẽ phát triển thế nào thì ai cũng không biết được, cho nên có thể không làm quan hệ trở nên bế tắc là tốt nhất. Tôi đã hiểu. Anh trả lời đi thôi, có lẽ bọn họ cũng xong rồi. Hiện tại không thích hợp thảo luận đề tài này, bị người ta nghe thấy cũng không tốt. Ba người ra khỏi phòng khách, phát hiện Hàn Linh đang chờ bên thang máy. Những người khác cũng lục tục từ các phòng đi ra. Chẳng được mấy zombie. Cục Thịt Trần và Lý Mộ Nhiên một trước một sau đi tới, oán giận than thở. Zombie ít đại biểu tinh hạch của bọn họ giảm bớt, cũng không phải là chuyện tốt. Tận thế phát sinh vào ban ngày, đa số đều ở bên ngoài, trong phòng được mấy người chứ? Nam Thiệu thản nhiên trả lời. Cho chuyện đơn giản vài câu, đoàn người lại vào thang máy lên thẳng tầng 5. Đội Kiều Dung còn tới trước bọn họ, đang dọn dẹp ở đó rồi. Hai đội cùng làm nên tốc độ càng nhanh. Chưa đến 10 phút đã kiểm tra hết các phòng. Tầng 6 Hàn Linh đang ở, dĩ nhiên không cần dừng lại dọn dẹp, cuối cùng là tầng 7. Khiến mọi người ngoài ý muốn là, zombie ở tầng 7 lại không ít, ước chừng có trên 100 con, từ chỗ khuất trên hành lang nhìn lại, giống như từng có những người may mắn sống sót trốn ở đây, nhưng cuối cùng không biết xảy ra chuyện gì mà toàn bộ đều biến thành zombie. Vừa nghe tiếng thang máy vang lên liền có zombie nhào vào, các loại dị năng đồng thời phát ra, giải quyết xong nhóm đầu tiên. Một tay Trương Dịch cầm khảm đao, một tay nắm tay con trai đi ra ngoài. Anh vốn định để đứa nhỏ lại thang máy cho nhóc quay lại tầng 2, nhưng nghĩ đến sau này sẽ thường xuyên gặp trường hợp thế này, sớm muộn gì cũng phải thành thói quen, mà tình huống hiện tại tốt hơn so với trên đường cái nhiều lắm, cho nên vẫn cắn răng mang nhóc theo bên mình. Zombie trong này đều là người trưởng thành, có muốn tổn thương Trương Duệ Dương vóc dáng thấp bé cũng không dễ dàng gì.